Chương 151, khuôn mặt tươi cười cho nhiều, quen toàn bộ là bệnh. Chương 151, khuôn mặt tươi cười cho nhiều, quen toàn bộ là bệnh. Nghe xong đối tượng hai chữ, Hoàng Đình Đình sắc mặt hơi đổi một chút, dịu dàng trong con ngươi hiện lên một tia ưu sầu. Rất tốt, vào tuần lễ trước cùng hắn trở về một chuyến quê quán, cha mẹ của hắn, gia gia nãi nãi đều thật thích ta. Không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảng thời gian này liền phải kết hôn. Vu Bình An nhớ kỹ Đao Ba nói qua, Hoàng Đình Đình gương mặt sưng đỏ, giống như là bị bạn trai đánh, nhưng nàng không chịu nói, Đao Ba cũng không hỏi ra đến. Trước đó Vu Bình An hỏi hai câu, Hoàng Đình Đình cũng là né tránh không trả lời. Hắn không tốt lại mở miệng. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, tới Hoàng Đình Đình nhà cửa tiểu khu lúc, Vu Bình An vẫn là không nhịn được. Đình Đình, hắn có phải hay không đánh ngươi? Hoàng Đình Đình một bộ bị vạch trần dáng vẻ, đội vàng không thừa nhận, không có. Không có kia chuyện nhi. Nói thật với ta. Vu Bình An ngữ khí rất nặng. Hoàng Đình Đình ánh mắt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Đánh qua một lần bất quá chuyện này trách ta. Em ta tay chân không sạch sẽ, tại nông thôn liền thường xuyên trộm đồ dưỡng thành thói quen xấu, hắn tới sau, trộm mấy lần ngô vi tiền, ta đem tiền giấu đi sau, em ta lại đem ngô vi máy tính vụn trộm cầm lấy đi bán, cho nên ngô vi mới động thủ. Trộm đồ đệ đệ, thân thể không tốt bụng mụ, bạo lực gia đình bạn trai. Vu Bình An đều vì Hoàng Đình Đình bận mệnh cảm thấy cháy bỏng. Trộm đồ chính là ngươi đệ, không phải ngươi. Ngươi có thể một lần nữa cho hắn mua một máy tính, nhưng hắn không thể động thủ. Đình Đình. Vu Bình An ngữ khí rất nặng nói, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ta đem ngươi trở thành người nhà, ta lớn hơn ngươi mấy tháng, xem như ngươi ca. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là tiện chủng, khuôn mặt tươi cười cho nhiều, quen toàn bộ là bệnh, nên trở mặt lúc liền trở mặt. Ta hiểu ngươi đối cuộc sống an ổn truy cầu, nhưng cuộc sống an ổn không phải một mình ngươi chịu ủy khuất khiến người khác quá tốt. Ta biết câu nói này ta không nên nói, nếu như ngươi coi ta là ca ca liền nghe ta. Nô vĩ không thích hợp ngươi, chia tay a. Hoàng Đình Đình sửng sốt, tiếp theo một cái chớp mắt nước mắt tràn mi mà ra. Vu Bình An thở dài nói, trên thế giới nam nhân tốt còn nhiều, không phải nhất định phải gả cho Ngô Vĩ. Bình An Hoàng Đình Đình nhào vào Vu Bình An trong ngực khóc rất lâu, giờ phút này toàn bộ ủy khuất đều phát tiết đi ra ngoài, khóc xong, người cũng thông khoái, nàng hít mũi một cái, giọng mũi rất nặng nói, kỳ thật ta đã sớm muốn chia tay, lại không nỡ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nên buông xuống liền để xuống. Vu Bình An rút tờ khăn giấy cho nàng, ngươi còn trẻ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày gặp được người thích hợp, không cần phải gấp. Hoàng Đình Đình gật gật đầu, cảm xúc khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi, cả người đều bình thường trở lại. Ta nghe ngươi, chờ hắn đêm nay trở về, ta liền nói chia tay. Cảm ơn ngươi Bình An ra. Vu Bình An nhíu mày, còn gọi ra. Bình An. Ca. Hoàng Đình Đình có chút không quen gọi ca, gương mặt đỏ bừng, đồng thời lại có chút sầu muộn, Nô Vĩ hẳn là sẽ không đồng ý chia tay. Dung không được hắn không đồng ý. Vu Bình An lạnh nhạt nói, hắn dám nói một câu không. Ngươi về hắn một câu cút cho ta, sau đó lập tức gọi điện thoại cho ta, ta đến bãi bình. Hoàng Đình Đình gương mặt bên trên che kín xấu hổ. Ba chữ này cũng thật khó nghe. Ta nói không nên lời. Vẫn là trước nói chuyện với hắn một chút ta. Nếu như hắn gây lời nói ta liền điện thoại cho ngươi, tốt nhất và chia đều tay, dù sao nhận biết đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là người trưởng thành, thể diện một chút ta. Đi. Vu Bình An gật gật đầu. Hoàng Đình Đình xoa xoa nước mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc sau xuống xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Vu Bình An đối Hoàng Đình Đình hô một câu. Gió lớn có thể thổi lên một tờ giấy trắng, nhưng thổi không đi một con bướm, sinh mệnh lực lượng ở chỗ không tuân theo. Đầu tiên ngươi là Hoàng Đình Đình, tiếp theo ngươi mới là nữ nhi, tỷ tỷ, người khác bạn gái. Hoàng Đình Đình hơi sững sờ, lập tức, nàng trùng điệp gật đầu. 26 năm, nàng rõ ràng rất gầy yếu, nhưng luôn cảm giác trên thân rất nặng, ép nàng đường đều đi không vui, thường xuyên thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng Vu Bình An một phen, nhường nàng toàn thân đều rất nhẹ nhàng, dường như một con chim nhỏ, tùy thời muốn bay lên. Long tràn đầy vui vẻ trở về nhà, đẩy cửa ra một cái mắt, Hoàng Đình Đình ngây ngẩn cả người. Trống rỗng phòng ở, ghế sofa không có, TV, tủ lạnh, máy giặt. Nguyên bản ấm áp, thoải mái dễ chịu nhà, biến thành một cái xác rỗng. Trong phòng thường một cái giường. Mẫu thân thấy một lần Hoàng Đình Đình trở về, khóc la hét chạy đến. Đình Đình a, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi không về nữa cái nhà này liền không có. Ô ô ô ô. Hoàng Đình Đình dễ dàng 2 phút thân thể, lại một lần nữa trở nên nặng nề, đồ trong nhà đâu? Bị Tiểu Thiên bán. Mẫu thân khóc kể lể, ngươi mấy ngày nay không ở nhà, giữ lại mấy trăm khối tiền bị Tiểu Thiên một ngày liền xài hết, hắn tìm ta đòi tiền, ta nào có tiền cho hắn, ngươi điện thoại cũng đánh không thông, Tiểu Thiên liền bắt đầu bán đồ. Ngươi không về nữa, phòng ở cũng bị mất. Hoàng Đình Đình hai thai vang lên ong ong, nô bi đâu? Hắn một mực không có trở về. Buổi trưa hôm nay trở về, hắn vừa vào cửa thấy đồ vật cũng bị mất, cùng Tiểu Thiên đánh một trận. Sau đó hắn cùng Tiểu Thiên nói có một cái kiếm tiền phương pháp, hỏi Tiểu Thiên có nguyện ý hay không, sau đó hai người liền đi. Mẫu thân không nói, ta hỏi bọn hắn đi chỗ nào, bọn hắn cũng không nói. Tiểu Thiên còn nhỏ như vậy hải tử, có thể hay không bị Ngô Vĩ dạy hư mất ta. Tiểu Thiên cũng không phải vật gì tốt. Ai bảo xấu ai. Hoàng Đình Đình không muốn thương tổn mẫu thân, nàng đem người đỡ lên giường, trong phòng dạo qua một vòng nhi. Nàng dùng một tháng thời gian trang trí nhà, toàn bộ rời trống. Từ TV, máy giặt, cho tới nồi chén bầu buồn, liền nấu nước gấm đều bị bắn mất. Nhìn qua trống rỗng phòng ở, Hoàng Đình Đình vẻ mặt hốt hoảng. Bị đè nén trọn vẹn một tuần lễ, cuối cùng giải quyết, người một nhà tại Xuân Thị dạo phố, mua đồ Tết, vui mừng hớn hở, Điền Lệ Phong cùng Triệu Huyên Huyên mới quen đã thân, mới nhận biết hai ngày, liền mở miệng một tiếng tỉ tỉ muội muội, thân mật nhường Vu Bình An đều ghen. Chị dâu đối Triệu Huyên Huyên nhiệt tình sức lực, ta đều chưa thấy qua. Hai nữ nhân dạo phố, Vu Bình An cùng Vu Đại Hổ an vị trên ghế chờ hai người. Huyên Huyên tốt. Vu Đại Hổ nhe răng cười một tiếng, vẻ mặt chất phác, Huyên Huyên xinh đẹp, tính cách cũng thoải mái, là cô nương tốt. So cái kia ai tốt?
Cái nào ai?
Vu Bình An mở miệng.
Hai, Nhị Lư a.
Vu Đại Hổ mặt mo đỏ ửng, thanh âm rất nhỏ.
Vu Bình An im lặng, ta cùng Nhị Lư thật chỉ là bằng hữu.
Là cái gì đều được.
Vu Đại Hổ ngu ngơ cười một tiếng, mặc kệ là cái gì, về sau ngươi cùng Huyên Huyên thật tốt sinh hoạt là được.
Cùng Huyên Huyên sinh hoạt.
Vu Bình An sững sờ, nhìn xem trong tiệm vừa nói vừa cười Triệu Huyên Huyên cùng Điền Lệ Phong, mở miệng hỏi, ca, ta cùng Triệu Huyên Huyên thích hợp sao?
Phù hợp.
Thật thích hợp.
Vu Đại Hổ miệng đầy đáp, tẩu tử ngươi cũng cảm thấy phù hợp.
Vào tù 10 năm qua, Vu Bình An trong lòng chỉ còn lại báo thù chưa hề nghĩ tới nhìn nữ tình trường. Sau khi ra tù, gặp phải không ít nữ tính, Triệu Huyên Huyên, Hoàng Đình Đình, Trần Băng, mỗi một cái đều rất ưu tú, nhưng Vu Bình An chưa hề hướng phương diện kia nghĩ tới.
Vu Đại Hổ lời nói giống một cái chìa khóa mở ra Vu Bình An phong bế tâm.
Đang suy nghĩ lúc, một bóng người tiến vào trong tầm mắt của hắn.
Chương 152, 36 ngày cục, 72 cục. Chương 152, 36 ngày cục, 72 cục. Đối phương là người mập mạp, áo sơ mi trắng, kính đen, mập mạp trong ngực ôm một nữ hài nhi, trong tay dắt một cái nam hài nhi, bên người theo một vị giống nhau đeo kính nữ sĩ, hẳn là lao bà của hắn.
Mập mạp nhìn thấy Vu Bình An cũng là sửng sở.
Người mập mạp hiển nhiên nhận ra Vu Bình An.
Vu Bình An đối với hắn cười một tiếng, trước tiên mở miệng, lao sư tốt.
Mập mạp trong nháy mắt đỏ mặt.
Lao bà hắn ở một bên hỏi thăm, lao công, cái này ai vậy?
Mập mạp thuận miệng giải thích một câu.
A, ta trước đó tại giá trường học lái xe thời điểm nhận biết, gọi Vu Bình An.
Vu Bình An tiến lên một bước, đối mập mạp nhiệt tình nói, lão sư còn nhớ rõ ta à, còn tưởng rằng ngài đem ta đem quên đi đâu.
Mập mạp lúng túng nở nụ cười, vợ hắn thấy Vu Bình An thái độ nhiệt tình, không giống kỳ kỳ quái quái người, liền đem nữ nhi theo mập mạp trong ngực nhận lấy, ta dẫn hắn hai đi ăn cơ FG.
Các ngươi khó được gặp mặt, nhiều trò chuyện một hồi.
Mập mạp mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, ta ơn cô vợ trẻ, ta một hồi đi cờ FG tìm các ngươi.
Lão bà mang theo hải tử đi, Vu Bình An cùng mập mạp tìm cái địa phương hút thuốc.
Lão sư, đến một cây.
Tạ ơn.
Hai người thôn yên thổ vụ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, một điếu thuốc nhanh hút xong sau, Vu Bình An mới mở miệng hỏi, còn chơi sao?
Không thế nào chơi.
Mập mạp lúng túng nói.
Ngụ ý, còn chơi nhưng chơi thiếu.
Ta nhớ được ngươi là Nam Quan 10 giáo viên cấp 2.
Nghe nói là trường chuyên cấp 3, công việc tốt như vậy, thật tốt đi làm a, đừng đùa.
Vu Bình An quên đủ.
Mập mạp này không là người khác, đang là trước kia tại Ma Tương quán dùng công nghệ cao gian lận, bị Vu Bình An tại chỗ bắt ngàn bồi thường 50 vạn lao sư.
Mập mạp thở dài nói, ta cũng nghĩ a,
thật là thiếu đặt mông nợ, dựa vào ta chút tiền lương kia, lúc nào có thể trả thanh.
Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu.
Ta gọi Trương Vũ.
Vu Bình An.
Hai người nắm tay.
Trương Vũ nhìn xem Vu Bình An, muốn nói lại thôi, kỳ thật
ngày đó ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết ta gian lận đi.
Ngươi cố ý thua tiền cho ta, sau đó lợi dụng chàng tử quy định để cho ta bồi thường gấp 5 cho ngươi.
Vu Bình An cười, được tiền có rất nhiều loại phương thức, không phải nhất định phải gian lận, lợi dụng chàng tử quy tắc cùng bắt ngàn cũng có thể kiếm được tiền.
Dựa vào.
Trương Vũ kích động, ta liền biết.
Mẹ nó, là ta nhìn lầm, ta còn đem ngươi trở thành chảy gỗ, con mẹ nó, kết quả là mình mới là chảy gỗ.
Một chiêu này là ai dạy ngươi?
Ngươi cùng chàng tử hợp hỏa?
Không có.
Vu Bình An lắc đầu, ta không cùng chàng tử kết phượng, mọi thứ đều là tùy cơ ứng biến.
Trương Vũ,
một cái tùy cơ ứng biến, thiếu chút nữa đem ta chơi chết.
Vu Bình An cười, hắn nói, ngươi đã hiểu gian lận, liền hẳn nghe nói qua thiên môn.
Trương Vũ gật đầu, thiên môn bắt tướng.
Thiên môn, rất nhiều người trước tiên nghĩ tới là thiên hoa loạn truy thủ pháp, giống ma thuật sư như thế hai tay, nhưng hiểu như vậy thiên môn liền nhỏ hẹp, cái gọi là thiên môn, trọng điểm tại làm cụ.
Người bình thường làm việc, người thông minh làm thức, cao thủ làm cụ.
Thiên môn tam thập lục thiên cụ, thất thập nhị địa cụ.
Khác biệt cụ, khác biệt ứng đối phương thức, không ở ngoài đều vì một chữ, tiền.
Vu Bình An nhìn xem Trương Vũ nói, ngươi hiểu tam thập lục thiên cục, thất thập nhị địa cục sao?
Trương Vũ đã sớm ngộng, không hiểu.
Vậy ngươi có người hỗ trợ lật tẩy sao?
Vu Bình An tiếp tục hỏi.
Không có, vậy ngươi có phong phú vốn liếng đủ thua.
Cũng không. Trương Vũ càng nói thanh âm càng nhỏ, tới phía sau dứt khoát đầu cũng thấp đi xuống. Vu Bình An hít một hơi thuốc lá, đối với hắn nói, anh em, quen biết một trận là duyên phận, nghe ta một lời khuyên.
Đừng cược.
Ngươi không làm được cục, cũng gánh chịu không được gian lận hậu quả, quay đầu là bờ.
Ngươi thiếu nhiều ít.
Trương Vũ nguyên bản còn lòng tin tràn đầy, bị Vu Bình An một phen đả kích không có tinh khí thần, yếu ớt nói, 15.
Ngươi bộ kia khống chế mặt trượt thiết bị còn giữ sao?
Vu Bình An hỏi.
Hắn gật đầu nói, ta trả lại thiết bị cải tiến một chút, hình thể càng nhỏ hơn, giấu ở trong quần áo an toàn hơn, nguyên kế hoạch đan tiết trong khoảng thời gian này, chơi mặt trượt nhiều người, ta tìm mấy cái nhỏ chẳng tử, đem cái này 15 bạn được trở về liền không chơi, bị ngươi tiểu nói này, ta lại có chút tiết khí.
Lần trước bị bắt, ta thật sự là dọa sợ, sau khi trở về làm một tuần đắc ngộng, nếu như ta tay bị chặt, vợ ta nhất định sẽ ly hôn với ta, công tác cũng phải ném đi.
Ta Trương Vũ lần nữa cúi đầu, thiên luôn bạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng.
Ta cho ngươi 20, đem thiết bị cho ta.
Vu Bình An nói.
A.
Trương Vũ lạnh lẽo, trong mắt hắn Vu Bình An là đại lão, ngươi còn cần dùng thiết bị sao?
Ngươi đừng quản ta dùng như thế nào, ngược lại ta ra 20 mua ngươi thiết bị, ngươi thiếu 15, đem nợ trả còn thừa lại 5 vạn ăn Tết mua đồ Tết, cho hải tử mua một chút lễ vật, sau đó liền thu tay lại a.
Vu Bình An chân tâm thành ý thuyết phục, một chuyến này không thích hợp ngươi, ngươi có công việc tốt, hạnh phúc mỹ mãn gia đình, chỉ có người giống như ta mới đi đường này.
Trương Vũ nhìn xem Vu Bình An chăm chú lại anh tuấn mặt, ngậm một chút, như ngươi loại này lớn lên đẹp trai người. Vu Bình An, như ta loại này cùng đường mặt lộ. Trương Vũ dùng một cái hạ bữa trưa, cho Vu Bình An giảng thuật thiết bị nguyên lý, mới đầu Vu Bình An nghe còn rất chân thành, đằng sau nghe phiền. Nguyên lý cụ thể không cần giải thích. Thiết bị ta lưu lại, 20 vạn ngươi lấy đi. Vu Bình An đem một cái túi sách ném cho Trương Vũ, hắn mở ra trong túi sách nhét tràn đầy toàn bộ là tiền, hắn đầu tiên là kinh ngạc một phen sau, lại thở dài một hơi. Tiền thật là một cái vương bát chứ a. Nó hơi kém hủy ta. Vu Bình An khuyên nhủ, trước tiên đem nợ trả, còn lại 5 vạn cho nàng dâu cũng tốt, tồn cũng tốt, tóm lại, tuyệt đối không nên lại cược. Trương Vũ trùng điệp gật đầu, đem túi sách trên lưng chuẩn bị rời đi, vừa đi hai bước đỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, Vu Bình An, ngươi tại Lao Thiên bên trong tính là cái gì đẳng cấp? Vu Bình An hỏi, ngươi cảm thấy ta là cái gì đẳng cấp? Ngươi hẳn là cái này. Trương Vũ duỗi ra một cây ngón tay cái, khâm phục nói, ngươi là gia, dù là ngươi bây giờ không phải là gia, tương lai cũng nhất định là gia. Phát tài sau đừng quên tiểu đệ. Vu Bình An cười, mượn ngươi căn ngôn. Trương Vũ nở nụ cười đi. Triệu Huyên Huyên rửa khung cửa, nhìn xem kia một đống thiết bị, lấy thực lực của ngươi, không dùng được thứ này à? 20 mua nó đáng giá sao? Dù là chỉ có thể dùng một lần, nó liền không lỗ. Vu Bình An lay hoay thiết bị, cùng Trương Vũ đánh bại ngày đó, Vu Bình An dùng các loại phương thức đều không thể được hắn. Từ nói rõ vậy, công nghệ cao mới là nhu nhất, hiện tại không dùng được không có nghĩa là về sau cũng không thể dùng. Lưu lại kiểu gì cũng sẽ hữu dụng bên trên một ngày. Thời gian bình tĩnh mấy ngày, Vu Bình An vốn cho rằng có thể an ổn tới thiên thuật giải thi đấu, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Chương 153, Hoàng Đình Đình xảy ra chuyện. Chương 153, Hoàng Đình Đình xảy ra chuyện. Rạng sáng 2 điểm, Vu Bình An bị một hồi dồn dập chung điện thoại đánh thức, hắn mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại. Ai vậy? Một hồi mềm yếu, lại dẫn thẹn thùng thanh âm truyền đến, Bình An. Ca, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Vu Bình An một nháy mắt bừng tỉnh. Đình Đình, xảy ra chuyện gì? Hoàng Đình Đình hít mũi một cái, thanh âm giống như là khóc qua, em ta cược thua tiền, hiện tại người bị chủ, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể tới một chuyến sao? Vu Bình An một cái xoay người lên, một bên mặc quần áo một bên hỏi thăm, thua nhiều ít? 120. Hoàng Đình Đình thanh âm run rẩy truyền đến. Vu Bình An một nháy mắt sửng sốt. Hắn vốn là muốn nói, tiền không nhiều lời nói hắn cho lấy tiền trả, nghe xong 120 trực tiếp choáng váng, theo gia ngục đến nay Vu Bình An thắng không dưới 200, nhưng hắn chi tiêu cũng phi thường lớn, hiện trong tay tiền còn lại liền 20 cũng chưa tới. Ngươi lại ở đâu chơi? Tam hợp huyện sao? Vu Bình An hỏi. Hoàng Đình Đình giọng mũi nồng đậm nói, Xuân Thị bên này, một cái tên là Hoàng Dốc cao địa phương, chàng tử không quá lớn, tại một cái treo kiến phát trại chăn nuôi chiêu bài đại hán trong phòng, là dưới mặt đất tình tiết ngầm hiểu. Hoàng Đình Đình thanh âm trầm thấp, ta hoài nghi có người gian lận. Em ta chơi nổ kim hoa, mới chơi mười mấy tiếng liền thua 120. Nổ kim hoa mười mấy tiếng, thua 120. Đây là bao lớn cục? Hoàng Đình Đình thanh âm nghẹn ngào, thật xin lỗi Bình An ca, phàm là có một chút biện pháp ta đều không muốn làm phiền ngươi, biết các ngươi đều bận rộn, nhưng ta thật không có chiêu. Đình Đình. Vu Bình An có chút sinh khí, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ngươi trước tiên đem người ổn định, ta bây giờ đi qua. Lâm tắt điện thoại trước đó, Vu Bình An lại hỏi một câu, đối phương có bao nhiêu người? 20 người tả hữu. Hoàng Đình Đình tiểu thanh nhi nói, nhân viên bảo an 10, chàng tử bên trong khách nhân có 40 nhiều cái, không biết rõ có hay không ám đăng. Chờ ta. Vu Bình An ném câu tiếp theo lập tức mặc quần áo, còn đem ngủ lưu chảy nước miếng tiểu cửu cho đặt tỉnh. Tiểu cửu vừa muốn nổi giận, Vu Bình An một câu, ngươi Đình Đình tỷ xảy ra chuyện rồi. Tiểu cửu lập tức tinh thần, xảy ra chuyện gì? Bạn trai nàng đánh nàng, nàng đệ đi cược bị chủ. Vu Bình An bấm nhị lư cùng Triệu Huyên Huyên điện thoại, sau đó lại cho Đao Ba gọi điện thoại. Đao Ba gần nhất Hạ Hương, nhỏ Hồ Tử xuất viện, hắn đem người đưa về quê quán. Vừa nghe nói Hoàng Đình Đình xảy ra chuyện, Đao Ba lập tức gấp. Thảo, có phải hay không nàng đối tượng đánh nàng? Cơ mờ mờ, cái kia gọi Ngô Vĩ xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chờ ta đi qua đem hắn kê nhi nắm chặt. Không phải Ngô Vĩ sự tình. Vu Bình An đơn giản giải thích hai câu, cũng cáo chi Đao Ba địa chỉ, ta mang theo tiểu cửu, nhị lư bọn hắn trước đi qua, ngươi không cần phải gấp gáp, nghe tin tức ta. 15 phút sau, một đoàn người hội tụ, nhị lư lái xe thẳng đến Hoàng Dốc Cao, Vu Bình An ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tam Thao, Tiểu Cửu, Triệu Huyên Huyên ba người ngồi ở ghế sau. Tam Thao gần nhất đi theo nhị lư lan lộn, lúc ra cửa đem hắn cùng một chỗ mang tới, hắn vừa lên xe liền tò mò nhìn Tiểu Cửu. Tiểu lão đệ, ngươi là nha đầu vẫn là tiểu tử? Tiểu Cửu, ta là cha ngươi. Xoa Tam Thao con mắt chừng một cái, tiểu lão đệ nói chuyện quá cứng rắn a. Chúng ta Tiểu Cửu là nam hài tử. Triệu Huyên Huyên sờ lên Tiểu Cửu đầu trọc, vẻ mặt dịu dàng, mà Tiểu Cửu thì thẹn thùng túi lầu xuống, một bên Tam Thao thấy thế, tiện hề hề vươn tay muốn học Triệu Viên Viên sờ sờ tiểu cửu đầu, tay vừa vươn đi ra liền bị một cây gậy chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Tiểu cửu dùng băng lãnh thanh âm nói, đem tay chó của ngươi tử thu hồi đi. Ngoa tào. Tam Phong ngậm. Hắn liền tiểu cửu động tác đều không thấy rõ ràng, một côn này đối xuống dưới, hắn trực tiếp quy thiên. Tiểu lão đệ như bức a. Tam Phong đối tiểu cửu giơ ngón tay cái lên, không dám lộn xộn. Nhị lư cao mày nói, khí cầu lão muội nhi chuyện ra sao? Đệ đệ của nàng không phải người tiểu hài nhi sao? Thế nào còn đánh cược? Không là trẻ con, năm nay đều 20. Triệu Viên Huyên nói, cái gì, 20? Không phải nói tài cao bà sao? Nhị Lư hỏi. Triệu Viên Huyên cười lạnh một tiếng nhi, mặt mũi tràn đầy niềm ai, Lưu Ban thôi, vốn chính là phế vật, Lưu Ban giống nhau là phế vật, chẳng lẽ lại Lưu Ban sau có thể biến thành thiên tài? La Đình Đình nhường hắn đọc sách. Vũ Bình An tò mò hỏi, 20 tuổi, còn tại đọc lớp 12, giải thích rõ không phải loại ham học tử, còn không bằng tìm một công việc.
A. Triệu Huyên Huyên lần nữa cười lạnh, trong con ngươi hiện đầy chán ghét, đình đình mẹ của nàng thôi. Con của mình cái gì điều dạng không biết sao? Từ nhỏ đến lớn liền gây họa náo sự nhi, 5 tuổi trộm hàng xóm gà, 8 tuổi phóng hỏa, 12 tuổi liền tiến bất can thiệp vào chỗ, 14 tuổi để người ta làm lớn bụng bồi thường 5 vạn khối tiền. Mỗi lần xảy ra chuyện rồi, mẹ của nàng liền một câu, hắn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, sau đó gọi Đỉnh Đỉnh đưa cho hắn chùi đít. Đỉnh Đỉnh 16 tuổi đi ra làm công, tiền kiếm được đều cho nàng đệ bại quang, 20 tuổi còn tại đọc lớp 12, à. Trộm đạo coi như xong, hiện tại còn nhiễm lên đánh bạc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này kết thúc sau, mẹ của nàng còn có thể nói cái gì? Triệu Viên Viên thân bên trên tán phát toán khí so hoán quỷ còn nặng. Mấy nam nhân đều không lên tiếng nhi. Nhị Lư lung túng phụ họa một tiếng nhi, khí cầu lão muội nhi mạng này rất khổ a, mẹ của nàng cũng vậy. Con của mình không có giáo dục tốt, luôn nhường khí cầu lão muội nhi lật đẩy, nàng đến túi tới khi nào a? Mẹ chiêu con hư a. Tỷ tỷ ngươi không nên tức giận. Tiểu Cửu thận trọng lôi kéo Triệu Viên Viên cánh tay. Hô. Triệu Viên Viên nhìn qua ngoài cửa sổ, nổ một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ lại vô lực. Đinh Đinh chính là quá thiệt lương. Nàng đời này lớn nhất truy cầu chính là có một cái ấm áp, hạnh phúc nhà. Nhưng nàng cái này mẹ cùng đệ đệ bất tranh kỳ à. Trong xe mấy người đồng thời thở dài một hơi, là Hoàng Đình Đình vận mệnh cảm thấy cháy bỏng. 40 phút sau, Nhị Lư tại một cái đường nhỏ miệng hạ cao tốc, 7 lần quạt 8 lần rẽ sau, thấy được kiến phát trại chăn nuôi đại hán phòng. Từ bên ngoài nhìn đại môn quá chặt, đen kịt một màu, nhưng bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được gào to âm thanh nhi. Bên cạnh một cái nhỏ bảo an trong đình, giữ cửa lão đầu đang buồn ngủ. Ken ken ken. Nhị Lư gõ kiếng một cái, hô, lão đầu, mở cửa. Lão đầu lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi, các ngươi chơi cái gì đâu? Chúng ta còn có thể làm gì? Tới chơi thôi. Nhị Lư vô cùng thượng đạo nhi ném ra 100 khối tiền, nhanh, giữ cửa nhi mở ra. Rạng sáng 3 điểm, 20 bàn xe, 100 nguyên tiền đoa, một xe nam nữ trẻ tuổi. Không cần nghĩ cũng biết tới làm gì, lão đầu mừng khấp khởi đem tiền nhận lấy, nhanh chóng mở ra đại môn, cũng đối một đoàn người chúc phúc. Chúc lão bản phát tài. Tiểu lão đầu vẫn rất thượng đạo, thưởng ngươi. Nhị Lư ném ra bên ngoài một bao hoa tử, lão đầu nhận lấy điếu thuốc xem xét hoa tử, hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm, Nhị Lư không có vội vã vào cửa, mà là đối tiểu lão đầu lời nói khách sáo, lão đầu ta nhìn phía trước không có đường, vạn nhất cảnh sát tới, hướng chỗ nào chạy à? Lão đầu cười nói, lão bản nói đùa, lão bản của chúng ta chàng tử không có cảnh sát đến. U, như bức như vậy. Nhị Lư vẻ mặt không tin. Lão đầu mười phần tự hào, kia nhất định. Lão bản của chúng ta tại Xuân Thị có phương pháp, không chỉ có cảnh sát sẽ không tới, đạo nhi bên trên người cũng sẽ không đến, ngài cứ yên tâm chơi tốt. Nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta chàng tử có cái cửa sau có thể chạy. Lão đầu chỉ chàng tử phía sau chỗ bóng tối, từ chỗ này đi ra ngoài, 10 phút liền có thể tới Xuân Thị, có thể thuận tiện. Đi. Nhị Lư gật gật đầu, đem xe đình chỉ tốt một đoàn người tiến vào chàng tử. Chương 154, đem tỷ tỷ bán. Chương 154, đem tỷ tỷ bán. Chàng tử giữ cửa hai cái trắng hán, một trái một phải, như hai cái cửa thần, thấy Vu Bình An một đoàn người tới, lập tức nhíu mày, chỉ vào Tiểu Cửu nói, thế nào còn mang hải tử tới? Mang hải tử thế nào? Nhị Lư ôm Tiểu Cửu bà bay, một bộ diều võ dương ai bộ dáng, đừng nhìn ta đệ đệ vóc không cao, tóc còn thiếu, nhưng đệ đệ ta có tiền. Sao thế? Các ngươi chàng tử còn hạn chế tuổi tác? Không hạn chế, các ngươi đi vào đi. Nhị Lư cùng Tam Phao một bộ dáng vẻ lưu manh, xem xét chính là lưu manh, Vũ Bình An cùng Triệu Viên Viên đi cùng một chỗ, thì giống một đôi tình lữ. Hai người tránh ra đại môn, nặng nề rèm vừa mở, một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng biểu hiện ra tại trước mắt mọi người, phóng tầm mắt nhìn tới đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trang trí, tinh xảo đại bản, Âu phục dày tây chưa bài, cùng mặc xẻ tà sườn xám lễ nghi tiểu thư. Trong môn, ngoài cửa dường như hai thế giới. Rèm vừa mở, năm người trực tiếp xuyên biệt. Ngoa tạo, trang trí như bức như vậy. Nhị Lư đều ngộng, một bên Tam Phao kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi mất, châu so Hải Khoát Lam Thiên còn ngưỡng bức. Nói nhảm, nơi này chính là Xuân Thị khu vực, là Hải Khoát Lam Thiên có thể so sánh sao? Nhị Lư quay đầu đối Vu Bình An hỏi, khí cầu lão muội nhi liên hệ ngươi sao? Không có. Vu Bình An lắc đầu. Trên đường cao tốc lúc, Vu Bình An nếm thử cho Hoàng Đình Đình gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn không gọi được. Vu Bình An nói, chàng tử không lớn, chúng ta tách ra chuyển một chút, tìm tới Đình Đình sau gửi tin tức liên hệ. Mấy người gật gật đầu, bốn phía tản ra. Nhà máy ngoài phòng nhìn là cả một cái đại không gian, nhưng nội bộ trang tu thành ngăn cách. Đại sảnh trang trí có phần có một loại ốc thị phong cách, đi vào bên trong sau, có chuyên môn đơn độc phân khu, mặt trực khu, bài bổ kẻ khu. Vũ Bình An đổi hai vạn thẻ đánh bạc, đang tìm kiếm Hoàng Đình Đình đồng thời, còn trai nhìn một chút chàng tử bên trong nhân viên bảo an, cùng ám đăng. 10 nhân viên bảo an, 5 chia 7, cùng 6 đèn sáng. Về phần trong khách hàng có hay không ám đăng, hắn còn phải nhiều quan sát một hồi. Dạo qua một vòng như sau, điện thoại chấn động một cái. Là Nhị Lư. Tay trái thứ hai đến ngược cái gian phòng. Vũ Bình An bước nhanh hướng thứ hai đến ngược cái gian phòng đi đến, đẩy cửa vào. Bên trong đánh khí thế ngất trời, một đám người ngồi xếp bằng tại giường sưởi bên trên, khói mù lờ lờ. Hoàng Đình Đình ngồi ở một bên trên ghế salon, sắc mặt trắng bệnh, một bộ không gì đau lòng bằng tâm chết dáng vẻ. Trông thấy Vu Bình An một đoàn người sau, nàng hốc mắt đỏ lên. Trước nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ai u khí cầu lão muội nhân huynh cái này liền khách khí, ngươi là ta Huyên Huyên bảo bối tốt khuê mật, sự tình của ngươi chính là sự tình của ta, yên tâm, có Nhị Lư ca bà bọc, không ai dám ức hiếp ngươi. Nhị Lư vô ngực nói, lão đệ ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Ta thay hắn trả.
Hoàng Đình Đình túi đầu, 120. Nhiều ít. Trên đường tới, Vũ Bình An chỉ nói thiếu tiền, nhưng không nói thiếu nhiều ít, nhị lưu nhận là nhiều nhất mấy vạn khối tiền, cho ăn bể bụng 10 vạn, không nghĩ tới vậy mà 120. Trực tiếp đem hắn sợ choáng váng. Ngay mẹ hắn. Cái này cái gì chàng tử? Có thể khai ra 120 phiếu nợ. Chàng tử đánh phiếu nợ, cần đưa ra tam đại kiện thẻ ngân hàng, ưu thuẫn, cùng bất động sản một loại chứng minh ngươi có thể trả đổi, chàng tử mới có thể vay tiền. Hoàng Đình Đình đệ đệ là một gã học sinh lớp 12, danh nghĩa không xe không nhà, chàng tử liền mở cho hắn 120 vạn giấy vay nợ, không có cân nhắc qua hắn phải chăng có thể trả đổi. Liên quan tới vấn đề này, Hoàng Đình Đình cho đáp án. Hắn đem phòng của ta bản đặt lên. Nhị Lưu nói, một cái phòng vốn cũng không đủ à, ngươi kia phòng nhỏ cho ăn bể bụng mười mấy vạn, đây chính là 120 vạn à. Ngoại trừ phòng bản còn có. Còn có ta Hoàng Đình Đình kéo váy, nàng mặc vào một cái váy dài, váy rất dài nhưng không nhìn thấy cổ chân, nàng kéo lên sau mới nhìn đến hai chân của nàng giống phạm nhân như thế, bị xích sắt buộc lấy. T. Đám người trực tiếp nổ. Úc ngày mẹ hắn. Nhị Lư khí đến mặt đỏ dần, đem chính mình thân tỷ tỷ áp. Cái này mẹ hắn không phải xuất sinh sao? Người Triệu Viên Viên vừa tức vừa buồn bực, muốn mắng hai câu. Nhưng nhìn thấy Hoàng Đình Đình đỏ bừng hai mắt, lại không đành lòng mắng ra miệng, ngươi là cùng đường mạt lộ mới cho chúng ta gọi điện thoại sao? Ta không muốn làm phiền các ngươi. Các ngươi đều rất bận, đoạn thời gian trước vừa kinh nghiệm loại sự tình này, thật vất vả yên tĩnh xuống, lập tức cũng muốn qua Tết, ta muốn cho các ngươi cố gắng ăn Tết. Hoàng Đình Đình thanh âm càng nói càng nhỏ. Triệu Viên Viên nắm chặt nắm đấm, hận không thể đi lên cho Hoàng Đình Đình một quyền. Vu Bình An lý giải phẫn nộ của nàng, bởi vì Vu Bình An cũng rất tức giận. Đình Đình, đừng nói lời như vậy nữa, chúng ta đem ngươi trở thành người một nhà, cái nào là ngươi đệ? Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái khác cũng vô dụng, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện á đầu tóc vàng cái kia. Gọi Hoàng Kỳ Lân. Hoàng Đình Đình chỉ trong đám người một cái tóc vàng thiếu niên. Ô ngày, còn Hoàng Kỳ Lân. Nhị Lư nhà danh nói, cho má Kỳ Lân, đem chị ruột của mình cho thế chân, cùng tạm chủng khác nhau ở chỗ nào? Đem Hoàng tạm chủng còn tạm được. Vu Bình An hướng đám người đi đến, một bàn này chơi nổ kim hoa, hết thảy 6 người, Hoàng Kỳ Lân ngồi phía đông, hắn cuộn lại chân, miệng bên trong điêu điếu thuốc thơm, một đầu hoàng mao, xã hội khí tức nồng đậm, trước mặt hắn trưng bày 60 vạn hơn thẻ đánh bạc. Cầm trong tay bài, vẻ mặt phách lối hô to, đến a, đặt cược a. Ta cái này một thanh thông sát. Hoàng Kỳ Lân bên tay trái đứng đấy một lá cờ bảo lễ nghi tiểu thư, cho hắn uy nho, bên tay phải quỳ một cái lễ nghi tiểu thư giúp hắn đánh khói bụi, địa bộ này, cái này lãnh ngộ, không biết rõ còn tưởng rằng là nhà giàu công tử ca đâu. Ngoa tạo. Phách lối như vậy, còn điểm hai cái tiểu thư tiếp khách. Hắn đem tỷ tỷ bán, tới chỗ này tiêu sái. Hoàng Kỳ Lân thao tác, liền kiến thức rộng rãi Nhị Lư đều trợn tròn mắt, tam phao ném ra ngoài một câu, cản bã. Trang tử bên trong lễ nghi tiểu thư, ngoại trừ bưng trà đổ nước còn có thể tiếp khách bồi ăn, bồi chơi, bồi cái kia. Chỉ cần tiền đúng chỗ tất cả đều dễ nói chuyện, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trang tử chỉ có Hoàng Kỳ Lân một người ôm hai cái lễ nghi tiểu thư. Tại mọi người mắng rồi lúc, Vũ Bình An nhìn chằm chằm vào bàn đánh bài. Nổ kim hoa. 6 người. Đấy chú 1000, gọi một lần bài 5000, không giới hạn 20 vạn. Rất lớn, phi thường lớn. Giờ phút này bàn đánh bài bên trên 6 người, toàn bộ là nam tính, một cặp mập mạp, hai người đều phì thô dẻo mập, khác nhau là một đen một trắng, một cái kính mắt ca, một cái trung niên đại thúc, còn có một thanh niên, không đến 30 tuổi, có chút tiểu soái, đôi mắt nhỏ rất đặc. Tập nhãn thanh niên càng không ngừng thổi phồng Hoàng Kỳ Lân, "Ù, Kỳ Lân ca thanh này là sợ đến hàng hiệu, ta không dám theo, các ngươi tiếp tục ca." Tập nhãn thanh niên chụp xuống bài. Trung niên đại thúc cùng kính mắt ca liếc nhau một cái cũng lựa chọn từ bỏ. Mập trắng do dự hạ 5000. "Không theo." Tên béo da đen đem bài chụp xuống. Giờ phút này, bàn đánh bài bên trên chỉ còn lại Hoàng Kỳ Lân cùng Mập Trắng, dựa theo nổ kim hoa quy củ, thừa hai người lúc có thể tùy thời gọi mở. Mập Trắng nói, "Mở a, ta phải thêm chú." Hoàng Kỳ Lân xuất ra 5 vạn thẻ đánh bạc ném vào, khiêu khích nhìn xem Mập Trắng, "Ngươi có theo hay không?" Cùng liền mở bài, không cùng liền lăn. Chương 155, bị lăng cục. Chương 155, bị lăng cục. Thảo. Mập Trắng mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, "Thằng cơ hó, ngươi có phải hay không quá phách lối? Há miệng ngậm miệng làm người khác lăn, trang tử là nhà ngươi mở." Hoàng Kỳ Lân cười, tiếng cười cực lớn, có chút chói tai. Ha ha ha, lão bức đang chơi không lại ta, liền bắt đầu mắng chửi người, chửi nhau ta cũng biết, thảo mẹ nó thảo, mẹ nó lô đít dài hài cua. Ngươi. Mập Trắng khí lao đỏ mặt lên, vén tay áo lên một bộ muốn trở mặt tư thế. Ai nha nha, đi, chớ quấy rầy ở Mỹ. Tập nhãn thanh niên lên tiếng làm hòa sự lão, đại gia hữu duyên tập hợp một chỗ, mặc kệ thắng thua cũng là vì vui vẻ, đừng nói những này không vui. Bạch đại thúc, cái này bài ngươi có theo hay không? Mập Trắng nguyên bản do dự dự không quá muốn cùng, bị Hoàng Kỳ Lân mắng sau cấp trên, bụp một tiếng nhi vung ra 50000 thẻ đánh bạc. Cùng. Mở bài. Hoàng Kỳ Lân nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ phách lối nói, "Hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút." Chỉ thấy, Hoàng Kỳ Lân lấy khoa trương tứ chi động tác, bao đủ kình, đem trong tay ba tấm bài, hung hăng ngã tại bàn đánh bài bên trên, dường như té càng vang, càng có mặt mũi. "Ta là báo." Đám người tập trung nhìn vào, ba tấm di mập trắng khẩn trương nín thở, vừa nhìn thấy ba tấm di lúc, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, "Ngọa tạo. Ta làm bao lớn bài đâu, ba cái di liền phách lối như vậy. Lão tử ba tấm ca." Mập trắng cũng quẳng ra bài. Báo ca nghiền ép báo di Hoàng Kỳ Lân nhìn thoáng qua báo ca, bĩu môi một cái, cắt. Để ngươi một thanh, đến, tiếp tục. Hắn cái này một thanh thua 6 vạn tả hữu, dường như trong mắt hắn chỉ thua 6 khối tiền, vẻ mặt không quan trọng. Bộ dáng này, chọc giận Nhị Lư mấy người. "Cố ngài, tên mắt con này cầm bán tỷ tỷ tiền chắc mức, ta đạp ngựa giết chết hắn." Tam Phao vô vô hùng hậu bộ ngực, đem hắn giao cho ta. Vũ Bình An nhíu mày. Hoàng Kỳ Lân là điển hình bị làm hư đứa nhỏ, trong lòng chỉ có chính mình, không chỉ có không ôm chí lớn, trong đầu còn tràn đầy phân, hắn không quan tâm tiền theo từ đâu tới, càng không quan tâm thua sạch hậu quả gì, hắn chỉ để ý trước mắt thoải mái. Thoải mái liền xong rồi. Về phần hậu quả, tỷ tỷ, mụ mụ gì gì đó, không có quan hệ gì với hắn. Thế nào? Có vấn đề sao? Triệu Viên Viên hiểu rõ Vũ Bình An tính cách, vào cuộc trước đó trước quan sát, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, hắn mới sẽ ra tay. Chờ một chút. Ván này chỉ có Hoàng Kỳ Lân cùng Mập Trắng hai người cân bài, tạm thời không có phát hiện vấn đề. Cái này nhất đẳng, đợi trọn vẹn 30 phút. Hoàng Kỳ Lân tiền theo 60 vạn biến thành 40 vạn, không có gì bất ngờ xảy ra, sau một tiếng, hắn sẽ đem tất cả tiền thua sạch, Vũ Bình An nhất định phải tại thua sạch trước đó đem chuyện giải quyết. Cái này một thanh đến phiên ta. Tập nhãn thanh niên cầm 3 tấm bài, vẻ mặt đắc ý cười bị uội, ta là báo a. Báo a toàn trường thông sát. Cái này một thanh, Hoàng Kỳ Lân lại thua. Hắn có chút buồn bực, nhưng mặt ngoài lại làm bộ không quan trọng, thảo, không phải liền là mấy vạn khối tiền, ca còn có mấy chục bạn, có bản lĩnh liền đến được tiền của anh. Không đổi, ta chậm rãi chơi. Tập nhãn thanh niên cười hắc hắc. Đánh cược tiếp tục. Cái này một thanh là Hoàng Kỳ Lân tẩy bài chia bài, theo hắn tẩy pháp không khó coi ra, hắn là thuần tân thủ. Đừng nói thiên thuật, tùy tiện một cái đánh bài tay chuyên nghiệp, đều có thể thăm dò xáo lộ của hắn. Hắn tại tẩy bài lúc đến rơi xuống mấy chương bài, trả về sau tùy tiện giặt liền phát ra ngoài. Tập nhãn thanh niên bài hình là gì ca ca hắc hắc, cái này một thanh bài không tệ, Kỳ Lân đại ca ta nghẹn một cái lớn. Nghẹn thôi. Nghẹn bài cũng xưng buồn bực. Như buồn bực bài người đặt cược 5 vạn, nhìn bài người muốn đặt cược 10 vạn khả năng nhìn bài. Hoàng Kỳ Lân 10 phần hào sảng ném ra 10 vạn thẻ đánh bạc, cười to nói, "Mở, ta là cùng hoa thuận, hơn nữa còn là thuận kim." Thuận kim tên như ý nghĩa, cùng màu sắc một lốc. Đồng thời, Hoàng Kỳ Lân là lớn nhất cùng hoa thuận á cược, tại nổ kim hoa bên trong là phi thường lớn bài. Ai ngờ, tập nhãn thanh niên cười hắc hắc, sáng lên trong tay 3 tấm bài, thật không tiện, ta là báo ca. Lại là báo ca. Hoàng Kỳ Lân nhíu mày, mẹ nhà hắn, lao tử là cắm tới báo ca lên. Thật không tiện. Tập nhãn thanh niên đem thẻ đánh bạc lấy đi. Triệu Viên Viên lông mày siết chặt, thấp giọng nói, hắn gian lận. Hoàn toàn chính xác. Tập nhãn thanh niên gian lận. Đồng thời, hắn gian lận phương thức gọi thủy vân tụ. Tục ngữ nói, mây trôi bay tay áo, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một chiêu này cũng gọi tụ lý càn khôn, bởi vì tại áp dụng quá trình bên trong, trong tay áo phảng phất là hàng không đáy. Giống vật di lạc túi giới tử đồng dạng, tùy thời tùy chỗ theo trong tay áo biến ra mong muốn điểm số. Cũng có người quản loại thủ pháp này gọi tụ kiếm. Loại này gian lận phương thức có hai loại. Loại thứ nhất, không mượn dùng bất kỳ phụ trợ đạo cụ, toàn bộ hành trình tay dựa pháp đem bài giấu ở trong tay áo. Đồng thời, tay áo có thể tàng bài, cũng có thể tùy thời chuyển di, tránh cho giữ lại bẩn. Loại thứ hai, thích hợp với thủ pháp kém lao thiên. Mượn nhờ một chút đạo cụ, cùng loại khe trượt đồ vật, giấu ở trong cửa tay áo, đem bài giấu ở trong đó, có thể tùy thời lấy ra. Đông bắc mùa đông tương đối rất lạnh, áo khoác rất dày thích hợp ẩn giấu. Có thể định chế một cái dài khe trượt, một lần có thể giấu 7-8 tấm bài. Đương nhiên, có thể làm được tùy thời lấy ra bài, lại không bị phát hiện, đã tính một gã hợp cách lao thiên. Tập nhãn tay của thanh niên pháp không tệ. Đồng thời, hắn làm việc khiêm tốn, cũng không phải là mỗi một chiếc bài đều gian lận hắn trước quan sát, tìm kiếm thời cơ thích hợp, là một cái vô cùng thông minh lao thiên. Cái này lao thiên, dù là không có gặp phải Hoàng Kỳ Lân loại này ngu đần, như thế có thể mò được tiền. Một đêm vớt 10 vạn 20 vạn là dễ dàng. Muốn bắt ngàn sao? Triệu Viên Viên khẩn trương hỏi, muốn bắt đến nhanh lên một chút bắt. Một hồi hắn đem bài chuyển di liền không dễ bắt. Thủy Vân tụ có thể tàng bài, có thể chuyển di. Một khi đem bài chuyển di, cho dù bắt ngàn lận ra khe trượt, cũng không thể chứng minh gian lận người ta liền là ưa thích tại trong tay háo thả khe trượt, ngươi quản được sao? Cho nên, bắt ngàn cũng cần thời cơ. Chờ một chút. Vũ Bình An đem ánh mắt rơi tại trung niên nam cùng gã đeo kính trên thân, hai người vô cùng trầm mặc, so sánh phách lối Hoàng Kỳ Lân, cười đùa tí tưởng tập nhãn thanh niên, cùng hùng hùng hổ hổ hai người mập mạp, bọn hắn điệu thấp tới bụi bặm. Nhưng trước mặt hai người thẻ đánh bạc lại một chút không ít. Đồng thời, ngoại trừ tập nhãn thanh niên bên ngoài, hai người thắng tiền nhiều nhất. Lại quan sát 10 phút sau, Vũ Bình An hít vào một ngụm khí lạnh, sinh lòng bi ai, hắn không có vội vã bắt ngàn, mà là đi vào Hoàng Đình Đình bên người, do hỏi: "Đình Đình, ngươi trong khoảng thời gian này gặp phải chuyện gì sao? Thì như có người muốn cầu ngươi làm cái gì, nhưng ngươi từ chối." Hoàng Đình Đình vẻ mặt tối sầm lại, sâu kín nói: "Ta từ trước thời điểm, Lô Vĩ dẫn ta đi gặp mấy người bằng hữu, lúc ấy mọi người cùng nhau chơi xúc sắc, Lô Vĩ không phải để cho ta biểu diễn một chút, ta liền phô bày một chút 6 xúc sắc nhất trụ tình thiên còn cần bạn Mỹ tẩy bài pháp cho bọn họ phát một lần bài. Ngày thứ hai Ngô Vĩ bằng hữu liền nói mời ta đi một cái chàng tử làm chia bài. Bị ta từ chối. Bởi vì việc này nhi, ta cùng Ngô Vĩ lớn ẩm ý một trận. Ta đã thoát ly chuyến đi này, thật không muốn lại làm, bất quá về sau, Ngô Vĩ liền không có nhắc lại chuyện này." Hoàng Đình Đình không phải người ngu, đệ đệ êm đẹp đống nhiên thành dân cờ bạc, mà nàng lại bị đệ đệ bán nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không đáng 120 bạn a. Đây hết thảy đều quá khả nghi, tăng thêm Vũ Bình An hỏi thăm, nàng liền càng thêm vững tin. Ta bị làm cục, đúng không? Chương 156, bắt ngàn phá cục. Chương 156, bắt ngàn phá cục. Vũ Bình An trầm giọng nói, một bàn 6 người, 3 cái lao thiên. Có ngoài 2 người trước mắt không có gian lận, nhưng theo 2 người ngôn ngữ hành vi, càng giống là thiên môn bắt tướng bên trong sách đem cùng ngược lại đem, khuyên người vào cuộc cùng đổ thêm dầu vào lửa. Cục này, mặt ngoài là nhằm vào Hoàng Kỳ Lân, trên thực tế là nhằm vào ngươi. Vũ Bình An đau lòng nhìn Hoàng Đình Đình một cái, nàng một lòng muốn chạy trốn một chuyến này, làm thế nào cũng trốn không thoát. Đám người nghe nói là cục, đều trợn tròn mắt. Nhị Lư nói, đối phương lai lịch thế nào? Tự thân vì khí cầu lão muội nhi làm một cái bẫy, có tất nhiên muốn làm như thế sao? Trên đời này chia bài nhiều đi, không cần thiết ép buộc người ta a. Chia bài rất nhiều, lợi hại chia bài liền thiếu đi. Triệu Viên Viên giải khai đám người nghi hoặc, Đình Đình là chúng ta tất cả chia bài bên trong thiên phú cao nhất, liền băng tỷ đều đúng nàng nhìn với con mắt khác. Hoàng Đình Đình tính cách một mực là không tranh không đoạn, không ra mặt, không sốc nổi, truy cầu ấm áp sinh hoạt, lấy chồng, sinh con, nấu cơm, làm vườn. Bởi vì không tranh thường thường để cho người ta xem nhẹ nàng chân chính thực lực. Thiên phú của nàng cực mạnh. Thiên phú nhường nàng đã kiếm được tiền, giống nhau, thiên phú cũng làm cho nàng bị người để mắt tới. Đình Đình có thể làm chia bài, huấn luyện người mới. Triệu Viên Viên nói, hơn nữa, một khi bị làm cục, Đình Đình về sau cũng chỉ có thể làm công miễn phí, có một cao thủ cho mình làm công miễn phí, người lao bản nào không muốn. Đám người trầm mặc. Lao thiên cục thiên kỳ bách quái, có chút cục vì tiền, có một ít thì là vì người. Vũ Bình An đá đá Hoàng Đình Đình hai chân bên trên xích sắt, âm thanh lạnh lùng nói, không cần lo lắng. Cục này rất tốt phá. Tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Bình An. Hắn nói ra một cái từ mấu chốt. Bắt ngàn. Một bàn ba người gian lận, căn cứ chàng tử quy củ, gian lận người bị chặt tay bên ngoài, thắng tiền đem toàn bộ lui về, chỉ cần đem 120 vạn trả lại chàng tử, ván này liền xem như phá, đối Vũ Bình An mà nói, không là nhiều khó khăn sự tình. Bắt ngàn bắt ngàn. Nhị Lư xoa xoa tay, đã nhau nhau muốn thử. Một đoàn người trở lại ván bài bên trên, Vũ Bình An nhìn chằm chằm ba người thủy vân tụ, xác định ba người trong tay có bài sau, hắn đối Nhị Lư, Tam Phao bọn người gật gật đầu. Chỉ thấy, Nhị Lư đem trong tay chén nước bột một tiếng nhìn đện ở bàn đánh bài bên trên, lấy thế xét đánh lôi đình. Một phát bắt được tặc nhãn thanh niên quần áo tay áo, hét lớn một tiếng nhi. Người ra lận. Tam Phao, Triệu Viên Viên, thì bắt lấy trung niên cùng kính mắt hai người, phòng ngừa bọn hắn thừa dịp loạn đem trong tay áo bài cho vãi ra. Đồng thời, ba người hô to. Có người ra lận, người tới đây mau. Tặc nhãn thanh niên ba người mộng nửa giây sau, mặt đỏ tới mang thai phản bác, các ngươi là ai? Thả ta ra. Người ra lận. Ta không thả. Nhị Lư nói. Có ngoài hai người cũng nhào nhào kêu gạo. Cách ta xa một chút. Chớ tới gần ta. Điểm đó, ngươi bắt tay áo của ta làm cái gì? Nắm tay vung ra. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, trang tử bên trong bảo an nhân viên cấp tốc đi tới, một người mặc áo khoác da trắng hán chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Ai gian lận? Hán. Nhị Lư chỉ vào tặc nhãn thanh niên, trung niên, kính mắt nói, ba người bọn hắn gian lận, bọn hắn quần áo trong tay áo có cái gì, đem bọn hắn quần áo lột, bên trong bảo đảm có bài. Ba người luôn cuống, tặc nhãn thanh niên điên cuồng lắc đầu. Không có, ta mới không có. Ngươi chớ nói lung tung. Hán chỉ vào Nhị Lư, mặt đỏ tới mang hai mắng, ta căn bản không biết ngươi, cũng không cùng chơi đùa với ngươi như vậy, ngươi bắt ta làm kề bà cọp lông. Nhị Lư nhe răng cười một tiếng, ta là Nhiệt Tâm thị dân tiểu vương, ghét nhất các ngươi loại này lão thiên. Hắn ngẩng đầu đối Tráng Hán nói, ta quan sát ba người này một buổi tối, ba người bọn hắn đều gian lận, chính các ngươi lục soát ta. Nhị Lư thanh âm cực lớn, cơ hồ tất cả khách nhân ở sang đây xem náo nhiệt. Tráng Hán lườm Nhị Lư một cái, lại nhìn một chút tặc nhãn thanh niên ba người, vung tay lên nói, lục soát. Một cái mắt, xông lên mấy cái bảo an, đối ba người tiến hành soát người. Tặc nhãn thanh niên mặc rất nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, thẳng đến thời xuống cuối cùng một bộ y phục lúc, tại tay phải hắn trên cổ tay cột một cái khe trượng, trượt trên đường còn kẹp lấy năm lá bài, mà có ngoài hai người cổ tay cùng hắn giống nhau như lúc, đều cột khe trượng, phía trên cất giấu mấy chương bài. Đám người thấy thế, kinh hô một tiếng nhi. Niệm đó, thật đúng là lão tiên. Ngay mẹ ngươi. Lão tử đời này ghét nhất lão tiên, đem bọn hắn chặt. Chặt tay. Chặt tay. Hoàng Kỳ Lân nguyên bản còn vẻ mặt một bức, vừa nhìn thấy khe trượng, hắn lập tức nổ, đột nhiên nhảy dựng lên mắng to, con mẹ nó, ta liền nói ta vận khí tốt như vậy thế nào còn thua tiền, thì ra ba người các ngươi là lão tiên. Ít các ngươi mẹ ruột, ước hiếp ta trên đầu đến, ta muốn mạng của các ngươi. Xem chiêu. Hoàng Kỳ Lân nâng lên một cước hướng tặc nhãn thanh niên đầu đặt tới, chân vừa đá ra đi, Tráng Hán một gậy đánh vào trên đùi của hắn, đánh Hoàng Kỳ Lân a một tiếng nhi, ôm chân ngã xuống đất. Tráng Hán giận dữ mắng mỏ, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Trang tử cung cấp sân bãi cho ngươi chơi, ở chỗ này được tiền có thể, nhưng không thể đánh giá. Đem ba người bọn hắn kéo xuống. Tráng Hán chỉ vào tặc nhãn thanh niên ba người, mấy cái nhân viên bảo an đem ba người lôi đi. Trước khi đi, tặc nhãn thanh niên còn ác hung hăng trợn mắt nhìn Nhị Lư một cái, sau đó vừa nghiêng đầu đi, thấy cảnh này, Vũ Bình An trong lòng trầm xuống. Triệu Viên Viên cũng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Cứ như vậy đem người mang đi, không chặt tay. Giang hồ quy củ, gian lận chặt tay. Nhất là loại này tại chỗ bị bắt ngàn, chỉ có hai cái đường có thể đi, thứ nhất, chặt tay, thứ hai, bồi thường. Bồi thường kim ngạch 5 lần trở lên. Nhưng bãi này, cũng không xét bồi thường, cũng không đề cập tới chặt tay, cứ như vậy đem người mang đi. Có người nghi ngờ, không chặt tay sao? Bọn hắn gian lận a? Tráng Hán trả lời, xin yên tâm, chàng tử đối Lao Thiên là số không dễ dàng tha thứ, một khi phát hiện Lao Thiên, chặt tay là nhất định, nhưng vì không quấy rầy đại gia nha hứng, chặt tay loại chuyện này liền không ở trước mặt mọi người trước giải quyết. Chàng tử hiện tại mỗi người bồi thường 1 vạn thẻ đánh bạc, chúc đại gia chơi vui vẻ. Tráng Hán vỗ tay, lập tức có lễ nghi tiểu thư bưng thẻ đánh bạc tới, cho mỗi người phát 1 vạn thẻ đánh bạc. Nguyên bản còn có mấy con tin nghi, vừa nhìn thấy thẻ đánh bạc, chất vấn trong nháy mắt biến mất, còn lại chỉ còn hưng phấn, cầm thẻ đánh bạc tiếp tục đi chơi nhi, còn có mấy người đem một vạn thẻ đánh bạc đổi tiền, đắc ý cầm tiền rời đi, về phần ba người phải chăng chặt tay, bọn hắn căn bản không quan tâm. Lúc này, Vũ Bình An tiến lên một bước, hỏi, một bàn này ba cái lao tiền, bọn hắn chơi một buổi tối đều tại gian lận, một bàn này còn lại ba người hẳn là bồi thường a. Dựa theo quy củ, tối thiểu 5 lần trở lên bồi thường. Hoàng Kỳ Lân hết thảy thua 100 vạn hơn, bồi thường gấp 5 chính là 500 vạn hơn. Cho dù lấy không được bồi thường gấp 5, chỉ cần đem sổ sách chống đỡ, ván này cũng coi như phá. Tráng Hán quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Bình An, ném ra ngoài một câu, tiểu tử này lạ mắt a. Lần đầu tiên tới a. Không hiểu chàng tử quy củ, ở đây tử bên trong thua tiền chính là thua, không có bồi thường nói chuyện, ba cái kia lão tiên bởi vì gian lận đã bỏ ra hai tay một cái giá lớn, ngươi còn muốn bồi thường, sao không muốn người ta mệnh đâu. Vũ Bình An nhíu mày, coi như không có 5 lần bồi thường, ba người bọn hắn thắng tiền cũng phải lui về a. Lui, đương nhiên lui. Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta chàng tử là giảng cứu quy củ, tiền nhất định lui. Hắn đem ba người thẻ đánh bạc chỉnh lý cùng một chỗ, khoảng chừng 200-300 vạn, lúc này, Tráng Hán tới một câu. Ba người còn thiếu chàng tử tiền a? Một cái tiểu đệ nói, thiếu đâu? Đem tiền nợ xuất ra đi. Tráng Hán đem thẻ đánh bạc đổ lại trình bày hơn phân nửa, cuối cùng còn lại 3 vạn khối tiền, ba cái tiểu nhân thẻ đánh bạc tệ, cho Hoàng Kỳ Lân, Hắc Mập Trắng mỗi người 1 vạn thẻ đánh bạc, cười hì hì nói, đây là cho các ngươi liền ngủ. Chương 157, phách lối ai không biết. Chương 157, phách lối ai không biết. Cố ngày, Nhị Lư kích động, chỉ vào Tráng Hán cái mũi chửi mắng, thua khoảng 100 vạn, liền lui 1 vạn. Con mẹ nó ngươi đang nói đùa chứ? Vừa rồi ba người kia đi đâu? Cho lão tử kéo trở về, lão tử tự mình chém bọn họ tay. Tráng Hán vẻ mặt lạnh lẽo, quát lớn, đây là chàng tử quy củ. Không tiếp thụ được quy củ có thể không đến chàng tử chơi. Ba người kia chàng tử đã bí mật xử lý. Đây là chàng tử sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Mặt khác, Tráng Hán nhíu mày nhìn xem Nhị Lư, Tam Thao, Vũ Bình An mấy người, chất vấn, mấy người các ngươi là đến chàng tử chơi, vẫn là đến gây chuyện. Không có thấy các ngươi chơi, một mực cơ tay múa chân, chàng tử gây dựng vài chục năm, chưa từng có một cái gây chuyện có thể còn sống theo cánh cửa này đi ra ngoài. Ngươi muốn kiếm cớ, trước suy nghĩ một chút cái mạng nhỏ của mình. Chó rổ. Uy hiếp lao tử đúng không? Nhị Lư khí nổi trận lôi đình, chỉ vào Tráng Hán cái mũi mắng to, lão tử đã tới, chính là có chuẩn bị mà đến, ngươi tin hay không lão tử một quyền xuống dưới nhường đánh ngươi đi gặp quá sữa. A. Tráng Hán cười, cố ý khiêu khích, đi thử một chút. Thử liên thử. Ai mẹ hắn sợ ngươi. Nhị Lư bộ ngực nâng lên, một giây sau liền muốn động thủ, đột nhiên, hắn quay đầu hô một tiếng nhi, Tam Thao, bên trên. Tam Thao, a. Đi. Vũ Bình An nhíu mày, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, đám người hàng đầu mục đích là cứu Hoàng Đình Đình. Hắn chỉ vào Hoàng Kỳ Lân đối Tráng Hán nói, cái này là đệ đệ ta, hiện tại đệ đệ ta bị lao thiên khi dễ, chàng tử không bồi thường cũng có thể, đệ đệ ta ký giấy vay nợ, các ngươi đem giấy vay nợ xé, đem hội tử ta trên chân xích sắt mở ra, chuyện này coi như xong. Tráng Hán vừa muốn phản bác, Vũ Bình An tăng thêm một câu, giang hồ rất lớn, cao thủ rất nhiều, thủ quy củ nhân phương có thể đi lâu dài, nửa đường gãy thường thường là không tuân quy của người. Cái này một cái chớp mắt, Vũ Bình An trên thân bộc phát ra lăng nhiên chi khí, khiến Tráng Hán trong lòng máy động. Nhưng lập tức, hắn cười, nhìn Vũ Bình An mang người, một nữ nhân, một đứa tiểu hải nhi, một cái 2 bước, một cái 3 pháo, mang nữ nhân cùng tiểu hải nhi tới cứu người, cái này không tinh khiết bọ ngựa từ sao? A Tráng Hán trầm trọng nói, ta lúc nào thời điểm không tuân quy củ, gian lận người mang đi, tiền cũng lui, các ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn để chúng ta chàng tử cho các ngươi mấy lần bồi thường không thành? Chính mình không có bản sự đem tiền được trở về, liền nghĩ tà môn ma đạo. Phi, rát rưởi. Vũ Bình An con ngươi trầm xuống, lạnh giọng chất vấn, ta cuối cùng hỏi một lần, giấy vay nợ xé vẫn là không xé? Không xé. Dựa vào cái gì xé? Các ngươi đều không trả tiền ta liền xé. Tráng Hán phách lôi đến cực điểm, không chút nào đem Vũ Bình An một đoàn người để vào mắt. Đi. Vũ Bình An gật đầu, chuyển động trong tay một vạn thẻ đánh bạc, âm thanh lạnh lùng nói, không phải liền là tiền sao? Ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Hắn quay người hướng chàng tử bên trong đi đến, Tráng Hán sững sờ, ngươi làm gì đi? Vũ Bình An cũng không quay đầu lại, đi lấy tiền. Tráng Hán, sách, ngu xuẩn. Hắn trợn nhìn Vũ Bình An một cái, quay đầu ra đi xử lý ngoài cửa ba người. Trong xe, ba người đang hút thuốc lá, thấy Tráng Hán sau khi ra ngoài, nhà danh nói, đại ca, tiểu tử kia tình huống như thế nào? Một mạch đem ba người chúng ta toàn bắt, con mẹ nó, về sau chúng ta còn thế nào ở đây tử gian lận? Tráng Hán nát một miếng nước bọt, không biết rõ theo từ đâu tới bọ ngựa tử. Về sau bãi này, các ngươi không thể tới, chuyển sang nơi khác a. Ba người hùng hùng hổ hổ, lúc đầu đều muốn thành công. Tặc Nhãn thanh niên nói, cái kia Hoàng Kỳ Lân liền thừa 20 vạn, tiểu tử kia chính là ngu xuẩn, tùy tiện an bài hắn chơi 2 thanh liền thua sạch. Tiểu tử kia tỉ tỉ là chia bài, nhóm người này rõ ràng là tới cứu người, sẽ không cũng là chia bài a? Có thể đem ba người chúng ta đồng thời bắt lấy, tiểu tử kia không tầm thường, đại ca ngươi phải cẩn thận một chút. Tráng Hán cười lạnh, trầm trọng nói, hắn mang theo một cái đàn bà cùng một đứa tiểu hài nhi qua tới cứu người, có thể bao nhiêu lợi hại? Phốc phốc. Ba người cười, cũng đúng. Vậy được, chúng ta đi trước, có chuyện gì tùy thời điện thoại. Ba người lái xe rời đi, Tráng Hán lại gọi điện thoại đem tình huống cùng lão bản báo cáo một chút, ngài yên tâm, Hoàng Đình Đình nhất định lưu lại, nàng chạy không thoát. Ngài đem tâm đặt ở trong bụng. Cúp điện thoại, Tráng Hán đi ăn một bát mì tôm, trở lại phòng nghỉ cùng mới nói cô bạn gái nhỏ nấu điện thoại cháo. 10 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. "Đại ca, đại ca, không xong, chàng tử xảy ra chuyện rồi." Tráng hán vội vàng cúp điện thoại, mở cửa hốt hoảng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Tiểu đệ lo lắng nói, "Cái kia bọ ngựa tử một mực tại chàng tử bên trong được tiền, lúc này đã thắng mấy chục vạn, ngài mau đi xem một chút a." Tráng hán nhướng mày, vội vàng trở lại chàng tử. Vừa vào cửa, hắn bị tình huống trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy Vu Bình An một tay cầm điếu thuốc, một tay đặt ở đài trên bàn, trước mặt hắn chia bài đã mồ hôi đầm địa, mà Vu Bình An đứng phía sau 4, 5, 10 người. Mặt trực khu, bài bộ kẹ khu, toàn bộ rỗng. Tất cả mọi người đi theo Vu Bình An phía sau cái mông, đi theo Vu Bình An đặt cược. "Tiểu hòa tử, cái này một thanh áp cái gì?" "Thảo, đều cái gì tiểu hòa tử?" "Gọi Đồ Vương." "Đồ Vương, chúng ta cùng ngươi." "Đồ Vương ngài hút thuốc." "Đồ Vương ta cho ngài nắn vai bảng." Đồ xúc sắc nữ chia bài nhanh khóc, nàng rơi xuống xúc sắc trùng, âm thanh run rẩy lấy hỏi, "Mời, mời xuống chú." Lớn Vu Bình An hút một hơi thuốc, đem 20 vạn thẻ đánh bạc gấp tại lớn hơn. Người phía sau nhau nhau đi theo đặt cược, một cái mắt, trên bàn áp chú cao đến 100 vạn. Tráng hán một bước. "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tiểu đệ nhanh khóc, "Đại ca ngươi có thể tính trở về, tiểu tử này quá ngu bức, hắn từ dưới chú bắt đầu, một thanh không có thua, theo một vạn được tới 20 vạn. Cái này một thanh lại được chính là 40 vạn." Đám người này đều đi theo hắn đặt cược, tay cầm đều được. Đang nói chuyện công phu, trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô. "A a a, thật là lớn. Thắng thắng. Đổ Vương, đổ Vương, đổ Vương, đổ Vương, đổ Vương, đổ Vương." Mấy chục người là Vu Bình An gieo họ, cái này một thanh tất cả mọi người đặt cược cao đến 1 triệu, chàng tử cần bồi 1 triệu, nữ chia bài sắc mặt tái nhợt, cầm thẻ đánh bạc tay đều mềm nhũn, nàng mặt xám như cho đem thẻ đánh bạc phân cho đám người sau đóng lại cái bàn. Đám người thấy thế mắng: "Thảo, nốt có ý tứ gì? Trời không dậy nổi." Nữ chia bài khóc không ra nước mắt, mở ra kế hoạch của nàng Dương, đỏ hồng mắt nói: "Tiền của ta đã thua sạch, tiếp tục chơi cũng không tiền bồi thường cho các ngươi. Dựa vào, không có tiền liền đi phòng thu chi lấy tiền a." "Nốt cái bàn là có ý gì? Đổ Vương còn đang chơi đâu? Nhanh đi lấy tiền, đừng chậm trễ Đổ Vương được tiền." Vu Bình An phun ra vòng khói nhi, thản nhiên nói: "Không có chuyện, đổi cái đài." Hắn đứng dậy trong nháy mắt, phía sau mười mấy cái dân cờ bạc toàn bộ lui qua hai bên, rất cung kính đứng thành hai hàng, nhìn xem Vu Bình An ánh mắt, dường như nhìn xem một vị chân thần. Tráng hán trực tiếp một bước, khiếp sợ đối Vu Bình An chất vấn: "Ngươi đang làm gì?" "Được tiền a? Nhìn không ra ta tại được tiền sao?" Vu Bình An hai tay đút túi nhi, vẻ mặt cao cao tại thượng, hắn một trái một phải hai cái dân cờ bạc giúp hắn bưng thẻ đánh bạc. Hắn nắm một cái thẻ đánh bạc ném lên trời, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất nhặt tiền. Cái này bức trang, tráng hắn đều trợn tròn mắt, hô to một tiếng nhi: "Con mẹ nó ngươi điên lên rồi." "Ha ha." Vu Bình An nụ cười sáng lạ: "Ngươi không phải là muốn tiền sao? Chờ ta trước tiên đem chàng tử tiền thắng sạch liền cho ngươi. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi làm ác, ta so ngươi còn ác, ngươi dội nước lạnh, ta đốt lên dội trở về." "Phế lối." "Ai không biết." Chương 158, tranh thủ thời gian mời người. Chương 158, tranh thủ thời gian mời người. Vu Bình An hướng một cái khác xúc sắc lên trên bục đi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo. Tráng hắn kéo lại một cái quen thuộc khách hàng, mặt đỏ tía tai mà hỏi: "Các ngươi làm gì chứ? Đi theo hắn làm cái gì? Đi theo hắn được tiền a?" Khách hàng nói: "Hắn đặt cược tay cầm đều được. Hắn là Đổ Vương, ta đi theo Đổ Vương đã kiếm 20 mấy vạn, chờ kiếm được 100 vạn ta liền rốt cuộc không đến cược, về nhà dưỡng lão." Tráng hắn tê cả da đầu. Ngắn ngủi 10 mấy phút, Vu Bình An theo 1 vạn được tới 40 vạn, những người khác mỗi người được 10 mấy 20 vạn, chẳng tử đến thua bao nhiêu tiền? Hắn bỏ tới nữ chia bài trước mặt. "Chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào thắng? Không hỏi con tốt, cái này hỏi một chút." Nữ chia bài hoa một tiếng nhi khóc: "Hắn quá lợi hại, hắn giống như có thể nghe hiểu xúc sắc điểm số, bất luận ta thế nào giao, hắn đều có thể nghe hiểu, hắn mỗi một lần đều hạ lớn nhất chú, ta có thể nghe hiểu điểm số." "Thính đầu đảng." Tráng hắn mắng: "Con mẹ nó, thính đầu đảng đến chàng tử gây sự." Hắn nổi giận đùng đùng đối Vu Bình An quát: "Dừng lại, thính đầu đảng không cho phép vào chàng tử, ngươi cút ngay lập tức ra ngoài." Vu Bình An phía sau theo một đám người, nghe được tráng hán thanh âm, đám người cùng một chỗ quay đầu, trên trăm con ánh mắt nhìn chằm chằm tráng hán, khí thế mười phần. Một thanh niên nhíu mày hỏi: "Ai là thính đầu đảng người?" "Hán." Tráng hán chỉ vào Vu Bình An, cắn răng nghiến lợi nói: "Bản chàng tử quy củ, thính đầu đảng cùng chó không cho phép vào nhập." Vu Bình An quát lớn: "Lão tử sinh ở Đông Bắc, sinh trưởng ở Đông Bắc, liền ngồi sổn ngục giam đều tại Đông Bắc ngồi sổn, đời này còn chưa có đi qua phương Nam, ta lúc nào thời điểm thành thính đầu đảng người? Chẳng phải thắng mấy đồng tiền sao? Các ngươi muốn đuổi ta đi cũng tìm một cái tốt lý do. Người nào không biết thính đầu đảng là lĩnh nam kia một vùng, miệng của ta âm là người phương Nam. Dù loại này vứt đi chân lý do muốn đuổi ta đi, là thua không nổi sao? Được tiền đuổi đi, thua tiền liền mở phiếu nợ, các ngươi mẹ nhà hắn không phải làm ăn, là đoạt tiền à?" Lời này vừa nói ra, những người khác trong nháy mắt nổi giận. "Con mẹ nó, ở đâu ra thính đầu đảng? Đuổi đi chúng ta Đổ Vương, lão tử liều mạng với các ngươi." "Đổ Vương nói đúng, các ngươi là làm ăn, vẫn là cướp bóc. Bảo vệ tốt Đổ Vương." Mấy chục người đem Vu Bình An bao bọc vây quanh, bọn hắn là một đám cuồng nhiệt dân cờ bạc, kẻ liều mạng vì đánh bạc đã mất đi tất cả. Vu Bình An là bọn hắn sinh mệnh một đạo ánh dạng đông, là tài thần, chỉ muốn đi theo hắn liền có thể xoay người. Đập Vu Bình An tương đương muốn mạng của bọn hắn. Tráng hắn hai hùng kết bĩa, hắn lâu dài tại sòng bạc công tác, biết rõ những này mấy tay cờ bạc vì cực có thể làm ra cái gì đến. Chỉ là hắn không hiểu tiểu tử này có tài đức gì a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người đứng chắp tay Vu Bình An, trong lòng sinh ra một chút hối hận. tiểu tử này không dễ chọc. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Đình Đình, Hoàng Kỳ Lân tỷ đệ hai người, trong lòng thở dài, lao bản cứ gọi hắn làm một cái bẫy đem Hoàng Đình Đình cho bộ tới, vốn cho rằng Hoàng Đình Đình liền một tiểu nhân vật, không nghĩ tới một cước này đá vào thép tấm bên trên. Hắn thở dài đối Vu Bình An nói: "Huynh đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Vu Bình An âm thanh lạnh lùng nói: "Có lời gì nói thẳng, không cần mượn một bước." "Làm." Tráng Hán nát một ngụm, nhìn lướt qua đám người, theo trong túi móc ra một trường phiếu nợ, đối Vu Bình An nói: "Phiếu nợ ta hiện tại xé. Các ngươi đem người mang đi a. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, số tiền này ta nhất định phải trả lại cho các ngươi." Vu Bình An lắc đầu liên tục: "Ta tiếp tục được tiền, chờ được đủ tiền, ta liền trả lại cho các ngươi, không cần lo lắng." "30 phút, nhiều nhất 30 phút." "Cố ngày." Tráng Hán giận điên lên. Chờ Vu Bình An được tới 120 vạn, chàng tử ít nhất phải thua mấy trăm vạn ra ngoài, hắn nhất định phải lập tức ngăn cản. "Huynh đệ, làm người giữ lại một tuyến, ngày khác tốt gặp nhau. Đều là đi lang đạo, ra cửa chính là huynh đệ, là người một nhà, giang hồ quy củ ngươi thạo a." Vu Bình An cười: "Hiện tại giảng giang hồ quy củ, muốn cho ta thu tay lại cũng có thể, cho mọi tử ta xin lỗi, thể cũng không tiếp tục tìm mọi tử ta phiền phái. Đồng thời, Hoàng Kỳ Lân vĩnh viễn không cho phép vào các ngươi chàng tử đại môn. Có thể bảo chứng những này, ta liền thu tay lại." Tráng Hán mặt mo đỏ ửng, cắn răng mắng chửi: "Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Ngươi biết lao tử là ai sao? Thật mẹ nhà hắn có thể làm xuân thu đại mộng. Không xin lỗi cũng được." Vu Bình An không tranh không nhao nhao, quay đầu hướng chia bài đi đến, giống một vị Diêm La Vương giống như, đối chia bài hạ tử mệnh lệnh, đổ xúc sắc: "Nhanh lên một chút, chớ trì hoãn ta được tiền." Một đám các tín đồ hưng phấn đại hống đại khiếu: Âu ra, đi theo đổ vương được tiền đi. Nhanh lên một chút đổ xúc sắc, chớ trì hoãn đổ vương được tiền, cũng chớ trì hoãn chúng ta được tiền." Một màn này quả thực muốn đem Tráng Hán giận điên lên, tiểu đệ nhóm lo lắng nói: "Đại ca, làm sao bây giờ? Lại như thế thắng được đi, hắn thật có thể đem chàng tử tiền toàn bộ thắng sạch, tiểu tử này quá ngu bức, ta cũng hoài nghi hắn là thật đổ vương." Tráng Hán khẽ cắn răng, hừ lạnh nói: "Đi mời bắt ra." Bắt ra là chàng tử Ám Đăng, lúc tuổi còn trẻ là một vị lão thiên, mấy năm trước chàng tử gây dựng lúc, bị lao bản mời đi theo tòa trấn, năm nay đã 80 tuổi, trên giang hồ lăn lộn cả một đời, là chàng tử bên trong tất cả chia bái sư phụ. 5 phút sau, tiểu đệ mang theo một vị người mặc quần áo luyện công, tóc dài râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân đi đến, mặc dù đã qua tuổi già trên 80 tuổi chi niên, nhưng lão nhân lưng eo thẳng tắp, hai con ngươi trong trẻo, tiếng như hồng trung. "Chuyện gì xảy ra?" "Chàng tử đến cao thủ." Tráng Hán mặt đen tui nói: "Một cái giống thính đầu đảng tiểu tử tại được tiền." Bắt ra nhướng mày, hỏi thăm: "Thính đầu đảng người tới nơi này làm gì?" "Nhiều lớn nhất kỷ." "25, 6 tuổi." Tráng Hán nói. Bắt ra trong nháy mắt cười: "À, Linh Nam thính đầu đảng không người kế tục, thế hệ trước đã gần đất xa trời, một đời mới lăng đầu thành, chưa nghe nói qua 20 nhiều tuổi cao thủ. Nhiều nhất một cái tiểu tạp toái mà thôi." Thấy Bát Gia chấn định như thế, Tráng Hán cũng có chủ tâm cốt, thật sâu không người chào nói: "Làm phiền Bát Gia, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Người yên tâm đi." Bát Gia chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng hướng Vu Bình An đi đến. Giờ phút này, liên tiếp thua mấy cái chia bài đã mồ hôi đầm địa, thấy một lần Bát Gia tới, lập tức thở dài một hơi, nhanh chóng tránh ra vị trí. "Tiểu hòa tử, hiện tại để ta tới cùng người cược." Vu Bình An ngẩng đầu, dò xét một cái trước mặt tiểu lão đầu, rất tinh thần, một bộ có thể sống đến 100 tuổi bộ dáng, dáng người mặc dù gầy, nhưng hắn một đôi tay lại phi thường lớn, ngón tay tinh tế thật dài, bàn tay dày rộng, đầu ngón tay bên trên có một tầng thật dày vết chai. "Lão Thiên." Chương 159, Bát Gia chương 159, Bát Gia người này là Lão Thiên. Đồng loại trên thân thể người có một loại từ trường, trong biển người mênh mông, chỉ cần một cái đối mặt, liền biết đối phương nhất định là Lão Thiên, đây cũng là đồng loại tâm linh của người ta tương thông. "Lão gia tử tuổi tác không nhỏ a." Vu Bình An mỉm cười nhìn Bát Gia, "Tại đạo nhi có 40 năm." "A." Bát Gia cười lạnh một tiếng nhi, vẻ mặt tự ngạo nói: "Lão phu năm nay 80, hành tẩu giang hồ 65 trở, thấy qua người so ngươi đến qua mét còn nhiều, đã tham gia cuộc so ngươi ăn muối còn nhiều." Vu Bình An nuốt một điếu thuốc, xoạch một ngụm nói: "A, 80 tuổi, sắp chết." "Ngươi nói cái gì?" Bát Gia mặt mo đỏ ửng. Vu Bình An nhún vai: "Ta nói sai sao? 80 tuổi sắp chết, có cái gì ma bệnh?" Phía sau một đám tín đồ đồng thời nói: "Không có tâm bệnh." Bát Gia đỏ lên một gương mặt mo, hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn: "Hy vọng lỗ thai của ngươi có miệng của ngươi một nửa lợi hại." Dứt lời trong nháy mắt, Bát Gia cầm lấy xúc sắc trùng, thu hồi ba cái xúc sắc, cùng lúc đó, hắn lại từ trong túi móc ra ba cái xúc sắc ném đi bảo, đồng thời, sau ném vào ba cái xúc sắc chất liệu cùng lúc trước khác biệt. Khác biệt chất liệu xúc sắc, tiến vào một cái xúc sắc trùng bên trong, xúc sắc cùng xúc sắc va chạm, xúc sắc cùng trùng bích va chạm, lốp bốp thanh âm loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người ngộp. "Ta giở mẹ, đều loạn thành hỗn loạn, cái này còn thế nào nghe?" "Song con B, cái này tiểu lão đầu là cao thủ." "Cái này tiểu lão đầu gọi Bát Gia, là chàng tử thuê cao thủ, chàng tử một năm muốn cho cái này tiểu lão đầu 30 lợi nhuận đâu, nghe nói hắn theo 15 tuổi bắt đầu chơi xúc sắc, chơi 65 năm." "Xong đời." "Thanh này muốn thua." Một phút sau. 3. Rơi chung. Bát Gia quát lạnh, đặt cược. 6 xúc sắc, hai loại chất liệu, lại đối phương là cao thủ. Rất khó. Tự Vu Bình An giang ngục đến nay, lần đầu tiên nghe được phức tạp như vậy đổ xúc sắc. Triệu Viên Huyên ở bên cạnh hắn, cao mày nói, hoàn toàn nghe không hiểu, quá loạn, lão nhân này là cao thủ. "Ân." Vu Bình An tán đồng. Triệu Viên Huyên đối với hắn hỏi, "Ngươi nghe ra lớn nhỏ sao?" "Không có." Vu Bình An lắc đầu. Triệu Huyên Huyên sắc mặt trầm xuống, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bát gia thấy thế, lạnh giọng trầm trọng, không phải thính đầu đảng sao? Mới sáu cái xúc sắc liền nghe không hiểu. Ngươi cái này thính đầu đảng là giả mạo a? Nếu như thực sự nghe không hiểu, hiện tại nhận thua tới kịp. Nhận thua là không thể nào. Đã đi lão thiên con đường này, dù là gặp phải thế giới cấp một gia cũng biết ăn thua đủ, năng lực không được, thua cam tâm tình nguyện, nhận thua tính là gì? Một bên Tráng Hán thấy Vu Bình An chậm chạp bất động, nhếch miệng, mắng một câu, ngu xuẩn. Các vị tín đồ chờ Vu Bình An ra lệnh. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Vu Bình An mở miệng hỏi, trang tử thẻ đánh bạc đều có cái gì kim ngạch? Một đài hạng ngạch nhiều ít. Mỗi cái trang tử thẻ đánh bạc kim ngạch khác biệt, có một ít trang tử nhỏ nhất 100 lên, có một ít thì 50, thậm chí còn có một số trang tử có một nguyên thẻ đánh bạc. Một cái lao dân cờ bạc nói, nhỏ nhất 20, màu lam, lớn nhất ách 1 triệu. Vu Bình An xuất ra 200 khối, ném cho phục vụ viên nói, đổi 10 màu lam thẻ đánh bạc. Phục vụ viên không hiểu thấu cầm tháng 10 năm 20 nguyên thẻ đánh bạc, Vu Bình An xuất ra một cái 20 nguyên thẻ đánh bạc gấp tại lớn bên trên, cũng đối người phía sau nói: "Ván này các ngươi luôn không, ta bảo các ngươi đặt cược lúc các ngươi lại xuống." Đám người a một tiếng nhi, đều không có hiểu rõ Vu Bình An xáo lộ, mà bắt ra sắp bị khí bốc khói nhi, chỉ vào 20 thẻ đánh bạc chất vấn: "Ngươi liền xuống 20? 20 thế nào? Có thể mua một bàn thịt ướp mắm chiên, ăn 20 xuyên đầu." Vu Bình An nói: "Ngươi..." Bắt ra khí cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, trừng mắt liếc đám người, tức giận chất vấn: "Còn có người đặt cược sao?" Đám người nhao nhao lắc đầu, không dưới. "Chúng ta nghe đồ thần." Bát gia tức giận mở ra xúc sắc chung. 1 1 1 2 2 5 nhỏ. Vũ Bình An tiện tay đem 20 nguyên thẻ đánh bạc ném cho Bát gia, động tác giống thưởng cậu tử một khối xương, tiếp tục: "Tiểu tử, ngươi đừng quá mức." Bát gia khí mặt đều xanh, Vũ Bình An niên kỷ so cháu trai của hắn đều nhỏ, vậy mà như thế vũ nhục hắn, Trung Hoa truyền thống mỹ đức kính giả yêu trẻ. Vũ Bình An chất vấn: "Trang tử mở phiếu nợ, đem muội tử ta áp chỗ này, trên chân còn trói lại vòng chân. Chuyện này ngươi biết không?" Bát gia sắc mặt mất tự nhiên, "Ta chỉ phụ trách kỹ thuật, cái khác một mực mặc kệ. Ta hỏi ngươi có biết hay không?" Vu Bình An quát. Bát gia sống lưng không có như vậy thẳng, "Biết, biết vậy ngươi để cho ta tôn trọng ngươi gì mà? Có thể chơi bừa, không thể chơi lăn." Vu Bình An không hề nể mặt mũi, Bát gia tức đến run rẩy cả người, lao đỏ mặt lên, cảm giác tùy thời có thể ngất đi. "Tốt, ngươi muốn chơi đúng không? Ta chơi với ngươi." Bát gia cầm lấy xúc sắc trung tiếp tục lắc xúc sắc. "3. Đặt cược. Ngươi thua." "A, ngươi lại thua." "Liên tiếp thua 10 cục." Liền ngươi cũng xứng tự xưng tính đầu đảng. Bát gia mỉa mai nhìn xem Vu Bình An, liên tiếp thua 10 cục, tuy chỉ thua 200 khối, nhưng làm một lao tiên, liên tục thua xuống dưới, dù là lại ổn trọng người, tâm tính cũng có một ít sợ. Vu Bình An sau lưng một đám tín đồ, cũng bắt đầu hoài nghi hắn. Chuyện ra sao? Đồ thần thế nào lại thua? Ai? Gừng càng già càng cay. Đồ thần quá trẻ tuổi, chơi xuất sắc mới mấy năm. Bát gia đều chơi mấy thập niên. Tàn tàn, tiếp tục chơi tiếp tục cũng là thua. Đám người chuẩn bị lúc rời đi, Vu Bình An hành động. Theo Bát gia rơi trùng, Vu Bình An ba một tiếng nhi, cầm trong tay tất cả thẻ đánh bạc gấp tại lớn bên trên, cũng quay đầu hướng mọi người nói: "Ván này bắt đầu, tiếp tục đặt cược." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút hoài nghi, có thể làm sao? Liên tiếp thua 10 cục, ván này muốn thắng. "Ách, có chút hoàng a. Hạ ít một chút a, ta áp 1000." Trong đám người cũng có một bộ phận người tin tưởng Vu Bình An, làm đi theo Đổ Vương thắng nhiều tiền như vậy, lúc này sợ hãi. "Ta cái này 10 vạn đều là cùng Đổ Vương thắng, ta toàn áp. Ta cũng toàn áp, tin tưởng Đổ Vương." Không đến 2 phút công phu, trên bàn thẻ đánh bạc tích lũy đạt tới 100 vạn. "Mở a." Vu Bình An vẻ mặt nhẹ nhõm đối Bát Gia nói. Đối mặt 100 vạn thẻ đánh bạc, Bát Gia do dự, cầm xúc sắc chung tay có chút có một ít run rẩy, chậm chạp không ra chung. "Thế nào? Sợ thua sao? Liên tiếp thắng 10 cục, còn sợ thua một lần sao?" Vu Bình An lời nói như một thanh mũi tên, đâm xuyên qua Bát Gia, giờ phút này, Bát Gia khắp cả người thông lạnh, hắn bị Vu Bình An xem đấu. Một cái lợi hại lão tiên, có thể trong khoảng thời gian ngắn thăm dò đối phương độ xúc sắc thủ pháp. 10 cục. Mặt ngoài nhìn Vu Bình An thua 10 cục, kỳ thật hắn lợi dụng cái này 10 cục thời gian thăm dò Bát Gia thủ pháp, mà giờ này phút này tại Vu Bình An trước mặt, Bát Gia dường như không đến mảnh bài. "Không được, không thể cứ như vậy thua. Đã có thể để ra Bát Gia tự nhiên không phải hạng người bình thường." Hắn chuẩn bị cải biến xúc sắc điểm số. Bình thường chia bài dùng ngón út, mà Bát Gia dùng thì là một sợi dây, so dây câu còn mảnh một loại tuyến, mở xúc sắc chung trước đó dùng tuyến cải biến xúc sắc điểm số, cái này cần rất tốc độ nhanh. Chương 160, ai tẩy. Chương 160, ai tẩy. Một chiêu này tại cuộc đời của hắn bên trong dùng qua 19 lần, không có một lần thất bại. Cái này đem là hắn nhân sinh thứ 20 lần. Bát Gia vừa mới chuẩn bị động thủ, Vu Bình An đột nhiên nói: "Đợi lát nữa." "Thế nào?" Bát Gia còn không có chờ phản ứng lại, Vu Bình An bỗng nhiên tại tay áo của hắn bên trên giật một thành, theo trong cửa tay áo rút ra một đầu tinh tế tuyến. Nhìn thấy một sợi dây, Vu Bình An nắm lướt dây nhỏ, hỏi: "Cái này thứ gì?" Bát Gia trong lòng máy động, nói chuyện đều cả lăm: "A, tuyến, đầu sợi a." "Đầu sợi a, ta còn tưởng rằng là ngươi gian lận công cụ đâu." Vu Bình An cười hắc hắc, nhìn xem Bát Gia hỏi: "Gian lận người chặt tay. Ngươi dứt khoát không ra, có phải hay không chuẩn bị gian lận?" Đột nhiên bị nói trúng, Bát Gia có chút chột dạ: "Không có, ta không có a. Ta nhìn ngươi thế nào như muốn gian lận." Vu Bình An yêu quát một tiếng nhì: "Ngươi nói chuyện đều cả lăng, đại gia hỏa thật tốt nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn dám gian lận, lập tức chặt tay." các vị tín đồ, đồng thời hô to, chặt chặt chặt. 3. Tam Phao đem một cái búa đặt ở đài trên bàn, hung thần ác sát quát, gian lận chặt tay. Lưỡi búa chiếu lấp lánh, nhìn vô cùng sắc bén, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bất kỳ một cái nào lao tiên, tại mấy chục người đồng thời nhìn chằm chằm dưới tình huống, đều sẽ khẩn trương, huống chi chính mình gian lận phương thức, đã sớm bị Vu Bình An xem thấu. Bát Gia nhắm mắt lại, thở dài một hơi, mở ra xúc sắc chung. 3, 5, 5, 6, 6, 4. Lớn a a a a thắng thắng, chúng ta thắng. Cực thân ngư bức. Lại thắng. Ha ha ha, đổ thần thua liền 10 trôi mới thua 200 khối, nhưng được một thanh chính là 1 triệu. Một bên tráng hán luôn cuống, vội vàng xông lên đối Bát Gia chất vấn, chuyện gì xảy ra? Thế nào lại thua? Đây chính là 1 triệu a. Lại như thế thua xuống dưới, trang tử tiền đều bị hắn thắng sạch. Bát Gia thở dài nói, ta đổ xúc sắc điểm số, bị hắn mò thấy, gian lận phương thức cũng bị hắn xem thấu, tiểu tử này quá lợi hại. Vậy làm sao bây giờ? Tráng hán để ép tức giận, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn đem chàng tử tiền thắng sạch? Bát Gia trầm mặc một lát, trở lại đối Vu Bình An nói, tiểu tử, chúng ta cược một ván bài bộ kệ a, một ván định thắng thua. Vu Bình An đốt điếu thuốc, một bộ không hứng lắm, đánh cược gì? Cược ta tấm mặt mo này. Bát Gia vô tràn đầy khe ránh ra mặt, ngươi thắng, ta rời khỏi chàng tử, về sau trên giang hồ gặp mặt, ta bảo ngươi một tiếng ra. Ngươi thua, cho ta dập đầu 3 cái, vĩnh viễn không vào bản tử. Vu Bình An không chút nào cho Bát Gia mặt mũi, ngươi ra mặt này đối với ngươi mà nói trọng yếu, nhưng với ta mà nói một cọng lông không đáng. Gọi ta ra nhiều người đi, không kém ngươi một cái. Bát Gia mặt mo đỏ ửng, cắn răng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thứ nhất, Vu Bình An rỗi ra một ngón tay, cho mọi mọi ta xin lỗi. Thứ hai, Hoàng Kỳ Lân Vĩnh không vào bản tử. Thứ ba, Trang Tử vĩnh viễn không đánh mọi tử ta chủ ý. Bát Gia khẽ cắn răng, có thể là có thể, nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Tùy ngươi xử trí. Vu Bình An bức cách tràn đầy, phía sau một đám tín đồ cảm xúc đều phấn khởi, lớn tiếng hoan hô, đổ vương đổ vương đổ vương đổ vương. A, có loại. Bát Gia đều cười. Hắn trong con ngươi phẫn nộ quét sạch, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động, đối mặt Vu Bình An hắn có một loại cực này cảm giác. Cầm bài bộ kẻ đến. Đám người chuyển rời đến một cái bàn dài trước, Vu Bình An cùng Bát Gia ngồi bàn dài hai đầu, những người còn lại đứng tại hai người bốn phía, tiên tình im mắng. Ngươi muốn chơi cái gì? Bát Gia hỏi. Vu Bình An vẻ mặt không quan trọng, tùy tiện, ngươi tuyển a. Chơi đơn giản điểm a, mỗi người 3 tấm bài, nổ kim hoa quy củ, một thanh định thắng thua. Bát Gia nói. Vu Bình An gật đầu, đi. Lúc này, Nhị Lư mở miệng, một thanh định thắng thua, vậy ai đến tẩy bài chia bài a? Đối với Lao Thiên mà nói, Lao Thiên thủ pháp, trọng yếu nhất là có thể sờ tới bài, tẩy bài, chia bài, đều là kiến thức cơ bản, chỉ cần ai trước mò tới bài, chẳng khác nào thắng. Bát Gia cao mày nói, ai đến tẩy? Ta đến tẩy. Nhị Lư cười tủm tỉm đứng ra, ta trước kia làm bảo an, không phải chia bài, cũng sẽ không được, ta chia bài công bình nhất. Không được. Không chờ Bát Gia mở miệng, Tráng Hán một nói từ chối, ngươi nói ngươi sẽ không, liền thật sẽ không. Ai biết các ngươi đám người này đều biết cái gì? Để ngươi chia bài, Bát Gia không phải nhất định phải thua. Thảo, không cho ta chia bài. Chẳng lẽ ngươi chia bài sao? Nhị Lư nhảy dựng lên chỉ vào Tráng Hán cái mũi chửi mắng, các ngươi chẳng tử người cũng không đáng tin cậy à? Ta chia bài, chúng ta trước mở bài không được sao? Không được. Tráng Hán lắc đầu liên tục, tuyệt đối không thể là ngươi chia bài. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Vậy ai đến tẩy bài chia bài? Nhị Lư dương nhanh múa bước kêu gào nói, lão nhân này nhìn rất nhu bức, còn tự xưng trưởng bối đối mặt một cái vãn bối còn sẽ biết sợ. Thế nào dọn? Sợ thua à? Nếu là không có lòng tin lời nói, liền sớm nhận thua. Nhị Lư không ngừng kêu gào. Bắt ra cho mày. Hắn sẽ không đồng ý nhường Nhị Lư tẩy bài, ai biết Nhị Lư có phải hay không lao tiền, nhưng biến thành người khác. Đổi ai đây? Vu Bình An đông nhiên mở miệng, hắn chỉ vào Tráng Hán nói, ngươi đến. Tráng Hán đang xem náo nhiệt, đông nhiên bị điểm danh, lập tức ngây ngẩn cả người, ta. Để cho ta tẩy bài. Đối. Ngươi tẩy. Vu Bình An nói, ngươi là chàng tử người, Bát Gia tin lấy. Trung Hoa truyền thống kính giả yêu trẻ, ta nhường Bát Gia một bước. Bát Gia ngẩng đầu nhìn thật sâu Vu Bình An một cái, không có lên tiếng âm thanh nhì, một bên Nhị Lư không đồng ý, trên nhảy dưới tránh, không được. Hắn một cái nhìn Tráng Tử, nếu như gian lận lời nói, chúng ta nhất định phải thua. Sao thế, ngươi sợ hại a? Tráng Hán dùng Nhị Lư lời nói đối hắn, nếu là không có lòng tin lời nói, liền sớm nhận thua. Thảo, ai không có lòng tin? Lão tử là sợ các ngươi chơi lừa gạt. Nhị Lư mặt đỏ tía thai quát, ngươi tẩy bài cũng được, nhưng không cần ngươi phát, bài rửa sạch để lên bàn, để cho hai người bắt bài, bài là ngươi tẩy, chúng ta trước tiên cần phải bắt bài. Dựa vào cái gì các ngươi trước bắt? Tráng Hán không đồng ý, Tráng Hán không hiểu trước bắt, sau bắt, khác nhau ở chỗ nào, nhưng thấy Nhị Lư lớn lối như thế liền muốn cùng hắn cống. Đều để ngươi tẩy bài, chúng ta trước bắt thế nào? Nhị Lư cứng cổ, cùng lắm thì để các ngươi trước mở bài. Ngươi Tráng Hán còn muốn phản bác, trực tiếp bị Nhị Lư cắt ngang, ngươi cái gì ngươi? Ngươi nếu là không đồng ý, liền để ta tẩy bài, các ngươi trước bắt bài, sau đó chúng ta trước mở. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Tráng Hán tuy chỉ là nhân viên bảo an, nhưng cũng biết Lao Thiên tẩy bài kỹ thuật, quyết không thể làm cho đối phương tẩy bài, hắn do dự một chút, cắn răng nói, đi, quyết định như vậy đi, ta tẩy bài, các ngươi trước bắt, chúng ta trước mở. Bắt ra nhíu mày, sâu kín nói, chúng ta trước mở. Không thích hợp a. Chương 161, Như Lai tay chương 161, Như Lai tay hoàn toàn chính xác không thích hợp. Nhị Lư một cái bước xa đi vào Bát Gia trước mặt, nắm lấy Bát Gia cánh tay, thân mật nói, "Lão gia tử, ngươi nghe ta nói à, cái này trước mở bài khẳng định là thua thiệt, ngươi nghe ta, để cho ta tới tẩy bài, chúng ta trước mở bài, ngài làm chuẩn bị ở sau. Cao thủ đều là làm hậu thủ. Ngài lớn như thế số tuổi, khẳng định là chuẩn bị ở sau thích hợp ngài. Ta gọi Nhị Lư, tam hợp với người, ngươi đi ra ngoài nhí hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Nhị Lư giảng cứu một cái nghĩa chữ, nghĩa bạc vân thiên. Để cho ta tẩy bài, tuyệt đối sẽ không có nửa chút vấn đề, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng, tin tưởng ta, ngài không mua được ăn thịt tỏi, không mua được mắc lửa. Bát Gia nghiêng đầu nhìn một chút hắn, tang thương thanh âm nói, tiểu hòa tử, ngươi coi ta là bà pháo sao? Ngài không phải tam pháo a? Huynh đệ của ta tam pháo nào có ngài soái? Nhị Lư nghe răng nói. Bát Gia phất phất tay, giống xua đuổi một cái ở bên thai ông tác hưởng con rồi, chỉ một chút tráng hắn nói, nhường hắn tẩy bài a, ta trước mở. Tùy tiện. Vũ Bình An không quan trọng nhún nhún vai. Bát Gia đối tráng hắn gật gật đầu. Tráng hắn mở ra một bức mới bài bộ kẻ, dựa theo quy củ, tẩy bài trước đó tiên nghiệp bài, tráng hắn đem một bộ bài sáng lên, tất cả mọi người thần cổ nhìn xem bài bộ kẻ, một phút sau, tráng hắn đem bài bộ kẻ thu hồi, sau đó bắt đầu tẩy bài, hắn chọn vẹn tẩy 6 lần. Tẩy bài thủ pháp vô cùng trôi chảy, xem xét chính là thường xuyên chơi bài. Nhị Lư ở một bên kêu khóc, kết thúc, cái này bức sẽ chơi bài. Nhất định phải thua. Ô ô ô ô, có thể làm sao xử lý ai tráng hắn ngoài miệng nhếch lên một vệt mỉm cười đắc ý, hắn lâu dài ở đây tử lẫn bảo, làm sao có thể sẽ không được. Hắn không là cao thủ, nhưng tẩy bài vẫn là sẽ một chút. Nổ kim hoa. Hàng hiệu nhất là báo A tại tẩy bài lúc, hắn tận lực đem 3 cái A đặt ở thứ nhì, 4, 6 chỗ, Vũ Bình An tiên cơ, bắt đi thứ nhất lá bài sau, thứ nhì chương chính là bắt ra 3 tấm bài báo A, nổ kim hoa bên trong có một cái quy tắc, 235 ăn báo, vì để tránh cho bị ăn, tráng hắn đem 235 bài toàn bộ thả ở hậu phương. Cứ như vậy, Vũ Bình An nhất định phải thua. Tráng hắn đã ngăn không được đắc ý, hắn đem rửa sạch bài đặt lên bàn đuổi đi, đối với hai người nói, có thể. Mời. Bắt ra làm một cái thủ hiệu mời. Vũ Bình An không nói hai lời, đi bắt một chương bài, bắt ra ngay sau đó bắt tấm thứ hai, cứ thế mà suy ra, mỗi người bắt 3 tấm bài. Giờ phút này, trước mặt hai người chụp lấy 3 tấm bài, đều không có vội vã nhìn bài. Lao đầu, người trước mở bài. Nhị Lư chỉ vào bắt ra nói. Bắt ra đem 3 tấm bài sáng lên. Một máy mắt, trong đám người bộc phát ra một tiếng nhi kinh hô. Ngoa tạo, 235. Là kim hoa 235, an tất cả báo. Cái này, 3 tấm đều là đỏ đào 235. Mới bắt 3 tấm bài, liền có thể bắt được kim hoa 235. Cái này xác định là theo trình tự bắt bài. Cao thủ. Thật mẹ nó cao thủ. Không chỉ có đám người chấn kinh, liền tráng hắn đều trận tròn mắt, hắn rõ ràng đem 3 cái A thả ở phía trước, bắt ra làm sao bắt 235. Vẫn là thuận kim 235. Tình huống như thế nào? A. Bắt ra cười, trong mắt của hắn lóe ra ngạo nghệ quan mang, chiêu này kêu là như lai thủ còn gọi là long đằng thức cùng hổ vô thức bắt bài lúc, thượng trung hạ bài, chỉ cần ta muốn, không có bắt không được. Vừa rồi ngươi tẩy bài lúc, tận lực đem 3 tấm A đặt ở cấp trên. Tráng hắn sững sờ, kinh ngạc nhìn xem bắt ra, không rõ vì cái gì ngay trước mặt nhiều người như vậy vạch trần hắn. Bắt ra ngạo nghễ nói, ngươi là ý tốt, nhưng ngươi quên tại cao thủ chân chính trước mặt, tất cả sáo lộ đều sẽ bị xem thấu, tiểu tử này không chỉ có lớn một đôi thật hay, còn sinh trưởng một đôi thật nhãn. Hắn tiên cơ lúc đã đem 3 tấm A lấy mất. Hắn hiện tại 3 tấm bài là báo A. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Vũ Bình An, rất nhiều người lần thứ nhất kiến thức Lao Thiên cùng Lao Thiên ở giữa so đấu, thì ra trên thế giới này thật sự có như lai thủ một chiêu này. Muốn cái gì vậy? Đối với Lao Thiên mà nói, quả thực như lấy đồ trong túi bên trong giống như đơn giản. Một phút nhớ kỹ 52 lá bài đã vô cùng gian nan, lại phải căn cứ tẩy bài phán đoán mỗi một lá bài vị trí càng là khó càng thêm khó, mà tinh chuẩn tìm ra cần bài, đồng thời, bắt bài thời điểm không bị phát hiện, càng lại như địa ngục độ khó. Cố ngày, ta không làm được Lao Thiên, cái này quá khó khăn. Ta liền đuốt đều làm không tốt đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Lao tử đời này lần thứ nhất thấy Lao Thiên, so phim còn đặc sắc. Đáng tiếc, Đổ Vương muốn thua. Bắt ra lấy một cái người thắng giọng điệu đối Vũ Bình An giáo dục nói, tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ, ta giống ngươi tuổi tác này thời điểm, không có ngươi cái này thủ pháp, đồng thời, chơi xuất sắc ngươi thắng, nhưng cũng tiếc. Ngươi như lai thủ còn không quá thành thục, bắt bài thủ pháp quá mức cứng nhắc, lừa gạt một chút người bình thường coi như xong, nhưng ngươi không gạt được ta. Đám người thương hại nhìn về phía Vũ Bình An, Nhị Lư đều muốn khóc, càng không ngừng an ủi Vũ Bình An, huynh đệ, thua không mất mặt, lao đầu kia đều chơi bài cả đời, ngươi mới chơi mấy năm à. Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là nam sóng vạn. Tất cả mọi người thở dài một hơi, là Vũ Bình An cảm thấy khổ sở, vốn cho là hắn sẽ một mực thắng, kết quả vẫn thua. Không có cách nào, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đổ Vương còn trẻ, nhân sinh của hắn có vô hạn loại khả năng, chờ hắn tới 80 tuổi, cái này tiểu lão đầu nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đám người nghị luận ở Mỹ bên trong, Vũ Bình An mở miệng. Ai nói ta thua? Bài của ta còn không có mở đâu. Đối. Bài của ngươi không có mở, nhưng bài của ngươi đã bị bắt ra nhìn đấu. Vũ Bình An cười lạnh một tiếng nhi, xúc lên 3 tấm bài. Mở bài trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi trừng lớn, bắt ra hoắc một chút đứng dậy, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như là thấy quỷ. Không, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn ngươi cầm là 3 tấm A, cái này sao có thể? Những người còn lại kinh hô, ngoa tạo. Thế mà không phải báo. Không chỉ có không phải báo, thế mà cũng là thuật kim. Trên mặt bàn, Vũ Bình An 3 tấm bài là, á ca quy lại đều là đỏ đảo. Thuận kim bên trong lớn nhất bài, nghiền ép 235. Bắt ra nhìn chằm chằm 3 tấm bài thật lâu không động, dường như một cái thạch đầu nhân, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, trọn vẹn 3 phút sau, hắn đặt mông ngã ngồi tại trên đế, cả người khí thế trong nháy mắt thấp xuống dưới. Lắng đọng mấy chục năm kiêu ngạo, vô số cả ngày lẫn đêm luyện tập tự tin và tự thân không thể phá vỡ cao ngạo, tại thời khắc này, dường như một khối bị đánh nát thủy tinh cầu, chia 5 xẻ 7. Ta thua. Hiện trường an tĩnh nửa giây sau, bắn ra một hồi chói hai tiếng hoan hô. Đổ Vương như bức. Đổ Vương thắng, lại thắng. Hoa. Cái này Tráng Hán khiếp sợ nhìn xem bài, lại quay đầu nhìn về phía Bát Gia. Không phải 10 phần chắc chín sao? Không phải nhất định thắng sao? Không phải báo a sao? Này sao lại thế này nhi? Chương 162, đóng cửa thả chó. Chương 162, đóng cửa thả chó. Ngươi thua. Tráng Hán vẫn là không dám tin tưởng. Bát Gia dường như một nháy mắt già mười mấy tuổi, mặt đỏ thắm gò má tái nhợt một mảnh, cả người ổ trên đế, giống một cái khô gắt, lúc nào cũng có thể qua đời tiểu lão đầu. Đúng, ta thua. Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo lấy bước chân, dường như hai chân bên trên cột nặng nề xích sắt, mỗi đi một bước đều rất phí sức. Hắn đi vào Hoàng Đình Đình trước mặt. Thanh âm già nua nói, hải tử, ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Sau đó quay đầu đối Tráng Hán nói, thả người, lão bản bên kia ta sẽ bàn giao. Tráng Hán mười phần không tình nguyện, nhưng Bát Gia mở miệng, hắn chỉ có thể đem Hoàng Đình Đình trên chân xích sắt giải khai. Từ nay về sau Hoàng Kỳ Lân không cho phép lại vào trang tử, trang tử không cho phép tìm bọn hắn tỉ đệ phiền toái. Mặt khác, Bát Gia đục ngầu ánh mắt nhìn Vũ Bình An, không cam lòng hỏi, ngươi cầm ba tấm a. Vũ Bình An nuốt điếu thuốc, mặt không thay đổi nói, ta cầm a cờ. Thật là Bát Gia không hiểu. Hắn rõ ràng nhìn thấy Vũ Bình An cầm ba tấm a, vì cái gì bài sáng lên thời điểm lại trở thành a cờ? Chẳng lẽ hắn thật mắt mở, nhìn lầm? Lúc này, Vũ Bình An mở miệng, ngươi chiêu này kêu là như lai thủ vậy, ngươi nhất định nghe nói qua bắt tiền quá hải a. Một cái mắt, Bát Gia con ngươi trừng lớn, đột nhiên nhìn về phía Vũ Bình An bên cạnh hai bên người, Nhị Lư, Triệu Huyên Huyên. Hồi tưởng lại Nhị Lư lời nói mới rồi, trong đầu nguyên một đám dấu chấm hỏi, toàn bộ xuyên kết hợp lại. Nay cục, khảo nghiệm là lao thiên thực lực. Lấy ký ức công cùng như lai thủ cầm tới tốt nhất bài. Bát Gia kế hoạch rất đơn giản, hắn chơi mấy chục năm bài, như lai thủ đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, hắn tự tin có thể cầm tới tốt nhất bài. Nhưng hắn xem thường Vũ Bình An. Vũ Bình An bên người Nhị Lư, đầu tiên là dương nhanh múa bước cùng Tráng Hán tranh đoạt tẩy bài tư cách, trên nhảy dưới tránh hùng hổ dọa người, dẫn tới Tráng Hán một bước cũng không lường, vì cầm tới tẩy bài tư cách, bọn hắn bị ép từ bỏ trước bắt bài cùng sau mở bài. Kỳ thật, tranh đoạt tẩy bài chỉ là chướng nhãn pháp. Ván này mấu chốt, tại sau mở bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Bình An trong tay ít nhất có 6 lá bài. Bát Gia mở bài sau, Vũ Bình An đem trong tay bài đổi đi, bất luận Bát Gia bắt bài gì, cái này một thanh đều nhất định phải thua, bởi vì Vũ Bình An sẽ căn cứ Bát Gia mở bài đến cải biến bài hình. Mà cái gọi là bắt tiên quá hải chỉ là tiên môn bắt tướng. Nhị Lư mặt ngoài trách trách hô hô, nhưng thật ra là xung làm ngược lại đem nhân vật dùng phép khích tướng, dụ Bát Gia vào cuộc. Hắn để mắt tới tẩy bài tư cách, nhường Bát Gia cho là hắn động tiên thuật, muốn dùng tẩy bài giúp Vũ Bình An được, mà Vũ Bình An từ đầu đến cuối đều một bộ lao tử không quan trọng thái độ, càng là tràn ra hắn không có chuyện ẩn ở bên trong tín hiệu. Từ đó, nhường Bát Gia không để ý đến sau mở bài ưu thế. Ai? Bát Gia thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn có một số khinh phục, nhưng giờ này phút này, hắn là tâm phục khẩu phục. Hắn tự tin một chiêu như lai thủ có thể đánh bại Vũ Bình An. Ai ngờ, Vũ Bình An như lai thủ không chút nào rơi hắn hạ phòng, cùng sử dụng bắt tiên quá hải bên trong ngược lại đem mê hoặc bắt ra, theo thủ pháp tới tâm trí bên trên. Hắn đều thua triệt triệt để để. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Bình An trong tay tàng bài ngay đầu tiên liền chuyển di cho bên cạnh Triệu Huyên Huyên trên thân, về phần Triệu Huyên Huyên sẽ không tiếp tục chuyển di, liền nhìn nàng tâm tình. Dù sao nàng không có tham dự cược, không sợ bị bắt ngàn. Theo Bát Gia đưa ra cược một ván, tới làm cục, lại đến thua, hết thệ cũng liền mười mấy phút sự tình. Bát Gia trong trong ngoài ngoài đều bị tinh kế rõ rõ ràng ràng, hắn như cùng một cái chạy trần trùng người đi đường. Tại Vũ Bình An trước mặt không một chút mảnh vải. Gia, ngài thật sự là Gia. Bát Gia đối Vũ Bình An dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trong lòng giấu giếm quét sạch, vui sướng nói, đời ta to to nhỏ nhỏ đánh cược trải qua không dưới 5.000 trận, ngươi là ta gặp qua thứ hai lợi hại Gia. Thứ nhất lợi hại là ai? Nhị Lư thuận mồm hỏi. Bát Gia cười nói, hắn là một cái truyền thuyết, có một ngày các ngươi sẽ nghe được đại danh của hắn, hắn danh xưng hóa hạ thứ nhất đổ vương. Ta vẫn muốn cùng hắn cược một ván, đáng tiếc. Thực lực của ta quá yếu, liền cùng hắn gặp mặt một lần tư cách đều không có, hôm nay đánh cược với ngươi một thành, ta cũng coi là trong lòng đã thoải mái. Xin hỏi vị gia này xưng hô như thế nào? Vũ Bình An nói, Vũ Bình An. Bình An gia. Bát Gia giống giang hồ nhân sĩ như thế, đối Vũ Bình An chắc tay, núi cao sông dài, chân trời chưa xa, giang hồ gặp lại. Gặp lại. Vũ Bình An học hắn đồng dạng chắp tay một cái. Bát Gia nở nụ cười, quay người rời đi, lưng và thắt lưng thẳng tắp, bộ pháp linh động, theo bóng lưng nhìn giống như là một vị 20 ra mặt tiểu hòa tử, chỗ nào giống 80 tuổi lão nhân. Tráng Hán sửng sốt một chút, đội vàng đuổi theo, Bát Gia đợi lần nữa. Ngài đi làm cái gì a? Trang tử làm sao bây giờ a? Thoải mái sau, khổ sở không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hưng phấn, hôm nay ván này hắn có thể nhớ tới trong quan tài. Nhìn xem Tráng Hán, hắn cười nói, cái gì làm sao bây giờ? Ta có thể làm đều đã làm, ta thua, xúc sắc thua, bài bổ kẻ cũng thua, lão bản bên kia ta sẽ giải thích rõ ràng, cái khác, ngươi tự mình giải quyết. Dứt lời, Bát Gia quay đầu rời đi. Cái này, Tráng Hán cùng một đám tiểu đệ, hai mặt nhìn nhau. Một cái tiểu đệ hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Liên Bát Gia đều thua, trang tử bên trong không có một cái nào chia bài có thể được tiểu tử kia. Người cũng thả, nếu không, Ta nói lời xin lỗi, để bọn hắn đi thôi.
Thảo.
Tráng Hán giận mắng, nói cái gì xin lỗi?
Tại lao tử trong từ điển liền không có xin lỗi chuyện này.
Mẹ nhà hắn, thủ pháp lợi hại thì thế nào?
Thắng thì thế nào?
Hắn có thể còn sống rời đi nơi này.
Tiểu đệ sững sờ, đại ca, ý của ngài Tráng Hán bung thong con ngươi lóe ra hung quang, cắn răng nói, đóng cửa đánh chó.
Đến chàng tử chắc bước, chàng tử dạy hắn là người.
Đem người tản, ổn thỏa điểm khác lộ ra.
Tiểu đệ gật gật đầu, hướng những khách nhân kia đi qua, giữ chặt một người khách nhân nói, ngoài cửa có người tìm ngươi.
Khách nhân nghi ngờ ra cửa, thấy ngoài cửa trống rỗng, đang muốn trở về tiểu đệ một cước đá vào khách nhân ngực, quát lớn, Lan,
dám trở về cắt ngang chân của ngươi.
Khách nhân lộn nhào chạy.
Chàng tử bên trong người càng ngày càng ít, không đến 10 phút công phu, chỉ còn lại 1/3, cái này 1/3 bên trong có hơn phân nửa đều là chàng tử ám đăng, chân chính khách nhân chỉ còn lại 5-6, không cần một phút liền sẽ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ.
Triệu Viên Huyên đi vào Vũ Bình An bên người, Tiểu Thanh Nhi nói, người nhanh thanh lý hết.
Biết.
Vũ Bình An gật gật đầu.
Theo khách nhân từng điểm giảm bớt, đài trên bàn chỉ còn lại Vũ Bình An một người, thẻ đánh bạc theo 1 vạn biến thành 200 vạn, chứa tràn đầy tam đại giỏ, đủ mọi màu sắc thẻ đánh bạc giống tiền trò chơi như thế, ở đây từ bên trong nó là tiền, một khi ra chẳng tử, chính là rất rưởi.
Tráng Hán cười tủm tỉm ngồi Vũ Bình An bên người, khuôn mặt bên trên đầy đắc ý cùng phách lối.
Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút kỹ thuật.
Ngươi hẳn là đại lão bản mong muốn tìm cái chủng loại kia cao thủ, nhưng cũng tiếc các cao thủ muốn hiểu dấu rốt, quá kiêu căng cao thủ dễ dàng gãy.
Hắn nắm lên một thanh thẻ đánh bạc, lại chậm rãi bung ra, thẻ đánh bạc va chạm ra rầm rầm thanh âm, cảm khái nói, chàng tử theo gầy dựng đến bây giờ, còn là lần đầu tiên có người được nhiều tiền như vậy.
Ngươi là đệ nhất nhân,
cho ngươi điểm cái tán.
Ngươi ngu bức.
Đáng tiếc, số tiền này ngươi cầm không đi.
Tráng tiếng Hán ân thiết cứng rắn đi xuống, một cái tiểu đệ xuất hiện tại Vũ Bình An phía sau, trong tay cầm một cái dao găm, nhắm ngay Vũ Bình An trái tim mạnh mẽ đã đâm đi.
Chương 163, thối ngu xuẩn.
Chương 163, thối ngu xuẩn.
3.
Dao găm đâm ra trong ngáy mắt, một cái cây gậy rơi xuống, đánh vào tiểu đệ trên tay, tiểu đệ kêu thảm một tiếng nhi, khuynh tay liên tiếp lui về phía sau, đám người lúc này mới nhìn đến Vũ Bình An bên người tiểu hòa thượng, trong tay hắn cầm một cây thiền trượng, ngũ quan linh động, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, giống một cái xinh đẹp búp bê, hắn bất động thời điểm, chính là một đứa tiểu hài nhi.
Nhưng giờ phút này, khí thế của hắn trong nháy mắt vọt tới 2m8.
Người Tráng Hán trên dưới dò xét tiểu cửu, cho mày, vừa rồi một côn đó hắn thậm chí không thấy rõ tiểu cửu như thế nào xuất thủ, nếu như một côn đó nện trên đầu hắn, hắn căn bản tránh không khỏi.
Quay đầu lại nhìn,
Nhị Lư, Ba Pháo hai người đứng ở phía sau, nhân thủ một thanh trường côn, một bộ đánh nhau dáng vẻ.
Tráng Hán cười,
chỉ bằng ba người các ngươi, có thể ngăn cản tất cả chúng ta.
Hắn mỉa mai nhìn xem Vũ Bình An, nói ngươi là bọ ngựa tử, ngươi thật đúng là bọ ngựa tử.
Ngươi có bản lĩnh tại thắng sạch chàng tử tất cả tiền, nhưng ngươi có bản lĩnh đem tiền mang đi sao?
Mang theo ba người liền dám qua tới trăm bước, ngươi làm chàng tử là ăn chay.
Vũ Bình An không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi sau, mới chậm ung dung mở ra miệng.
Ngươi mới là bọ ngựa tử a?
Ta có thể tới cứu người, cũng sẽ không chỉ đem ba người.
Ta là tới cứu người, không phải đi tìm cái chết.
Tráng Hán nhíu mày một cái, đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.
Lúc này, một cái tiểu đệ vội vội vàng vàng chạy vào, hốt hoảng nói, đại ca, bên ngoài tới thật nhiều chiếc xe, phải có 20-30 người.
Trong tay đều mang vũ khí, làm sao bây giờ?
Vừa dứt lời,
chỉ nghe phanh một tiếng nhi tiếng vang, đại môn bị đá văng.
Đao Ba đi đến, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác, long hành hổ bộ khí thế mười phần, vào cửa sau hắn trước nhìn lướt qua Hoàng Đình Đình, lại quay đầu nhìn về phía Tráng Hán, chất vấn, ai khi dễ nhà ta muội tử?
Đứng ra ăn lão tử một quyền.
Đao Ba hai tay mang theo chỉ hổ, cường tráng hai đầu cơ bắp, cho người ta một loại vô cùng hung ác cảm giác.
Tráng Hán đứng ở trước mặt hắn, nhỏ nhắn xinh xắn có chút đáng yêu.
Làm.
Tráng Hán ám chửi một câu, tốt tốt tốt, thì ra đến có chuẩn bị.
Lần này tính chàng tử đá vào thép tấm lên, chúng ta thua.
Tráng Hán móc ra phiếu nợ, không nói hai lời đem nó xé nát, lại móc ra một cái chìa khóa, tự mình mở ra Hoàng Đỉnh Đỉnh trên chân xích sát, mở ra đại môn đối Vũ Bình An một đoàn người nói, mời đi.
Vũ Bình An không lúc đích.
Hắn bất động, những người khác cũng bất động.
Tráng Hán nhíu mày, thế nào?
Còn muốn đánh một trận không thành?
Có cần thiết này sao?
Đem chuyện này làm lớn, đối với người nào đều không tốt.
Vũ Bình An âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi.
Cho muội tử ta xin lỗi.
Tráng Hán mặt mo đỏ ửng, muốn cuốn vốn, nhưng nhìn xem Đao Ba một đoàn người, đành phải nhịn trở về. Hắn đi vào Hoàng Đỉnh Đỉnh trước mặt, thật sâu bái, Hoàng tiểu thư, thật xin lỗi, là ta có mắt không trọng, ta nói xin lỗi ngài, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, về sau ta cũng không dám nữa.
Thứ nay về sau, ngươi đệ rốt cuộc vào không được chàng tử đại môn.
Ta sẽ cùng lão bản giải thích rõ ràng, nếu như ngài không nguyện ý làm việc, chúng ta sẽ không lại đánh ngài chủ ý.
Hoàng Đỉnh Đỉnh không có lên tiếng âm thanh nhi, mà là nhìn về phía Vũ Bình An, tất cả mọi người đang chờ Vũ Bình An tỏ thái độ.
Chỉ thấy hắn gật gật đầu, chuyện này tính là quá khứ, Tráng Hán thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này,
Vũ Bình An đã tràn đầy thẻ đánh bạc cái dương.
Số 120 ra ngoài, còn lại cho ta đổi.
Người còn muốn tiền?
Tráng Hán đều mộng.
Vũ Bình An nhíu mày, ta thắng tiền, ta vì cái gì không cần?
Giang hồ quy củ, thắng tiền một cái tử không thể thiếu, không phải là của mình tiền, một cái tử không cần.
Người Tráng Hán giận điên lên, hắn cắn răng gần từng chữ một, 120 vạn cho mượn đi 12 giờ, lợi tức 24 vạn.
Có thể, kiếm tiền A.
Vũ Bình An thắng 2 triệu, giảm đi 144 vạn, còn thừa lại 56 vạn, tăng thêm Hoàng Kỳ lần còn lại 20 vạn. còn kiếm lời 76 vạn chứa ở trong ba bố. Đao Ba một cái tay nhấc lên vác lên vai, Vũ Bình An một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Xe một đường phi nhanh, đến Tam Hợp huyện lúc trời đã sáng, tối hôm qua hạ một trận tuyết lớn, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Hoàng Kỳ Lân hút lấy cái mũi, gian rảo ánh mắt nhìn chằm chằm đựng tiền bao tải. Cái túi này bên trong có 20 vạn là ta, đem tiền cho ta. Nhị Lư nhìn hắn chằm chằm mắng chửi, ngươi có cái dám tiền, ngươi đem tỷ tỷ ngươi đều bán. Hoàng Kỳ Lân trong mắt chừng một cái, không cam lòng yếu thế, không sai, ta đem tỷ tỷ của ta bán, số tiền này là bán tỷ ta tiền, cho nên nó là của ta tiền. Tiền cho ta có cái gì không đúng? Kia là tỷ tỷ ta, lại không phải là của các ngươi tỷ tỷ. Ô ngày, Nhị Lư khí mặt đỏ dần, ngươi nói là tiếng người sao? Thì ngươi nàng là người, không phải thương phẩm. Ta đương nhiên biết nàng là người. Hoàng Kỳ Lân cứng cổ, không có chút nào hối cải chi ý, cũng bởi vì là nhân tài có thể bán 120 vạn, thương phẩm còn bán không lên 120 vạn đâu. Hơn nữa, ta bán tỷ tỷ của ta, muốn tức giận cũng là tỷ tỷ ta sinh khí, các ngươi tức cái gì? Chúng ta người một nhà chuyện, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi chừng ta làm gì? Rõ rệt các ngươi con mắt to. Một đám thối ngu xuẩn, nếu không phải là các ngươi đến quấy nhiễu, ta hiện tại cũng được 1000 vạn, các ngươi chỉ hoan ta được tiền. Ngoại trừ ta 20 vạn, còn lại 56 vạn đều phải bồi thường cho ta. Mau đưa tiền cho ta, thối ngu xuẩn. Hoàng Kỳ Lân lời nói so ba cựu thiên đông bắc còn lạnh hơn, rét lạnh trái tim tất cả mọi người. Ba. Hoàng Đình Đình giơ tay cho hắn một bàn tay, một tát này cho Hoàng Kỳ Lân đánh cho hồ đồ, hắn bụ mặt trừng mắt Hoàng Đình Đình, dường như thụ thiên đại bị quất. Ngươi đánh ta? Ta thật là đệ đệ ngươi, ngươi lại vì một đám người ngoài đánh ta. Ngươi vẫn là tỷ ta sao? Trên đời này có ngươi như vậy kém cỏi tỷ tỷ sao? Hoàng Đình Đình hai con ngươi xích hồng, gàn từng chữ một, từ giờ trở đi, ngươi không còn là đệ đệ ta, ngươi lan. Cúc ngay lập tức. Cuối cùng ba chữ là tê hết ra, Hoàng Đình Đình ngày thường luôn luôn ấm ấm nhu nhu, nhưng giờ phút này nàng tê tâm liệt phế thanh âm, đâm xuyên qua trái tim tất cả mọi người. Thối ngu xuẩn. Ngươi cũng là thối ngu xuẩn. Hoàng Kỳ Lân đỏ hờ mắt, hùng hùng hổ hổ chạy. Hoàng Đình Đình cho đám người thật sâu bái, thanh âm nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi. Nhị Lư chống nạnh quát tay, không cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta quan hệ này còn cần nói tạ ơn. Đình Đình. Vũ Bình An tiến lên một bước, nói với nàng, còn nhớ rõ ta nói với ngươi lời nói sao? Đầu tiên ngươi trước tiên cần phải là chính ngươi, sau đó mới là nữ nhi, tỷ tỷ. Ta hiểu ngươi đối đệ đệ tình cảm, nhưng loại này dê vào miệng cọp tiết mục không cần đang trình diễn. Hoàng Đình Đình gật gật đầu, nàng cái mũi nhỏ nhọn nhi đỏ rực, lại một lần nữa cho đám người bái sau tiến nhập cư xá, nhìn qua bóng lưng của nàng nhi, đám người cảm khái. Khí cầu lão muội nhi không dễ dàng a. Đao Ba cao mày nói, chuyện này cùng Ngô Vi thoát không ra liên quan, Hoàng Kỳ Lân trước kia chỉ là tốt chơi game, em đẹp bỗng nhiên thích cờ bạc, chúng ta muốn hay không tìm Ngô Vi hỏi một chút? Không cần. Triệu Viên Viên lắc đầu, nàng nhìn qua Hoàng Đình Đình rời đi phương hướng, sâu kín nói, chúng ta chỉ có thể giúp nàng nhất thời, ngươi có thể giúp nàng cả một đời, chuyện này đến chính nàng nghĩ rõ ràng. Đám người trầm mặc. Tình cảm chuyện này, người ngoài không còn được, được bản thân nghĩ rõ ràng. Vũ Bình An nói, cho Đình Đình một chút thời gian a. Sau đó, Vũ Bình An đem 76 vạn cho mọi người cùng nhau điểm, Đao Ba không cần, nhưng Vũ Bình An cố gắng nhét cho hắn 10 vạn, cầm tiền Đao Ba hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Đã Bình An ra mở miệng, vậy ta liền không khách khí, vừa vặn muốn qua Tết, cho đám tiểu tể tử mua một chút đồ Tết phần một chút. Còn lại 66 vạn, Triệu Viên Viên, Nhị Lư, Tam Thao, Tiểu Cửu, mỗi người 10 vạn, Vũ Bình An chính mình cầm 26 vạn, xem như thiên môn bát tướng đang đem. Vũ Bình An là được tiền, bày mưu tính kế người, nhiều chia một ít nhi là bình thường, đắng người không dị nghị. Khoảng cách thiên thuật giải thi đấu chỉ còn lại 5 ngày, quầy bán quà vật hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, Vũ Bình An nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại trong tiệm hỗ trợ, Tiểu Cửu cũng đi theo bưng trà đổ nước. Một ngày này, An Điểm Tâm xong sau Tiểu Cửu tìm tới Vũ Bình An, túi đầu có chút nhăn nhó. Chuyện ngươi đáp ứng ta nhi còn không có xử lý đâu. Chương 164, năm mới lễ vật chương 164, năm mới lễ vật chuyện gì? Vũ Bình An vẻ mặt mở mịt. Tiểu Cửu con ngươi tối sầm lại, đang muốn nổi giận lúc, Vũ Bình An đột nhiên nghĩ tới, à, cho ca ca của ngươi nhóm mua năm mới lễ vật. Hiện tại đi mua ngay. Đi. Vũ Bình An mặc lên áo lông, mở ra xe bán tải ra cửa, cái này xe bán tải là Vũ Bình An sau khi ra tù thắng khoản tiền thứ nhất, cho Vũ Đại Hổ mua được kéo hàng xe, màu xanh sẫm xe xỉ có hẹn, chạy 10 vạn cây số, chắc địch nhị tạo, chính là điều hòa không khí có chút cũ kỹ, đánh lửa có chút ma bệnh, đánh trọn vẹn 10 phút mới hì hục phát động. Tiểu Cửu đều nhìn không được, xe này thật phá, cho Đại Hổ ca đổi một cái a. Là có chút phá. Vũ Bình An nhả rãnh. Vừa mới chuẩn bị phát động, sau xe phương phát ra một hồi xì 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 thanh âm, Vũ Bình An xuống xe kiểm tra một vòng, phía bên phải đèn không sáng, đập hai lần cũng không được. Thật phá. Chờ qua năm đổi một chiếc mới. Kiểm tra một chút bốn cái bánh xe xác định không có vấn đề sau, hì hục đi trong huyện. Xe phá điểm, nhưng mở vẫn rất có lực nhi. Phía trước có cái hố, Vũ Bình An một cước chân ga liền xông ra ngoài, đỉnh Tiểu Cửu mắt trợn trắng nhi. 20 phút sau, hai người đến trong huyện cửa hàng. Sắp hết năm, trong thương trường người đông nghìn nghịt, bán vàng, đồ trang sức, điện thoại cửa hàng người nhiều nhất. Chuẩn bị cho ca ca của ngươi nhóm mua lễ vật gì? Trước tiên nói rõ a, kim vòng tay ta tặng không nổi. Vũ Bình An buông tay, dù sao ngươi có 20 người ca ca. Tiểu Cửu im lặng, các ca ca cũng không thích kim vòng tay. Hắn nhìn một vòng, chỉ vào Nokia điện thoại cửa hàng nói, các ca ca đều không có điện thoại, về nhà lúc liên hệ tới thật phiền toái, ta muốn đưa bọn hắn điện thoại. được a, cho ngươi thêm ca cũng đổi một di động mới. Vũ Bình An nhả ránh, ngươi ca điện thoại di động bề kia, ta cũng không muốn nói hắn đao ba điện thoại là xì quất hẹn, thường xuyên không tín hiệu, liên hệ lúc trước hắn, trước tiên cần phải hướng thượng đế cầu nguyện. 2000 năm Nokia 3310 mới đưa ra thị trường, vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều loại nhan sắc, hải quân lam, bắc cực ngân, sa mạc hoàng, chờ 7-8 loại nhan sắc. Tiểu Cửu cầm lấy một cái bắc cực màu bạc yêu thích không buông tay. Nơi này có trò chơi sao? Có a, có mấy quần đâu? Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói, có thể thịt cùng tham ăn rắn. Nếu như ngươi thích chơi trò chơi, có một cái game điện thoại càng nhiều. Nhân viên cửa hàng xuất ra một cái nắp trượt điện thoại, toàn thân kim sắc, nắm ở trong tay chịu nặng, rất có kim loại cảm nhận. 3310 cùng cái này một cái so sánh, hoàn toàn không phải thằng tốt, liền Vũ Bình An đều hai mắt tỏa sáng. Điện thoại di động này không rẻ a. Rất xinh đẹp a. Điểm viên nói, đây là Nokia Minh Tinh sản phẩm 8850, giá bán muốn 8800. Hơn 8000 mua một cái điện thoại di động. Tiểu Cửu đội vàng đưa di động đun xuống, quá mắc. Cái này 3310 bao nhiêu tiền? Điểm viên nói, 2380. Giá cả tiện nghi, công năng cũng y tà, cái này Minh Tinh sản phẩm có 5 cái trò chơi đâu, tham ăn rắn, đánh cầu, xe tăng đại chiến, đánh tấm gạch, máy bay đại chiến, đều rất được ăn nên. Nhân viên cửa hàng một bên giải thích, một bên cho Tiểu Cửu biểu thị. Tiểu Cửu vừa nhìn thấy máy bay đại chiến liền say mê, cầm điện thoại di động chơi vài cái, nhưng nghĩ đến giá cả, hắn lại yên lặng đưa di động buông xuống. Quá mắc. Mua 3310 a. Hắn đối Vũ Bình An nói, ta có 20 người ca ca. Mua. Vũ Bình An vung tay lên, đến 23310. Bởi vì Tiểu Cửu một mực nói quý nhân viên cửa hàng coi là hai cái quỷ nghèo, thái độ rất lãnh đạm, nghe xong mua 20, kích động nói chuyện đều cả lăm, 23310 sao? Hiện tại liền phải. Đúng, hiện tại liền phải. Vũ Bình An gật đầu. Nhân viên cửa hàng cả lăm mà nói, cửa hàng, trong tiệm không có nhiều như vậy hàng, đến điều hàng. Ngày trước tiến đến chờ một lát, một giờ liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngày trước giao tiền đặt cọc. Một đài điện thoại 2380, 20 cái điện thoại là 47600, Vũ Bình An mở ra tùy thân bao, trực tiếp ném cho nhân viên cửa hàng 2 vạn, hào sảng nói, ngươi trước điều hàng, ta trước mang đệ đệ ta đi một vòng nhi, một hồi trở về cầm. Được rồi, ngài giữ lại một chiếc điện thoại, hàng chuẩn bị xong ta liên hệ ngài. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình theo trong quầy chạy đến, tự mình đưa Vũ Bình An hai người ra cửa. Nhiệt tình tư thế, hắn không thể cho Vũ Bình An hai người cúc cung. Vũ Bình An đối Tiểu Cửu nói, nhìn thấy không có. Đây chính là kim tiền mị lực. Tiểu Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Hàm Tình mạch mạch nhìn qua hai người nhân viên cửa hàng, im lặng hỏi, ngươi đánh bạc chính là vì trở thành ra. Cái này là một mặt. Vũ Bình An nói, còn có cái gì? Tiểu Cửu hỏi. Vũ Bình An bên trên đầu của hắn vỗ một cái, tiểu hài tử ra, không cần loạn hỏi vấn đề. Đi, nhập hàng đi. Càng tới cuối năm, cửa hàng nhỏ chuyện làm ăn càng tốt, rượu cơ hồ cách mỗi một ngày liền phải tiến một lần hàng, đi ra ngoài một chuyến, Vũ Bình An mua tiến vào mười mấy cái địa, em cùng mì ăn liền chờ đồ ăn vặt. Tiểu Cửu một đường trầm mặc, hắn tính cách lãnh đạm, chỉ có cùng Điền Lệ Phong cùng Triệu Huyên Huyên bọn người ở tại cùng một chỗ lúc mới sẽ lộ ra nụ cười. Đi mua kem lúc, Tiểu Cửu nhìn thoáng qua bên lề đường phòng trò chơi, mấy người tiểu hài nhi đang đứng tại cửa ra vào đùa giỡn, đám hài tử này cùng niên kỷ của hắn đồng dạng lớn, ngoại trừ đến trường chính là chơi game, mà Tiểu Cửu 5 tuổi liền bị đưa vào thiếu lâm, ở trên núi ngây người dòng dã 11 năm, mỗi ngày ngoại trừ ăn chay niệm Phật, chính là luyện võ, ngoại giới tất cả sự vật với hắn mà nói đều là tươi mới. Người đi chơi nhi sẽ. Vũ Bình An kín đáo đưa cho hắn 100 khối, ta mua đồ tốt tới tìm ngươi. A Tiểu Cửu tiếp nhận tiền, đối Vũ Bình An gật gật đầu liền tiến vào phòng trò chơi. Bận rộn một buổi sáng, giữa trưa hai người cùng một chỗ ăn xong bữa bún thập cẩm cay mới lái xe về nhà, xe bán tải sau đấu tràn đầy địa, em, đồ uống, xe thở hổn hển, giống lao như kéo xe trượt tuyết, trọn vẹn 30 điểm sau mới đến nhà. Tiểu Cửu hỗ trợ dỡ hàng sau, lại vội vàng đi trong tiệm bưng trà rót nước cho khách nhân. Bận rộn mấy giờ, tới khoảng 4 giờ chiều, cuối cùng là rảnh rỗi, Tiểu Cửu chuẩn bị đi cho các ca ca đưa điện thoại, lúc này, Vũ Bình An đem hắn gọi tới. Xuất ra một cái hộp đưa cho hắn. Cho ngươi. Tiểu Cửu mở miệng, thứ gì? Đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Vũ Bình An đốt điếu thuốc. Tiểu Cửu mở hộp ra, bên trong là một bộ điện thoại mới, nắp trượt, kim sắc 8850, một bộ muốn 8800 khối Minh Tinh điện thoại. Vũ Bình An chờ mong Tiểu Cửu thần sắc kích động, nhưng làm hắn thất vọng là, Tiểu Cửu chỉ là sửng sốt một chút liền đưa di động còn đưa hắn. Cái này quá mắc, ta không thể nhận. Ngươi đã cho ta phát tiền lương, trả lại cho ta chia hoa hồng, không thể lại muốn lễ vật của ngươi. Vũ Bình An im lặng, đưa ngươi, ngươi liền cầm lấy a. Không được, vô công bất thụ lộc, ta không cần lễ vật của ngươi. Tiểu Cửu cự tuyệt. Vũ Bình An sinh khí, cái gì chó má vô công bất thụ lộc, đưa năm mới lễ vật còn muốn lý do gì? Ta không cần. Không cần cũng phải muốn. Trả lại cho ngươi. Tin hay không láo tử đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta, động thủ với ta chỉ có thể bị đánh. Ngươi hai người cãi nhau thanh em đưa tới Điền Lệ Phòng, nói nhau nhau bá lửa làm gì chứ? Ai muốn đánh nhau? Vũ Bình An nhả danh nói, chị dâu đến phân xử thử, ta cho Tiểu Cửu mua năm mới lễ vật, hắn nói vô công bất thụ lộc, không phải không cần lễ vật, ngươi nói một chút nào có lui năm mới lễ vật. Điền Lệ Phong phốc phốc một tiếng như cười, sờ lên Tiểu Cửu đầu, cương chiều nói, Tiểu Cửu là hảo hải tử, không thu người ngoài lễ vật, nhưng ngươi Bình An ca không là người ngoài. Điền Lệ Phong đưa di động nhét vào Tiểu Cửu trong túi, thu a, chúng ta người một nhà không cần khách khí. Tiểu Cửu tới Điền Lệ Phong trước mặt, liền thành một cái ngoan đứa nhỏ, gương mặt đỏ lên, nhăn nhó nói một câu, tạ ơn chị dâu. Vũ Bình An, uy, lễ vật là ta tạo. Khoảng cách thiên thuật giải thi đấu càng gần, Vũ Bình An càng là không ra khỏi cửa, cơ hồ 24 giờ tự giam mình ở gian phòng bên trong, xúc sắc, bài bộ kẻ, mặt trượng, căn cứ sư phụ dạy bảo một lần lại một lần luyện tập. Thiên thuật giải thi đấu đem là hắn nhân sinh một cái trọng yếu bước ngoặt. Thiên thuật giải thi đấu một ngày trước, Vũ Bình An mới chính thức đi ra ngoài, cùng các bằng hữu tụ sẽ. Chương 165, hắn nghèo nhất. Chương 165, hắn nghèo nhất. Đến, ta xách một chén. Nhị Lư uống năm mê ba đạo, giơ ly rượu lên, rồi cười khanh khách nói, năm nay là ta Nhị Lư đời này trọng yếu nhất một năm. Đầu tiên, ta nhận Bình An cái này tiểu đệ, tiếp theo, quen biết Huyên Huyên bà bối, sau đó lại quen biết các ngươi. Hôm nay ở chỗ này, ta Nhị Lư cảm ơn các vị. Một năm mới bên trong, khi nhìn các ngươi có thể tiếp tục cùng hộ ta, Nhị Lư ca mang các ngươi cùng một chỗ bay. Ta làm. Nhị Lư đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tốt. Tam Phao kích động vỗ tay, mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng khen hay, Nhị Lư ca ngưu bức. Những người khác thì lắc đầu liên tục. Đao ba nhà rãnh, cái này Nhị Lư là nói đùa, vẫn là chăm chú. Còn Thu Bình An cái này tiểu đệ, hắn mới là tiểu đệ a. Mặt khác, hắn nói Huyên Huyên bảo bối là có ý gì? Huyên Huyên cùng Nhị Lư Đao Ba mở mịt nhìn về phía Triệu Huyên Huyên, chỉ thấy Triệu Huyên Huyên gương mặt lạnh lùng, một mực phủ nhận, ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Hắn muốn kêu cái gì là quyền lợi của hắn, nhưng ta không nhận. Đao Ba thở dài một hơi, ta đã nói rồi, Huyên tỷ sao có thể coi trọng Nhị Lư mặt hàng này, phải coi trọng cũng là coi trọng hai chữ cuối cùng hắn không nói ra miệng. Đám người nhìn chằm chằm Đao Ba ồn ào. Coi trọng ai vậy? Người cũng là nói a. Đao Ba mặt mo đỏ ửng, không có ai, ta liền thuận miệng nói. Đúng rồi, Bình An ra. Cái kia thiên thuật giải thi đấu là cái gì? Muốn làm sao tranh tài a? Giống trong phim ảnh loại kia, thì như là bài, bay bài, không chung bắt bài loại kia sao? Vũ Bình An nói, là bài, bay bài, không chung bắt bài cái này thuộc về ma thuật phạm chủ, cũng không phải là lão thiên. Thủ pháp luyện lại xinh đẹp cũng vô dụng, lão thiên trọng điểm tại được mà không phải biểu diễn quá nhiều ngược lại sẽ hại chính mình. Trong mắt của ta, là bài, bay bài, chính là bỏ ngựa tử hành vi. Đây không phải tương đương nói cho người ta, ngươi chính là lão thiên. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, Đao Ba tổng kết nói, liền cùng truyền thống võ thuật dường như. Một tháng trước ta tiếp một chuyến sống, hai cái võ quán tranh tài, một cái luyện taekwondo, ở trước mặt ta biểu diễn một đoạn, đừng nói, thật đúng là phong nhã, chân kia đá, gọi là một cái xinh đẹp. Chờ hắn biểu diễn xong, lão tử một quyền đem hắn đánh ngã. Khoa chân mùa tay, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá thiên thuật giải thi đấu không thể so với cái này, so cái gì a? Hôm qua Vu Bình An mới cùng Trương Ca gặp mặt một lần, hàn huyên một chút thiên thuật giải thi đấu sự tình, nghe nói thiên thuật giải thi đấu hết thể có 3 trận đấu, trận đầu là nhập môn thi đấu, so là lao thiên nhãn lực. Cửa thứ hai, mặt trượng. Bốn người một tổ, đánh một giờ. Được nhiều nhất người chiến thắng. Cửa thứ ba, xuất sắc. Trương Ca nói đến cửa thứ ba cơ bản không có còn lại mấy người, có thể tự do lựa chọn đối thủ. Nghe chỉ có 3 cửa ải, nhưng đào thải tỷ lệ phi thường lớn. Đào ba những mày, không nói trước cái khác, liền cái này cửa thứ hai, 4 người chơi mặt trược, một bản chỉ có 1 người thắng được. Cái này cũng quá tàn khốc. Cửa này liền đào thải 3/4 người, hết thể có thể có bao nhiêu người a? Vũ Bình An nhấp một miếng bia nói, người cũng không thiếu, toàn bộ Đông Tam tỉnh tất cả chàng tử đều có thể tham gia. Chúng ta một cái nho nhỏ tam hợp huyện liền 5-6 chàng tử, Xuân Thị chàng tử càng là nhiều vô số kể, mỗi một lao bản đều muốn tại thiên thuật giải thi đấu bên trên kiếm một chén canh. Nhiều người là bình thường. Đao Ba lại hỏi, Trương Ca cho ngươi cung cấp cái gì tin tức ngầm không có? Tỷ như cửa thứ nhất đến tuột cùng muốn làm sao so, quy tắc là cái gì, giám khảo là ai? Mò thấy quy tắc, mới tốt so a. Vũ Bình An lắc đầu, hắn không nói, bởi vì hắn trước đó cũng không tham gia qua thiên thuật giải thi đấu. Kia, nếu như, ta nói là nếu như thiên thuật giải thi đấu thua, sẽ như thế nào? Đao Ba yếu ớt hỏi. Vũ Bình An mặt không thay đổi nói, ta cùng Trương Ca hiện tại là quan hệ hợp tác, nếu như thua, về sau ta cùng hắn liền không quan hệ rồi. A, cái kia còn đi. Đao Ba thở dài một hơi. Những người khác cũng đem treo lấy một trái tim buông xuống, vốn cho rằng thua sẽ rất thảm, dạng này xem xét, đã không có trừng phạt, thua liền thua thôi. Ai còn không có thua qua. Lúc này, Triệu Viên Huyên bổ một đao. Không có Trương Ca hậu trường, Phát Ca đám người kia liền có thể không chút kiêng kỵ. Hiện tại có Trương Ca bảo bọc, Phát Ca, Bạch Gia không dám thế nào, một khi cùng Trương Ca quan hệ gây mất, bọn hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, liền không nói được rồi. Trong lúc nhất thời, đám người lại khẩn trương lên. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Nếu không, cùng Trương Ca thật tốt thương lượng một chút, lập tức qua Tết, cho Trương Ca đưa chút nhì quà tặng. Vũ Bình An lắc đầu nói, giang hồ quy củ, lão thiên cùng kim chủ là hợp tác bình đẳng quan hệ, nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, cũng là lão thiên ở trên, kim chủ tại hạ, cầu, lấy lòng, quỳ liếm. Cái này không phù hợp lão thiên quy củ, cũng không phải ta phong cách làm việc. Ta là tới giúp kim chủ kiếm tiền, không phải tới làm chó giữ nhà. Giống nhau, nếu như không kiếm được tiền, chúng ta sẽ rời khỏi. Lòng của mọi người bất ổn, là thiên thuật giải thi đấu cùng Vũ Bình An vận mệnh, cảm thấy lo lắng, một khi thua, Vũ Bình An một đoàn người lại phải trốn đông trốn tây, qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Đấy lòng lo lắng, liền khoang miệng đều nổi lên đắng chát, thịt rượu đều đã mất đi mùi thơm. Đi, không nói những thứ này. Đây đều là ta muốn quan tâm sự tình. Vũ Bình An điều tiết một chút bầu không khí, đổi đề tài, cuối năm, đại gia cho năm nay là một cái tổng kết ta, năm nay đều kiếm được tiền a. Đao Ba nhếch miệng cười một tiếng, đi theo Bình An ra lan lộn, kiếm tiền còn không dễ dàng. Ta hiện trong tay có những này. Đao Ba rỗi ra một tay nắm lung lay. 50 vạn ý tứ, ta có cái này. Nhị Lư làm một cái 60 thủ thế, sau đó quay đầu nhìn Triệu Huyên Huyên, Huyên Huyên bảo bối có bao nhiêu? Hẳn là so ta nhiều a. Triệu Huyên Huyên kẹp một cái củ lạc ném trong cửa vào, sâu kín nói, tiền của ta không nhiều, 30 nhiều cái a. Tiểu Cửu nói, ta cũng toàn một chút, có 12 vạn. Đám người đem ánh mắt chuyển rời đến Vu Bình An trên thân, Bình An gia có bao nhiêu? Tối thiểu phải có 200 a. Vu Bình An, hắn kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu cũng phi thường lớn, trước mấy ngày hắn cho Điền Lệ Phong 20 vạn xem như siêu thị món tiền đầu tiên, bây giờ trong túi chỉ còn lại 8 vạn khối tiền. Hắn muốn định thừa dịp cuối năm ra ngoài kiếm điểm, nhưng trong khoảng thời gian này một mực tại chuẩn bị thiên thuật giải thi đấu sự tình, không có rảnh ra ngoài kiếm tiền. Nhìn qua hỉ khí dương dương đám người, Vu Bình An bị ai? Kết quả là, hắn cái này đang đem trong túi tiền ít nhất, ta cũng không có nhiều, kiếm nhiều, hoa nhiều. Chờ thiên thuật giải thi đấu kết thúc, lại đi ra kiếm tiền. Đám người nhao nhao gật đầu, Bình An gia muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao? Vừa ra tay ít nhất được hơn 100 vạn. Lúc này, Đao Ba quét một vòng hỏi, Đình Đình lão muội nhi thế nào không đến? Nàng kiểu gì? Nàng đệ về nhà sao? Vừa nhắc tới Hoàng Đình Đình, tất cả mọi người trầm mặc. Vũ Bình An lắc đầu nói, ta gọi điện thoại, nàng không có nhận. Nói xong, nhìn về phía Triệu Viên Huyên, nàng cùng ngươi liên hệ sao? Không có, ta gọi điện thoại nàng không có nhận. Triệu Viên Huyên lắc đầu, người liên lạc không được. Đám người nhíu mày, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đình Đình lão muội nhi sợ nhất phiền toái người, muốn hay không đi nhìn một cái? Vũ Bình An nhíu mày cùng Triệu Viên Huyên liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều cất giấu lo lắng. Cơm nước xong xuôi ta đi xem một chút, Huyên tỷ cùng ta cùng đi. Vũ Bình An mở miệng. Triệu Viên Huyên gật gật đầu. Bữa cơm này tại Nhị Lư nôn trên bàn kết thúc. Tam Phao đem Nhị Lư giá đi, Đao Ba một đoàn người cũng tản, Vũ Bình An cùng Triệu Viên Huyên thì cùng đi tới Hoàng Đình Đình nhà. Chương 166, Hoàng Đình Đình bị đánh. Chương 166, Hoàng Đình Đình bị đánh. Đình Đình. Hai người gõ mấy phút cửa, không người mở cửa. Không ai ở nhà. Vũ Bình An hỏi. Triệu Viên Huyên nhíu mày, khả năng ra cửa a. Kia đi về trước đi. Vũ Bình An quay người muốn đi gấp, lúc này, một vị A-Z xách theo đồ ăn lên lầu, A-Z bộ dáng tuổi trẻ, thân cao, cùng Hoàng Đình Đình dáng dấp giống nhau như lúc, nàng nhìn thấy hai người liền hỏi thăm, các ngươi tới nhà của ta tìm ai a? Chúng ta là Hoàng Đình Đình bằng hữu. Triệu Viên Huyên liếc mắt nhận ra A-Z là Hoàng Đình Đình mẫu thân, A-Z, ngài còn nhớ ta không? Ta gọi Triệu Viên Huyên, Đình Đình trước đó bạn cùng phòng, ngài trước đó đến trong huyện lúc, ta xin ngài ăn cơm xong. Ai nha, là Huyên Huyên a. A-Z mười phần nhiệt tình chào hỏi hai người vào nhà, mau vào. Đình Đình ở nhà đâu? Ở nhà. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe ra nghi hoặc, ở nhà vì cái gì không mở cửa? Vào cửa sau, hai người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ấm áp thoải mái dễ chịu nhà biến thế lương, ghế sofa, bàn trà, TV, tủ lạnh đều không thấy, thay vào đó là trong phòng khách một trường phá cái bàn cùng mấy tấm màu hồng nhựa đợi lạc tiệc băng ghế, ngoại trừ phòng ngủ giường, toàn bộ phòng trống rỗng, không có chút nào ấm áp có thể nói. Cái này Vu Bình An sửng sốt, nhìn xem vắng vẻ, cũ nát, chút nào không nhân tình mùi vị phòng ở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ trong nhà đều đi nơi nào? Hoàng Đình Đình rất có phẩm vị, ngày thường sẽ nuôi một chút hoa hoa qua loa, mặc dù là xỉ cột hèn phòng, nhưng trong nhà bố trí vô cùng ấm áp, thật là phòng ở bây giờ nhìn lại, so phòng cho thuê đều phá. A, đồ trong nhà bán. A Di ánh mắt lấp lóe, vội vàng rời đi chủ đề. Đình Đình hai ngày này ngã bệnh, một mực tại nhà không có đi ra ngoài, cho nên ta mới ra ngoài mua thức ăn, nàng khả năng ngủ thiếp đi, ta đi gọi nàng. Đình Đình bằng hữu của ngươi tới, mau dậy đi. A Di đem cửa mở ra, phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại một cái giường. Hoàng Đình Đình cuộn mình trong chăn, cửa đẩy ra trong nháy mắt, nàng cấp tốc đem đầu cho bị kín. Ta không muốn gặp bọn hắn, ngươi để bọn hắn đi. Ngươi đứa nhỏ này. A Di vỗ một cái Hoàng Đình Đình, lúng túng đối Vu Bình An cùng Triệu Viên Huyên nói, Đình Đình thân thể không thoải mái, các ngươi ngồi trước. Ta đi cấp các ngươi đổ nước. Vu Bình An đứng tại cửa gian phòng, nhìn xem được trong chăn Hoàng Đình Đình nhất thời khó khăn, đang không biết như thế nào cho phải lúc, Triệu Viên Huyên đi vào, đứng tại bên giường đối Hoàng Đình Đình quát, ngươi trang cái gì trang? Nhanh nhẹn lên. Trên giường, Hoàng Đình Đình cuộn mình trong chăn, yếu ớt, thanh âm khàn khàn truyền đến. Ta không thoải mái, các ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày ta lại đi nhìn các ngươi. Thanh âm này, Vu Bình An cùng Triệu Viên Huyên liếc nhau một cái. Một giây sau, Triệu Viên Huyên một tay lấy chăn mền xé xuống dưới, Vu Bình An sợ hãi đến đuổi đội vàng chuyển người. Dưới chăn, Hoàng Đình Đình cả người cuộn mình thành một đoàn, hai tay bù mặt, tóc hai bù sù, nơi nào còn có mỹ nữ bộ dáng. Hoàng Đình Đình, ngươi đứng lên cho ta. Triệu Viên Huyên hét lớn một tiếng nhi. Trên giường Hoàng Đình Đình co ro, thân thể run lẩy bẩy. Lên. Triệu Viên Huyên nắm lấy tay của nàng, trực tiếp đem người cho nhấc lên. Nhấc lên trong nháy mắt, Triệu Viên Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, Vu Bình An xoay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Đình Đình dáng vẻ, cả người đều ngộng. Mặt của ngươi chỉ thấy, Hoàng Đình Đình phải liếc mắt đen nhánh phát xanh, ánh mắt sung huyết, toàn bộ má phải toàn bộ xương đỏ lên, khóe miệng nhi còn thấm lấy máu, trên trán có một cái xương to lên bao, ngoại trừ cổ, trên cánh tay đều có khác biệt trình độ máu ứ động. Đình Đình, Vu Bình An một cái nhận ra đây là bị ẩu đả tổn thương, là ai đánh? Hoàng Kỳ Lân. Hoàng Đình Đình co quắp ngồi ở trên giường, rối bời tóc, xốc xếch áo ngủ, dường như bị ném tại trong thùng rác rẻ rách, cả người không lúc đích. Lúc này, A Di đi đến, lúng túng giải thích, không phải Kỳ Lân đánh, Kỳ Lân mặc dù không nghe lời, nhưng hắn là Đình Đình thân đệ đệ làm sao có thể đánh tỷ tỷ? Là người khác đánh. Triệu Viên Huyên mắt lộ hung quang, người khác là ai? Nô Vĩ. cũng không phải tiểu nô. A Di lo lắng giải thích, tiểu nô người rất tốt, đối Đỉnh Đỉnh cũng rất tốt, là người khác đánh.
Người khác là ai?
Triệu Viên Viên toàn thân trên dưới tản ra hàn khí, sợ hãi đến A Di nói chuyện đều cả lăm.
Không, không biết rõ.
Ta không biết rõ ai đánh, hai ngày trước nàng xuất môn một lần, trở về cứ như vậy.
Triệu Viên Viên cắn răng, tiếp tục chất vấn, vì cái gì không đưa đi bệnh viện?
A, một chút vết thương nhỏ còn cần đi bệnh viện. Huống chi đi bệnh viện còn phải dùng tiền, ở nhà nuôi mấy ngày là khỏe.
A Di không quan trọng nói.
Triệu Viên Viên thân bên trên tán phát nộ khí, cơ hồ muốn đem cả tòa lâu cho nổ. A Di sợ hãi đến rụt cổ lại, né ra ngoài.
Một ngụm lao huyết ngăn ở Vu Bình An biết hầu chỗ.
Hắn không nói gì, cởi chính mình áo lông cho Hoàng Đỉnh Đỉnh mặc lên, lại tìm đến một đôi giày, giúp nàng mặc vào, sau đó đem người ôm, đối Triệu Viên Viên nói, xuống lầu gọi xe, đi bệnh viện.
Hai người uống hết đi rượu, đi ra ngoài không có lái xe.
Đợi trọn vẹn 10 phút, rốt cục gọi một chiếc xe taxi, hai người mang theo Hoàng Đỉnh Đỉnh tiến vào bệnh viện. Bác sĩ thấy một lần Hoàng Đỉnh Đỉnh mắt phải, giật nảy mình.
Ai u, con mắt này đều lấy máu, sao không sớm một chút đến a?
Trễ xử lý sẽ lây nhiễm.
Ta mở mấy cái kiểm tra đơn, đi trước làm đầu CT quét hình.
Giấy tính tiền, kiểm tra, xử lý vết thương, truyền dịch.
Làm trong cả quá trình, Hoàng Đỉnh Đỉnh không nói tiếng nào, như một cái để tuyến con rối như thế, tùy ý Vu Bình An cùng Triệu Viên Viên đưa nàng chuyển đến đi vào, y tá cho đánh lên sâu kim châm sau, lại cầm một cái thuốc đông y dán, cho Hoàng Đỉnh Đỉnh mắt đắp lên.
Đây là tiêu sưng thuốc đông y liễu, dán lên ngày mai liền có thể tiêu sưng lên.
Phải liếc mắt võng mạc bị hao tổn, hậu kỳ đối mặt lực khả năng có chút ảnh hưởng, chủ yếu là tới kiểm tra quá muộn chậm trễ bệnh tình.
Cái này đều lập tức qua tiết, còn ra đi đánh nhau, nếu thật là đem ánh mắt đánh nổ, đời này đều hủy, các ngươi chú ý một chút nhỉ à.
Tiểu hộ sĩ khiển trách một trận.
Nàng ngửi được Vu Bình An cùng Triệu Viên Viên trên thân tràn đầy mùi rượu, Hoàng Đình Đình lại là ngoại thường, tưởng rằng uống rượu đánh nhau.
Lão muội nhi,
Vu Bình An đi theo y tá đuổi theo, hắn xuất ra 200 khối nhét vào tiểu hộ sĩ trong tay, tiểu hộ sĩ giật mình kêu lên, ngươi đây là làm gì?
Không có việc lớn gì nhi, chính là xin ngươi giúp đỡ chút, muội muội ta còn trẻ, ánh mắt ngàn vạn không thể lưu lại ma bệnh, bệnh viện các ngươi chế độ ta không hiểu, bất quá vừa rồi bác sĩ nhìn xem rất trẻ, y thuật cũng không tệ, nhưng ta chỉ như vậy một cái muội muội, thực sự không yên lòng. Tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút, đã hiểu Vu Bình An ý tứ, thản nhiên nói, nhãn khoa chủ nhiệm hôm nay không đi làm, ta giúp ngươi đem phim cho nàng nhìn một chút ta.
Mặt khác, ta đổi lại một cái thuốc đông y của ba.
Đây là bình thường, còn có xa hoa.
Xa hoa hiệu quả tốt hơn.
Vu Bình An chắp tay trước ngực, thái độ thành khẩn, đa tạ đa tạ.
Cùng tiểu hộ sĩ bờ UFF xong gần như sau, Vu Bình An lại đi ra ngoài mua một bát cháo, hai cái đào đồ hộp, một dương sữa bò, chờ Vu Bình An sau khi trở về, Hoàng Đình Đình mặt đã lau sạch sẽ, Triệu Viên Viên đang giúp nàng chải đầu.
Rốt cục có thể nhìn ra nàng lúc đầu hình dạng.
Đình Đình, cháo mua được, ta cho ngươi ăn ăn.
Vu Bình An bưng chén cháo, múc một muỗng đặt ở bên miệng nhi thổi thổi, đưa đến Hoàng Đình Đình trước mặt.
Giờ phút này, Hoàng Đình Đình rốt cuộc không kèm được lệ như suối chảo.
Chương 167, ta yêu hắn chương 167, ta yêu hắn không khóc không khóc, có chuyện gì đều có thể cùng chúng ta nói, không cần sợ.
Vu Bình An đem Hoàng Đình Đình ôm vào trong ngực, không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ có đau lòng.
Triệu Viên Viên ánh mắt đỏ lên, đem đầu xoay tới một bên.
Đúng, đúng đúng đúng, đối người tại quá kích động lúc, hô hấp đều là sốc xếp. Hoàng Đình Đình muốn nói một câu thật xin lỗi nhưng cảm xúc quá kích động, đằng sau hai chữ dứt khoát cũng không nói ra được.
Không cần cùng chúng ta nói xin lỗi.
Vu Bình An hiểu ý nghĩ của nàng, Hoàng Đình Đình luôn luôn sợ hãi phiền với người, nhưng người khác có chuyện gì lúc, nàng tổng là cái thứ nhất lao ra.
Tại Vu Bình An trong lòng, Hoàng Đình Đình đã sớm là người nhà.
Bất luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ tha thứ ngươi.
Một câu nói kia, nhường Hoàng Đình Đình khóc càng hung.
Qua thật lâu, thẳng đến Hoàng Đình Đình khóc mệt mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Vu Bình An đối nàng dò hỏi, có thể cùng chúng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao?
Hô Hoàng Đình Đình thở dài một hơi, buồn bã nói, trước mấy ngày ban đêm đi ra ngoài, gặp mấy cái uống say tiểu lưu manh.
Cứ như vậy,
Vu Bình An mở miệng.
Ân.
Hoàng Đình Đình túi đầu nhỏ giọng đáp.
Vu Bình An cùng Triệu Viên Viên liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra hoài nghi.
Đình Đình.
Vu Bình An ngữ khí trịnh trọng lại chăm chú, ta là ngươi ca, có chuyện gì đều có thể nói với ta.
Dù là ngươi giết người, ta cũng biết đứng tại ngươi bên này, bất luận xảy ra cái gì, chúng ta cùng một chỗ giải quyết.
Thật không có chuyện.
Hoàng Đình Đình nở nụ cười, cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh, không có các ngươi có nghĩ phức tạp như vậy, không phải em ta, cũng không phải Ngô Vĩ, chính là ta không may, gặp phải con ma men chịu một trận đánh, về sau ta ban đêm không ra khỏi cửa chính là, các ngươi yên tâm đi, thật không có chuyện.
Hoàng Đình Đình.
Triệu Viên Viên nổi giận, chỉ vào Hoàng Đình Đình cái mũi quát lớn, ngươi đang cùng ta nói láo.
Hoàng Đình Đình cúi đầu, không dám cùng Triệu Viên Viên đối mặt, ta không có.
Ngươi ngẩng đầu lên.
Triệu Viên Viên nắm lấy y phục của nàng cổ áo, cái trán cơ hồ dán lên Hoàng Đình Đình cái trán, mỗi chữ mỗi câu hỏi, đến cùng là ai đánh ngươi?
Hoàng Đình Đình đôi mắt từng đỏ, thống khổ, bất đắc dĩ, ủy khuất, các loại cảm xúc tại thời khắc này bộc phát, dường như sẽ phải gào thét biệt cả, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cảm xúc bao phủ, dường như một ngụm giếng cổ, tùy ý phía dưới sóng lớn cuộn trào, trên mặt cũng là gió êm sóng lặng.
Ta thật không có lừa các ngươi,
chính là ngoài ý muốn.
Hoàng Đình Đình đưa tay ôm lấy Triệu Viên Viên, nóng hổi nước mắt rơi tại Triệu Viên Viên thiên nga trên cổ.
Viên Viên, ta biết tâm tư ngươi thương ta, nhưng ta thật không có lừa ngươi, không phải em ta cùng Ngô Vĩ.
Triệu Viên Viên ánh mắt đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào.
Vậy ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn sao?
Ta đi báo thủ cho ngươi.
Hoàng Đình Đình cười khổ nói, không cần, một đám đầu đường lưu manh mà thôi.
Vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Không phải muốn để cho chúng ta chắn ngươi cổng, ngươi mới bằng lòng nói? Triệu Viên Viên khí muốn đánh nàng. Hoàng Đình Đình hít mũi một cái, ngày mai sẽ là thiên thuật giải thi đấu, ta biết các ngươi gần nhất đều rất bận, mặc dù ta giúp không được gì, nhưng cũng không muốn cho các ngươi thêm phiền, hơn nữa, cũng không có việc lớn gì nhỉ, không muốn để cho các ngươi quan tâm. Dù là ngày mai trời sập xuống, ngươi hôm nay bị khi phụ, cũng phải nói cho chúng ta biết. Triệu Viên Viên nói. Hoàng Đình Đình cười, nụ cười dịu dàng. Ta đã biết. Yên tâm đi, lần sau sẽ không. Trong nhà không chỉ có hôn đản đệ đệ cùng bất công mẹ, hiện tại lại bị Tiểu Lưu manh đánh, Vũ Bình An đều vì Hoàng Đình Đình vận mệnh cảm thấy lo lắng. Ăn chút đồ vào ta. Vũ Bình An đem cháo đưa cho Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình vừa nói một tiếng nhi tạ ơn trong phòng bệnh tới một cái khách không mời mà đến. Nô Vĩ đẩy cửa vào, vào cửa sau, hắn đầu tiên là liếc qua Triệu Viên Viên cùng Vũ Bình An, ánh mắt chán ghét, dứt khoát không để ý tới hai người, xách theo hộp cơm hướng Hoàng Đình Đình đi đến. Mẹ ban đêm bao hết sủi cảo, hồi hương nhân bánh, nàng nói ngươi thích ăn nhất hồi hương nhân bánh sủi cảo, cố ý cho ngươi bao. Ngươi nhân lúc còn nóng Nô Vĩ muốn đem hộp cơm đặt ở tủ đầu giường, tay vừa vươn đi ra, Triệu Viên Viên hoắc một chút đứng dậy, như một thanh sắc bén bảo kiếm, chặt đứt Nô Vĩ con đường đi về phía trước. Thanh âm bên trong lộ ra uy hiếp. Ngươi tới làm cái gì? Vũ Bình An tại một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, Nô Vĩ nếu là dám nói loạn lời nói, hắn lập tức động thủ. Ngươi lời nói này, bạn gái của ta thụ thương nhập viện rồi, ta tới cấp cho nàng đưa cơm, có cái gì không nên đi? Nô Vĩ liếc mắt nhìn. Triệu Viên Viên nhíu mày, bạn gái gì? Đình Đình đã chia tay với ngươi. Mấy ngày trước đây, Vũ Bình An cùng Hoàng Đình Đình nói một chút Nô Vĩ chuyện, biểu lộ Nô Vĩ không phải người tốt, Hoàng Đình Đình đồng ý chia tay. Vào lúc ban đêm, Hoàng Đình Đình cho Triệu Viên Viên phát cái tin tức, nói hai người chia tay. Điểm cái gì tay a? Nô Vĩ cười, hắn lôi kéo Hoàng Đình Đình tay, vẻ mặt hạnh phúc nói, ta cùng Đình Đình nhận biết nhanh 20 năm, chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau, ta là Đình Đình nam nhân đầu tiên, cũng sẽ là nàng cái cuối cùng nam nhân. Trước đó chúng ta là có một chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ đã nói ra, chúng ta đã cùng tốt. Không tin ngươi hỏi Đình Đình. Triệu Viên Viên cùng Vũ Bình An khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Đình Đình. Trên giường bệnh, Hoàng Đình Đình sắc mặt tái nhợt, tại hai người nhìn soi mói, khẽ gật đầu một cái. Chúng ta cùng tốt. Làm. Triệu Viên Viên một vài chữ thô tục thốt ra, nàng chỉ vào ngoài cửa đối Ngô Vĩ nói, ngươi lăn ra ngoài. Thảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mở miệng một tiếng lăn ra ngoài. Chúng ta người một nhà sự tình, ngươi lẫn vào cái gì? Ngô Vĩ trên dưới dò xét Triệu Viên Viên, nát nói, ngươi ba ngày hai đầu cho nhà ta Đình Đình gửi tin tức, gọi điện thoại, ngươi có phải hay không có chút vượt biên giới? Các ngươi chỉ là đồng sự, lại mẹ hắn không phải thân tỉ muội. Ngươi sẽ không thích nhà chúng ta Đình Đình a? Mẹ nó, thật ghê ba buồn nôn. Phanh. Vũ Bình ăn một cước đá vào Ngô Vĩ trên lưng, Ngô Vĩ một cái ngã gục ngã ở dưới giường, đau hắn hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó, ta làm chết các ngươi. Hắn đang muốn theo dưới giường leo ra, Vũ Bình An cùng Triệu Viên Viên một trái một phải đứng ở trước mặt hắn, Vũ Bình An giơ chân lên giẫm trên tay hắn, nhẹ nhàng nghiền một cái. Nô Vĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, tay của ta. Cơ mờ mờ, các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Vũ Bình An mắt lộ ra hung quang, vì cái gì đánh Đình Đình? Ta không có đánh. Nô Vĩ bắt đầu giảo biện, không phải ta đánh, thật không phải là ta. Vũ Bình An tăng lớn trên chân cường độ, ngươi xách hộp cơm dùng tay trái, quen thuộc cũng là tay trái, giải thích rõ ngươi là thuận tay trái, Đình Đình phía bên phải mặt thụ thương, tay trái của ngươi lại máu ứ động. Còn nói không phải ngươi đánh Đình Đình. Nô Vĩ cùng Triệu Viên Viên lúc nói chuyện, Vũ Bình An một mực tại quan sát. Nô Vĩ tay trái có rõ ràng máu ứ động, lực tác dụng là lẫn nhau, làm ẩu đả người khác lúc, chính mình cũng sẽ thụ tổn thương, Đình Đình mặt rất rõ ràng là Nô Vĩ đánh. Triệu Viên Viên một cước đá vào Nô Vĩ trên cằm, một cước này đá Nô Vĩ hoa mắt, đầu góc choáng váng, miệng đầy đều là máu, hắn che lấy cái cằm, mắng, "Thảo, là ta đánh thì thế nào? Ta cùng Đình Đình đã kết hôn rồi. Nàng là lao bà của ta đánh nàng cũng là hợp pháp. Kết hôn?" Vũ Bình An cùng Triệu Viên Viên đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Đình Đình, đầy mắt chấn kinh. Không phải chia tay sao? Tại sao lại kết hôn? Tại hai người nhìn soi mói, Hoàng Đình Đình nhẹ gật đầu, nhận đồng Nô Vĩ lời nói. Chúng ta ghi danh. Hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Hoàng Đình Đình, ngươi Triệu Viên Viên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Đình Đình, ngươi vì cái gì làm như vậy? Bởi vì tình yêu. Nô Vĩ cười lạnh nói, ta cùng Đình Đình là thật tâm yêu nhau, tình yêu ngươi biết hay không? Triệu Viên Viên không để ý tới Nô Vĩ, nàng chỉ thấy Hoàng Đình Đình, tinh hồng lấy con ngươi hỏi, ngươi yêu hắn? Hoàng Đình Đình cúi đầu, không có cảm tình gật đầu. Đúng, ta yêu hắn. Vũ Bình An chấn kinh nhìn xem Hoàng Đình Đình, không thể tin được đây là nàng có thể nói ra. Triệu Viên Viên tức nổ tung, nàng bám một cái theo trong túi móc ra một cây truy thủ, chống đỡ tại Ngô Vĩ hết hầu chỗ, đang đằng sát khi nói, vợ chồng hợp pháp đúng không? Ta trước làm thì ngươi. Cứu mạng. Ngô Vĩ do sợ, nói chuyện đều cả lăm, Đình Đình nhanh cứu ta, a a a a. Hoàng Đình Đình sợ hãi đến từ trên giường lật xuống tới, giơ tay cho Triệu Viên Viên một bàn tay, quát lạnh nói, Triệu Viên Viên, ngươi đừng làm loạn, ta cùng Ngô Vĩ là vợ chồng hợp pháp, vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Một tát này ngơ ngác tất cả mọi người, cũng đánh nát Triệu Viên Viên tâm. Đình Đình, ngươi Vũ Bình An đều trợn tròn mắt. Hoàng Đình Đình hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm thật lớn, mở miệng nói, các ngươi đừng làm rộn. Ta yêu hắn, hắn yêu ta, chúng ta liền kết hôn, trước lĩnh chứng, còn không có định dễ làm hôn lễ sự tình, cho nên liền không có thông chi các ngươi. Nếu là vợ chồng hợp pháp, đánh nhau cũng rất bình thường, mặt của ta sưng lên, tay của hắn sưng lên, không có người nào chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi, các ngươi không cần quan tâm. Vũ Bình An khí muốn nổ, hắn hét lớn, ngươi điên rồi sao?
Ta điên cái gì a?
Hoàng Đình Đình cười, kết hôn vẫn luôn là giấc mộng của ta, ta hiện tại thực hiện mộng tưởng rồi, các ngươi không vì ta vui vẻ sao?
Ta đập ngựa.
Triệu Viên Viên làm bộ đưa tay muốn đánh, bị Vũ Bình An cho cản lại.
Hắn nhìn xem Hoàng Đình Đình, trong lòng cảm giác khó chịu.
Đình Đình, nếu như ngươi có cái gì nỗi khổ, có thể nói với ta, chúng ta cùng một chỗ giải quyết.
Hoàng Đình Đình cười, nụ cười sán lạn lại chân thành, cảm ơn ngươi Bình An ca, có thể nhận biết ngươi cùng Viên Viên, ta thật cao hứng phi thường, nhưng ta cùng Ngô Vĩ là thật tâm yêu nhau.
Ta yêu hắn.
Chương 168, ngày mai đừng chết chương 168, ngày mai đừng chết. Hai người thất hồn lạc phách rời đi bệnh viện huyện, ai cũng không có gọi xe, sóng vai đi lên phía trước, dưới chân tuyết dẫm kéo kẹt vang, một đường không nói gì, đi thẳng tới Triệu Viên Viên cửa nhà.
Triệu Viên Viên mở miệng,
Đình Đình nhất định là xảy ra chuyện rồi.
Vũ Bình An gật đầu, hẳn là.
Ta mới không tin chó má tình yêu.
Triệu Viên Viên hai mắt hồng hồng nói, Đình Đình mặc dù tính cách mềm yếu, nhưng nàng không phải người ngu,
chuyện này có vấn đề,
chờ thiên thuật giải thi đâu sau, ta phải thật tốt điều tra một chút. Nếu như Ngô Vĩ dám khi dễ Đình Đình, ta trực tiếp phế đi hắn.
Sau đó, hai người đứng tại đất tuyết bên trong trầm mặc khoảng chừng 10 phút lâu. Vũ Bình An nhìn xem nàng hồng hồng mặt, đau lòng hỏi, còn đau không?
Không đau.
Triệu Viên Viên kiên định lắc đầu, nàng căn bản vô dụng lực.
Mặc dù nàng làm bộ kiên cường, đánh ta, nói những cái kia lời khó nghe, nhưng ta hiểu rất rõ nàng, nàng nhất định có ủy khuất của mình. Chờ thiên thuật giải thi đấu sau chúng ta đồng thời trở về giải quyết.
Vũ Bình An gật đầu, nhất định.
Lại là một trận trầm mặc sau, Triệu Viên Viên hỏi, ngày mai có nắm chắc không?
Ngươi nói chuyện nào?
Xử lý phát ca vẫn là thiên thuật giải thi đấu.
Vũ Bình An hỏi.
Đều là.
Vũ Bình An lắc đầu, không có nắm chắc.
Hắn luốt luốt huyệt thái dương, hô một ngụm bạch khí sau nói, thuận theo tự nhiên à, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, liệu có thể tắt thành xem ngày mai.
Triệu Viên Viên theo trong túi móc ra một cái nhỏ hộp quà, đưa cho ngươi năm mới lễ vật.
Hộp quà rất nhỏ, chợt nhìn còn tưởng rằng trang chiếc nhẫn. Vũ Bình An đều sửng sốt một chút, hai ta còn chưa tới cầu hôn một bước này à?
Triệu Viên Viên tức giận nhi nói, ta không tâm tình nói đùa.
Vũ Bình An mở ra hộp quà, bên trong là một cái kim xúc sắc, phía trên còn mang một cái dây đỏ có thể đeo trên cổ, xúc sắc nhỏ lớn chừng ngón cái, dưới ánh mặt trời tản ra vàng óng ánh quang trạch.
Đây là tặng cho ta.
Vũ Bình An xuất ra kim xúc sắc đeo trên cổ, dây đỏ hai bên dùng hoa văn bệnh, tiểu kim xúc sắc đeo trên cổ vô cùng xinh đẹp, dây thường rất dài, còn có thể giấu ở trong quần áo.
Tại chúng ta quê quán mang vàng có thuận thuận lợi lợi ngụ ý.
Chúc ngươi ngày mai tất cả thuận lợi.
Triệu Viên Viên nói.
Vũ Bình An yêu thích không buông tay loay hoay tiểu kim xúc sắc, huyên tỷ lên tiếng, vậy ngày mai nhất định thuận lợi.
Đi, đến mai thấy.
Triệu Viên Viên quay đầu rời đi.
Về đến nhà, đúng lúc gặp phải ăn cơm chiều.
Cơm tối vô cùng phong phú, bay cua, cay xào sò biển, tương móng heo, xào quyết đồ ăn, một chậu chấm rau ngâm, còn có một phần đào đồ hộ, phối hợp thơm ngào ngạt gạo cơm, sắc mùi thơm đều đủ.
Tiểu Cửu hỏi, Đình Đình tỷ tỷ thế nào?
Nàng Vũ Bình An trở nên đau đầu, trong lúc nhất thời không biết rõ giải thích như thế nào, chờ thiên thuật giải thi đấu kết thúc tại xử lý a, thở dài nói, nàng không có chuyện.
Ăn cơm đi.
Tiểu Cửu, làm liều đầu tiên. Điền Lệ Phong chọn lấy một cái nhất phì lớn nhất con cua đặt ở Tiểu Cửu trong chén, từ khi ở tại Vũ Bình An nhà, Tiểu Cửu một tháng mập 10 cân, thân cao cũng tăng 3 cm.
Ta ơn chị dâu.
Tiểu Cửu ánh mắt híp lại thành một cái trăng lưới liềm.
Bình An, ngày mai ngươi có rảnh không?
Ngày mai đi cho cha mẹ viếng mộ mà a.
Vũ Bình An mỗi ngày đi sớm về trễ, Vũ Đại Hổ có chuyện gì đến sớm hẹn hắn.
Ngày mai không rảnh.
Vũ Bình An nói, chờ ta trở lại, chúng ta cùng đi chứ.
Vũ Đại Hổ cúi đầu, vẻ mặt có chút khổ sở, vậy thì chờ ngươi trở về cùng một chỗ a.
Sự tình lần trước, Vũ Đại Hổ giống như là bị sợ vỡ mật, luôn là một bộ hoảng sợ bộ dáng bất an.
Liên Tiểu Cửu đều nhìn ra hắn lo lắng.
Hắn kẹp một khối móng heo đặt ở Vũ Đại Hổ trong chén, an ủi, Đại Hổ ca ca, ngày mai Bình An ca ca muốn đi tham gia trận đấu, so xong thi đấu liền trở lại.
So cái gì thi đấu?
Điền Lệ Phong hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Cửu do dự một chút nói, chơi mặt trược tranh tài.
Chơi mặt trược tranh tài.
Điền Lệ Phong kích động, trận đấu này thích hợp ta à?
Ta thật là tức thánh, thế giới xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất.
Sao không cho ta báo cái tên?
Vũ Bình An gia nhập nói chuyện phiếm đối thoại, chị dâu quá mạnh, ngươi xuất thủ, những tuyển thủ khác còn thế nào sống?
Dù sao cũng phải cho người khác giữ lại một miếng cơm ăn.
Mặc dù biết Vũ Bình An đang dỗ nàng, nhưng Điền Lệ Phong chính là cao hứng.
Nhìn một cái, vẫn là Bình An nói chuyện xinh đẹp.
Ngươi cũng ăn con cua lớn.
Có Điền Lệ Phong tại vĩnh viễn sẽ không thể ngắt, liền Vũ Đại Hổ đều cười, chỉ là nụ cười đắng chát, không bằng trước đó như vậy chất phát cùng đơn thuần.
Một bữa cơm sau,
Tiểu Cửu xuất ra hai cái túi, đại ca, chị dâu, đây là ta cho các ngươi lễ vật.
Cái gì?
Trả cho chúng ta lễ vật?
Điền Lệ Phong kinh ngạc tiếp nhận cái túi, nàng lễ vật là lao phượng tường một cái dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là một cái tiểu thiên nga, vàng óng ánh vô cùng xinh đẹp. Mà Vũ Đại Hổ lễ vật thì là một khối lãng cầm đồng hồ.
Vũ Đại Hổ không biết bảng hiệu, sờ chân bóng biểu kính, bị yêu thích không buông tay, tay này biểu thật xinh đẹp, thật đắt à?
Đây chính là lãng cầm.
Điền Lệ Phong cả kinh nói, cái này biểu hết mấy vạn đâu, tiểu cửu ngươi lễ vật này quá quý giá.
Các ngươi ưa thích liền tốt.
Tiểu Cửu cười lên ánh mắt con cong, đồng hồ là tại Xuân Thị mua, có hóa đơn, hỏng có thể đi sửa chữa, dây chuyền hóa đơn cũng ở bên trong.
Điền Lệ Phong sững sờ, tại Xuân Thị lúc, ngươi liền vụng trộm đem lễ vật lấy lòng.
Tiểu Cửu cười gật gật đầu.
Ai u, bà bối của ta còn a.
Điền Lệ Phong kích động ôm trầm Tiểu Cửu, tại hắn trên đầu chọc hôn một cái, Tiểu Cửu mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, ta ăn no rồi.
Các ngươi từ từ ăn.
Nhìn xem Cao Hứng đại ca cùng đại tẩu, Vũ Bình An đánh tâm nhãn bên trong Cao Hứng, hắn chủ động tẩy chén, đem cửa hàng nhỏ thu thập một lần sau, hơn 8 giờ đêm mới về đến phòng. Tiểu Cửu ghé vào trên giường chơi tẹt ít. Thấy Vũ Bình An trở về, hắn cũng không ngẩng đầu lên chỉ một chút ghế. Cái kia, Vũ Bình An theo Tiểu Cửu ngón tay nhìn sang, trên ghế trưng bày một cái quà tặng cái túi, Vũ Bình An trong nháy mắt mặt mày hớn hở, đây là cho ta lễ vật. Ân Tiểu Cửu không ngẩng đầu lên. Vũ Bình An hưng phấn mở túi ra, trong túi là một cái hộp, hắn mở hộp ra, bên trong chứa 54 chương bài bộ kệ, mặt bài toàn thân ngân sắc, một lớp mỏng manh, bên cạnh mũi dao lợi, như mài lưỡi dao găm. Cái này bài Vũ Bình An cầm lấy một chương bài, mặc dù rất mỏng, lại rất có phân lượng, không chút nào phiêu, chất liệu rất cứng, không dễ dàng gãy cong. Đây là ô cương làm. Ngươi bay bài luyện không tệ, bộ này bài có thể nhường thực lực của ngươi sách cao hơn một tầng, ngươi thử xem. Tiểu Cửu vẫn như cũ không ngẩng đầu. Vũ Bình An cầm lấy một chương bài, nhẹ nhàng bay ra. Keng. Bài khảm vào khung cửa. Lợi hại. Vũ Bình An hưng phấn, hắn chỉ dùng 2 tầng khí lực, bài thật sâu khảm vào, sắc bén như là một cây đao. Cái này 54 lá bài, tương đương với 54 thành phi đao. Bộ này bài làm theo yêu cầu xuống tới, tối thiểu muốn mấy ngàn khối tiền a. Vũ Bình An yêu thích không buông tay. Tiểu Cửu phun ra một con số, 3 vạn. Cái gì? 3 vạn? Vũ Bình An chấn kinh. Một bộ bài bổ kệ 3 vạn, đây là khái niệm gì? Hắn cầm bài, đắc ý nhìn xem Tiểu Cửu, ngươi bỏ ra 3 vạn khối tiền đưa ta lễ vật, quá hữu tâm. Cho nên, tại trong lòng ngươi, ta cũng là đại ca ngươi đúng không? Tiểu Cửu mạnh miệng, không phải. Kia coi ta là ra. Vũ Bình An cười, nhàm chán. Tiểu Cửu trở mình, không để ý tới hắn. Vũ Bình An cao hứng đem chơi lấy 54 trường phi bài, chút nào không buồn ngủ, nhanh 10 điểm lúc, Tiểu Cửu mở miệng, mau ngủ đi, ngày mai có chuyện đứng đắn đâu. Vũ Bình An thu hồi chơi tâm, rửa mặt nằm xuống đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, Tiểu Cửu thanh âm sâu kín chuyển đến, ngày mai đừng chết. Tốt. Vũ Bình An mí mắt không trận lên tiếng nhi. Hải Quát Lam Thiên, phát ca gõ trần băng cửa ban công. Chương 169, Thiên Ý Vô Phùng, Vũ Bình An tất thua. Chương 169, Thiên Ý Vô Phùng, Vũ Bình An tất thua. Trong văn phòng, Đào Ca ngồi ở trên ghế salon bệnh lên chân bắt chéo uống trà, Trần Băng ngồi đối diện hắn cầm một phần bảng báo cáo, ngay tại chỉnh lý chàng tử một năm ít lợi. Phát Ca hiểu ý cười một tiếng, miệng tiện nói: "U, tiểu tình lữ vội bằng đâu? Nếu không ta chờ một lúc lại đến." Trần Băng nhíu mày một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi có chuyện gì sao?" "Đến mai thiên thuật giải thi đấu sự tình." Phát Ca thái độ lãnh đạm, "Ta cùng Lao Hắc chào hỏi, có mấy cái chàng tử đã đàm luận tốt. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai có thể nhẹ nhõm thông qua. Trọng điểm là cửa thứ ba, xuất sắc tranh tài. Ta tới hỏi một chút, ngươi liên hệ thế nào?" "Ổn bất ổn. Thiên thuật giải thi đấu đối mặt chính là toàn bộ Đông Tam tỉnh chẳng tử, Đông Tam tỉnh chẳng tử không dưới trăm, mà trên biển sòng bạc danh ngạch cũng chỉ có 4 cái, để bảo đảm cầm tới hạng mục, Phát Ca cùng một chút chẳng tử sớm đánh tốt chào hỏi. Đền bù một chút phí tổn, nhường cái khác chẳng tử từ bỏ tranh tài." Trần Băng trong khoảng thời gian này một mực tại xử lý người dự thi chuyện. Toàn bộ các tỉnh, ngoại trừ Trương Ca chẳng tử, cái khác đều chào hỏi. Trước mắt nội bộ tin tức, Long tỉnh, các tỉnh cùng Liêu tỉnh riêng phần mình chiếm một cái danh ngạch, một cái khác danh ngạch là Bạch Gia dự định, cho nên chúng ta chỉ có một cái đối thủ. Lao Trương. Phát Ca nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Trương Ca xé nát. Trần Băng luốt luốt mi tâm, thanh âm mỏi mệt, 3 ngày trước ta cùng Trương Ca gặp qua một lần, nếu như Trương Ca bằng lòng từ bỏ thiên thuật giải thi đấu chúng ta có thể tại Xuân Thị nhường một cái chàng tử cho hắn, nhưng Trương Ca từ chối. Làm. Phát Ca nát nói. Trần Băng mở miệng yếu ớt, trên biển sòng bạc hạng mục quá mê người. Trước kia Trương Ca trong tay không có thể sử dụng người, cho nên không tranh không đoạt, hiện trong tay hắn có người liền muốn đến kiếm một chén canh cũng là bình thường. Đáng tiếc, nếu như không phải sự kiện kia nhi, Trương Ca còn không chiếm được hắn. Trần Băng lời này vừa nói ra, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Phát Ca ghét tới Trần Băng lời nói bên trong hàng nghĩa, trong nháy mắt nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Trách ta đuổi đi Vũ Bình An. Mẹ nhà hắn, Vũ Bình An đều cưới tại trên cổ ta đi, ta tìm người cho hắn một bài học có vấn đề gì? Hắn chặt Bạch ra tay, còn đem lão nhị làm đi vào. Hại tất cả chúng ta cho hắn chửi đi. Phát Ca trên dưới dò xét Trần Băng, đưa nàng xem là cái đinh trong mắt, há miệng nhân tiện nói, Vũ Bình An hiện tại là địch nhân của chúng ta, ngươi khắp nơi vì một địch nhân nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi chân ái bên trên hắn? Đào Ca sắc mặt biến hóa, quát lớn, há miệng ngậm miệng yêu, Tiểu Băng cũng không phải 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa, Vũ Bình An chỉ là để thay thế ngươi đi làm, cũng không phải thật thay thế vị trí của ngươi, ngươi có gì phải tức giận? Lại là Bạch gia, lại là giang hồ truy sát lệnh. Tây Kim Nhi đại sự, bị ngươi gây lớn như thế. Kết quả là, Bạch gia tay bị chặt, lão nhị tiến vào, chàng tử thua lỗ tiền, còn mẹ hắn cho Trương Ca đưa một cái lợi hại lao tiền. Chuyện này nháo đến cuối cùng, không có chiếm được một chút tiền nghi. Ăn một bụng thua thiệt. Ngươi, Phát Ca mặt mo đỏ ửng, giận không kìm được. Hắn đương nhiên minh bạch chuyện nháo đến cuối cùng thua thiệt là chính hắn, nhưng nói ra sau sẽ lộ vẻ chính mình rất vô năng. Mẹ nhà hắn, hai người các ngươi hiện tại mã hậu pháo có làm được cái gì? Lúc trước hai người các ngươi làm cái gì? Bạch gia đến thời điểm, các ngươi không phải cũng là đang xem kịch? Đã tất cả mọi người là xem kịch, dựa vào cái gì đem bô phân trụ tại ta một người trên đầu? Tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền, bắt không được thiên thuật giải thi đấu chính các ngươi cùng lao hắc bàn giao à? Phát Ca có một câu nói đúng, đại gia là cùng trên một con thuyền, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Đào Ca thở dài, đi. Xảo lai xảo khứ không có ý nghĩa. Trước nghiên cứu một chút thế nào làm bại Vũ Bình An a. Tiểu tử kia một bụng tâm nhãn tử, có thể khó đối phó. Trần Băng thở dài nói, ta cùng Hoa Hoa chào hỏi, nàng là lần này giải thi đấu cửa thứ nhất chia bài, Vu Bình An muốn thông qua cửa thứ nhất, nhất định phải trải qua tay của nàng. Nhìn nàng có thể hay không ngăn lại Vu Bình An a thiên thuật giải thi đấu cửa thứ nhất, khảo nghiệm Lao Thiên ký ức công một bộ mặt trượt sáng lên nhìn một phút, sau đó chụp xuống. Chia bài ngẫu nhiên xuất ra 8 lá bài, đoán đúng 5 trường coi như thông qua. Cửa này khảo nghiệm là ký ức công cho nên chia bài phi thường trọng yếu. Bài chụp xuống sau, phải trang tẩy bài. Tẩy bài muốn tẩy mấy lần? Đây hết thảy đều quyết định bởi chia bài ý nguyện cá nhân. Cho nên, cửa thứ nhất chia bài phi thường trọng yếu. Phát ca cười lạnh, ngữ khí tự tin, coi như hắn có thể thông qua Hoa Hoa cửa này, cũng không qua được cửa thứ hai. Trần Băng nhướng nhướng lông mi. A, ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Phát ca cười gần nói, cửa thứ hai mặt trực cục, ta an bài ba cái đồ đệ cùng Vu Bình An ngồi một bàn. Đồ đệ của ngươi có thể làm sao? Đào ca cau mày nói, Vu Bình An thiên thuật không kém gì ngươi, an bài mấy cái đồ đệ, chỉ sợ ngăn lại không hắn a. Phát ca căn bản không đồng ý Vu Bình An thiên thuật. Lần trước bại bởi Vu Bình An là bởi vì hắn chủ quan, cho nên Đào ca lời nói nhường hắn 10 phần khó chịu. Thư lệnh nói, hắn có cái gì thiên thuật? Hắn thiên thuật như bức nữa có thể đánh ba. Hai bảo đảm một, hai người cho một người đi bài, hơn nữa, ngày mai dùng chính là mạt trực cơ, hắn không có cơ hội tay má bài. Mỗi cái gian phòng đều có một cái giám sát, hắn nghĩ ra ngàn cũng phải suy tính một chút. Mạt trực cơ, giám sát, hai bảo đảm một. A, ta cũng không tin dưới loại tình huống này, hắn còn có thể được. Trần Băng cùng Đào ca trầm mặc, phát ca kế hoạch có thể xưng thiên ý vô phùng, cho dù Vu Bình An có thể thông qua cửa thứ nhất, cũng biết kẹt chết tại mặt trược cửa này. Mặt trược cơ không cách nào tay má bài, liền không cách nào làm bài. Giám sát, mặc dù chỉ có một cái, nhưng giám sát tồn tại, sẽ cho lão thiên tạo thành áp lực to lớn trong lòng, gian lận sẽ càng càng cẩn thận. Hai bảo đảm một, hai người cho một người đi bài. Mặt trược một bàn bốn người, có ba người gian lận. Vu Bình An muốn thế nào được? Phát ca dương dương đắc ý, dường như hắn đã thắng lợi, vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt đắc ý, mặc dù ta rất muốn cùng Vu Bình An cược một ván, nhưng cũng tiếc. Hắn không có cơ hội đi vào ván thứ ba. Trần Băng nhìn hắn một cái, ngữ khí ghét bỏ. Đã ngươi đã có niềm tin tuyệt đối, vậy ngày mai liền không cần lo lắng, còn có chuyện gì khác không? Trần Băng hạ lệnh chủ khách. Phát ca nhếch miệng cười một tiếng, không có việc lớn gì nhi, chính là thông chi ngươi một tiếng nhi, vạn nhất ngươi muốn nhắc nhở tiểu tình nhân của ngươi đâu. Mẹ nó. Đào ca mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Cút ngay cho ta. Phát ca cười hắc hắc rời đi, Đào ca phịch một tiếng nhi đóng cửa lại, thở dài nói, nếu như trên biển sòng bạc hạng mục thật có thể lấy xuống, liền để hắn đi quản lý a. Chúng ta tiếp tục quản lý tam hợp huyện Trạng Tử, dạng này về sau cũng không cần cùng hắn làm đồng nghiệp. Phát ca chính là tiểu nhân, miệng tiện, cùng hắn sinh khí không đáng. Ta không có sinh khí. Trần Băng xoa huyệt thái dương, ngữ khí ưu nhiên, ta đang lo lắng ngày mai thiên thuật giải thi đấu cảm giác không phải chỉ tranh tài đơn giản như vậy. Phát ca, hẳn là còn có cái khác mục đích. Chương 170, huynh đệ. Chương 170, huynh đệ. Phát ca gật gù đắc ý trở lại văn phòng. A Long đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, mặt mũi lanh cốc, thấy Phát ca trở về, hắn không có đứng dậy, cũng không chào hỏi, chỉ là lãnh đạm hỏi một câu, gọi ta đến có chuyện gì? Không có việc lớn gì nhi, chính là rất lâu không gặp ngươi, có chút nhớ ngươi, đến, theo ta uống chút. Phát ca theo trong ngăn tủ xuất ra một bình Mao Đài, hai cái ít rượu trùng, tự mình rót hai chén lớn rượu, sau đó cảm khái nói, từ khi bận rộn, huynh đệ chúng ta có hơn một năm không say rượu. Nhớ năm đó, chúng ta cả đêm uống rượu, nói chuyện trời đất, lúc kia tiền không nhiều, nhưng trong lòng dễ chịu lại sung sướng. Từ khi bận rộn, mệt mỏi, người cũng già. Hắn móc ra một bao tiểu quỷ đậu phộng, cùng một bao cây tấm gân, đem cây tấm gân đưa cho A Long. Người khác uống rượu đều thịt cá, ngươi liền thích ăn cây tấm gân. Hướng tộc mùi vị. Cây tấm gân xuất hiện kéo động A Long hồi ức, hắn mặt lạnh lùng rốt cục khôi phục một chút tấm áp. Rất lâu không ăn. Năm đó ngươi một bao cây tấm gân, ta một bao tiểu quỷ đậu phộng, hai anh em ta giẫm cái dương uống. Phát ca cười mở ra đậu phộng, xuất ra một quả ném trong cửa bảo, giơ ly rượu lên. Giờ phút này, hai người dường như về tới xanh thẳm tuyết nguyệt, đối tương lai ước mơ, đối kim tiền khát vọng, đối thành công bất thiết, bây giờ nắm giữ tất cả, lại mất đi đối phương, một chén rượu vào trong bụng, Phát ca hốc mắt đỏ lên, A Long luống cuống. Phát ca, ngươi đây là làm gì? Phát ca nước mắt vỡ đê, đừng quản ta, ta chính là muốn khóc, đời này, ngoại trừ cha ta mẹ ta, ta liền ở trước mặt ngươi có thể khóc vừa khóc. Chúng ta làm nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam tử hán, không thể tại vợ con trước mặt khóc, càng không thể tại đồ đệ, đồng sự trước mặt khóc, chỉ có thể ở huynh đệ trước mặt khóc. Những năm này lăn lộn một chút thành tựu, một năm kiếm tiểu thiên vạn, tại trong mắt người khác là nhân sĩ thành công. Nhưng phía sau khổ, chỉ có chính mình biết. A Long trầm mặc, tiền khó tranh, phân khó ăn. Hắn khắc sâu minh bạch đạo lý này, xem như 200 nhiều cái tiểu đệ lại ca. Hắn mặt ngoài diêu võ dương oai, thực tế vì nuôi bọn này tiểu đệ, đào rỗng tâm tư. Đây chính là giang hồ, có tiền là đại ca, không có tiền là chó bức. Nước mắt có thể truyền nhiễm, trong bất chi bất giác, A Long hốc mắt cũng đỏ lên, ôm Phát ca bả vai nước nở nói: "Huynh đệ chúng ta sẽ lại sáng tạo huy hoàng, không phải liền là tiền sao? Chúng ta nhất định có thể kiếm được tiền nhiều hơn." Phát ca cười khổ: "Tiền kiếm nhiều, hòa cũng nhiều. Ngươi biết Bạch gia sự tình ta bồi thường bao nhiêu tiền không?" "Nhiều ít." Từ khi Đường Hiểu Quyên bị trói sau, A Long không có liên lạc qua Phát ca. Phát ca duỗi ra một ngón tay, A Long sững sở, 100. A. Là 1000. T. A Long con ngươi chấn kinh, trực tiếp quát, mẹ nó, 1000, hắn tại sao không đi đoạt ta? Bạch ra tay phế đi, nối liền cũng không dùng được, lão nhị tiến bảo, đời này không ra được, còn có mười mấy cái huynh đệ, đều bị bắt, Bạch gia là tới giúp đỡ ta, cái này tất cả giải quyết tốt hậu quả đều phải để ta làm, 500 cho Bạch gia, 500 cho lão nhị gia thuộc. Vũ Bình An ôm Trương Ca đuổi, giang hồ truy sát lệnh liền bị rút lui. Phát Ca rót một chén rượu, bưng chén rượu đỏ rực ánh mắt nhìn trần nhà đèn, liên tục cười khổ. Kết quả là, thang hề đúng là chính ta. Nhắc lên Vũ Bình An, A Long trong lòng liền ổ lấy một cỗ lửa, cái kia Vương Bắt Trứng, lửa mang đi hiểu quên. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Phát Ca lắc đầu cảm khái một câu, ta không thể không thừa nhận, Vũ Bình An hữu dũng hữu mưu, can đảm cẩn trọng, tuổi không lớn lắm nhưng tâm cơ rất sâu, hắn theo một cái vừa ra tù tội phạm đang bị cải tạo, phía sau không người, túi không có tiền dưới tình huống, đánh bại chúng ta. Ta thua triệt triệt để. A Long sững sờ. Phát Ca tính cách tự phụ, nhận biết nhiều năm như vậy, hắn theo không chịu thua, dù là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng dám đi tới đọ sức một phen, bây giờ lại nhận thua. Phát Ca ngươi A Long trong lòng mơ hồ làm đau. Phát Ca đôi mắt lại một lần nữa đỏ lên, lấy một bộ bàn giao hậu sự giọng điệu nói, A Long à, ta biết bởi vì hiểu quên sự tình, ngươi đối ta có khí. Vũ huynh đệ muội muội, chuyện này là ta làm không chính cống, nhưng ta có thể hướng ngươi thề, ta đối hiểu quên là vừa thấy đại yêu, hai thấy cảm mến. Hiểu quên là đời ta yêu nhất nữ nhân. Ta đã cùng A Lệ sách ly hôn, qua hết năm phải thủ tục, sang năm 3 tháng là hiểu quên sinh nhật, ta muốn tại sinh nhật của nàng bữa tiệc cầu hôn. Ta danh hạ bất động sản có 1/3 đều cho A Lệ, mặt khác 2/3, chờ cưới sau ta tại chuyển rời đến hiểu quên danh nghĩa. Đến một lần, ta muốn cho hiểu quên một cái danh phận, thứ hai, ngươi cái này làm ca ca cũng có thể yên tâm một chút. Ta nghĩ kỹ, sau khi kết hôn lập tức sinh con, hiểu quên an tâm mang em bé, ta ở bên ngoài kiếm tiền, một nhà 3 người mỹ mãn, ngươi cũng có thể làm cứu cứu. Bởi vì muội muội sự tình, A Long một mực đối Phát Ca có ngăn cách, giờ phút này, Phát Ca những lời này, nhường hắn lo lắng một trái tim, hoàn toàn buông xuống. A Long tự mình rót một chén rượu. Chờ sau khi kết hôn, ngươi phải gọi ta đại cứu ca. Phát Ca cười, còn có chờ sau khi kết hôn. Ta hiện tại liền gọi đại cứu ngươi ca. Đại cứu ca, đến, đi một cái. Vài chén rượu hạ đỗ, huynh đệ hai người mở rộng nội tâm, dường như lại về tới lúc tuổi còn trẻ, cùng một chỗ nói chuyện trời đất, tâm tình mộng tưởng, Phát Ca nhắc lên thiên thuật giải thi đấu sự tình. Trên biển sòng bạc mới thật sự là sòng bạc, một ngày lích lợi đều so tam hợp huyện tràng tử một tháng cao. Hơn nữa, trên biển sòng bạc là Bạch gia mở. Bạch gia địa vị gì? Tứ đại gia tộc một trong. Có thể cùng Bạch gia hợp tác bên trên, đây mới thực sự là tiến vào phú hào vòng. Đó mới là người trên người sinh hoạt ta. Hiểu quên một mực nói muốn đi Paris nhìn xem, nhưng lại ghét bỏ đi máy bay quá mệt mỏi, nếu quả như thật tiến vào phú hào vòng nhi, ta trực tiếp mua chiếc máy bay, đem bên trong cải tiến giường lớn, trải lên nệm cao su nệm, Hiểu quên ngủ một giấc tỉnh, đã đến Paris. Nàng muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ đó. Tại cho nàng phối 10 cái bảo tiêu, một chương vô hạn soát thẻ mua sắm, nhường nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Phát Ca rõ ràng, nói A Long đều kích động, liên tục hỏi, trên biển sòng bạc hạng mục, bị dự định sao? Còn là thế nào nói? Hết thảy 4 cái danh ngạch, dự định một cái. Phát Ca nói, cá biệt 3 người danh ngạch, muốn so thi đấu tuyển ra, Long, Cắt, Liêu, 3 cái tỉnh mỗi cái tỉnh một cái danh ngạch, các tỉnh cái khác chàng tử đều chào hỏi, nhưng Trương Ca bên kia không chịu từ bỏ, hắn cùng Vu Bình An câu được, Vu Bình An đại biểu hắn chàng tử tham gia thiên thuật giải thi đấu. Ai một tiếng nhi thở dài, dường như đã thành kết cục đã định. A Long nói, tranh tài còn chưa bắt đầu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, lấy Phát Ca thực lực, nhất định có thể thắng Vu Bình An. Đơn thuần so thiên thuật, ta không sợ hắn, nhưng tiểu tử kia một thân tâm nhãn tử, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Phát Ca cúi đầu, mắt nhỏ liên tiếp liếc về phía A Long. A Long cau mày, đám chìm trong thiên thuật giải thi đấu thắng lợi bên trong, trong đầu quanh quẩn máy bay tư nhân, bảo tiêu, người trên người. Dường như đây hết thảy đã dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ giết ra một cái trình rào kim muốn làm rối, hắn nhất định phải ngăn cản. Làm thế nào? Phát Ca ngươi có ý tưởng sao? Phát Ca khỏe miệng nết lên một tia đắc ý, nhưng trên mặt lại thở dài lắc đầu, có một cái ý nghĩ, nhưng không thích hợp. Quên đi thôi, chương 171, liều mạng chương 171, liều mạng biện pháp gì? Ngươi nói. A Long lo lắng hỏi. Phát Ca lắc đầu, không nên không nên, nói ngươi cũng sẽ không đồng ý. Ngươi không nói làm sao biết ta không đồng ý? Giờ phút này, A Long đầy trong đầu đều là người trên người máy bay tư nhân đem muội muội sủng thành công chúa. Quên đi thôi, Phát Ca lại thở dài. A Long đập bàn một cái, cả giận, ta lập tức chính là đại cứu ngươi ca, về sau chúng ta là người một nhà, người một nhà còn có cái gì là không thể nói? Lên núi đao xuống biển lửa. Liền ngươi một câu. Phát Ca thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, yếu ớt nói, vậy ta nói. Nói. Phát Ca nhấp một miếng rượu đế, mở miệng yếu ớt, thiên thuật giải thi đấu ta chào hỏi, Vũ Bình An rất khó thông qua 2 cửa trước, nhưng ngươi cũng biết, tiểu tử kia một thân tâm nhãn tử, tăng thêm Trương Ca quan hệ, hắn rất có thể sẽ đi đến cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến hắn. Đương nhiên ta không sợ hắn, bằng vào ta thiên thuật, được hắn dư xài. Nhưng nếu như hắn gian lận lời nói, ta lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trên biển sòng bạc danh ngạch sợ rằng sẽ bị cướp đi, tăng thêm Vũ Bình An trước đó đã làm sự tình, ta vừa nghĩ tới hắn liền mơ hồ đau lòng. Kẻ này, nhất định phải trừ. Ta muốn cho ngươi tại thiên thuật giải thi đấu lúc xử lý hắn. A Long sững sờ, xử lý hắn? Tại thiên thuật giải thi đấu hiện trường, ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước, ta cũng biết cái này cái phương thức không được. Phát Ca thở dài nói, nhưng tiểu tử này quá tinh minh rồi, liền mẹ nhà hắn giống cống thoát nước con rắn như thế, căn bản tìm không thấy bóng người, thiên thuật giải thi đấu hiện trường người tương đối nhiều, hắn xem như người dự thi, trọng tâm đều tại tranh tài bên trên, sẽ không quá cảnh giác, tương đối dễ dàng ra tay. Chỉ là như vậy người liền chạy không thoát. Hiện trường quá nhiều người, chạy trốn cơ hồ không thể nào. Trước mặt mọi người giết người, đoán chừng sẽ bị xử bắn, tương đương với một mạng đổi một mạng, không đáng. A Long trầm mặc. Phát Ca liếc mắt nhìn hắn, thêm mắm thêm muối nói, nhưng đây cũng là duy nhất có thể diệt trừ biện pháp của hắn. Nếu như giết chết hắn, trên biển sòng bạc hạng mục chính là của chúng ta liền có thể thực hiện giấc mộng chân chính muốn, trở thành người trên người, Hiểu Quyên cũng có thể vượt qua công chúa giống như sinh sống. Đáng tiếc ai, được rồi, ngươi coi như ta không nói. Uống rượu. Phát Ca bưng chén rượu lên, bụng trộm liếc mắt A Long một cái. Chọn bẹn trầm mặc 5 phút lâu. A Long cắn răng nói, chuyện này ta đến an bài. Phát Ca vui mừng như điên, nhưng mặt ngoài sát thực một bộ lo lắng, sợ hai bộ dáng, đừng a. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hơn nữa Vu Bình An còn có Trương Ca bối cảnh nhi, trước mặt mọi người giết người, cũng không phải chuyện nhỏ. Dù là có tiểu đệ đỉnh bao, ngươi cũng biết bị tra. A Long, ta mặc dù ái tài, nhưng tiền cùng huynh đệ, ta lựa chọn huynh đệ. Mặc kệ tới khi nào, huynh đệ vĩnh viễn so tiền quan trọng hơn. Nếu như bởi vì tiền, đem ngươi hại, ta cả đời này cũng sẽ không an tâm. A Long trầm mặt, buồn bã nói, ngươi yên tâm đi. Ta có một cái tiểu đệ đoạn thời gian trước cha ra ung thư gan, không sống được bao lâu, hắn có hai đứa bé, phụ mẫu tuổi tác cũng lớn, vì phụ mẫu hài tử, hắn hẳn là có thể đụng một cái. Tiền đúng chỗ là được rồi. Phát Ca trong mắt sáng lên, hương phấn nói, tiền không là vấn đề. Mặc dù ta hiện tại cũng không tiền, nhưng cầm xuống trên biển sòng bạc hạng mục sau, bó lớn tiền liền đến lúc đó cho hắn 1 triệu, không ngừng đưa tiền, Xuân Thị một bộ phòng, hai đứa bé trường học ta an bài, lại cho vợ hắn an bài một cái công tác. Xí nghiệp nhà nước chức quan nhàn tản tùy ý chọn. Phát Ca hào khí mây làm, dường như đã thấy Vu Bình An ngã trong vũng máu dáng vẻ tuyệt vọng. 5 điểm, Vu Bình An đang nằm mơ, bị Tiểu Cửu cho đánh thức. Lên đứng như cọc gỗ. Tiểu Cửu quen thuộc mỗi ngày 4 giờ rời giường, luyện võ 1 giờ, tại đứng như cọc gỗ 30 phút, ngày qua ngày, theo không lười biếng. Hôm nay không đứng a. Vu Bình An mí mắt không chành, trở mình lại tiếp tục ngủ. Tiểu Cửu chững chạc đàng hoàng nói, không được. Đứng như cọc gỗ không thể lười biếng, chỉ có quanh năm suốt tháng luyện tập, khả năng đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Ngươi thiên thuật lợi hại hơn nữa, mất mạng có làm được cái gì? Lên đứng như cọc gỗ. Vu Bình An bất động. Tiểu Cửu trực tiếp kéo chăn mền của hắn, dưới chăn Vu Bình An chỉ mặc một đầu quần cộc, toàn thân trần trụi, cả người nổi da gà lên, buồn ngủ cũng mất, tại Tiểu Cửu lôi kéo hạ bắt đầu đứng như cọc gỗ. Đứng như cọc gỗ rất thần kỳ, phía trước 10 phút, bắp thịt toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, một khi qua 10 phút sau, bắt đầu dần vào giai cảnh. 30 phút sau, tinh thần sáng láng. Tắm rửa tinh thần sung mãn cả ngày. 6 giờ, bắt đầu ăn điểm tâm. Bình An, ăn bánh bao. Điện Lệ Phong đem một cái bọc lớn từ đặt ở Vu Bình An trong chén, dâu ấm nhân bánh, ăn non nê, hôm nay đi mặt trược giải thi đấu cầm quán quân. Mặt trược giải thi đấu ở đâu cử hành a? Vu Đại Hổ yếu ớt hỏi. Vu Bình An cắn một cái bánh bao lớn, miệng đầy chảy mỡ, tại Xuân Thị, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, 3 trận đấu, một ngày 1 trận, đều thông qua lời nói, muốn so 3 ngày đâu. So lâu như vậy, tiền thưởng nhất định rất nhiều a. Điện Lệ Phong nháy một đôi sáng lấp lánh ánh mắt hỏi. Vu Bình An tùy tiện viện một cái kim ngạch, tiền thưởng 10 vạn. Ai u, 10 vạn a. Điện Lệ Phong đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận, ta hẳn là đi đây báo cái tên, 10 vạn khối tiền đâu, 10 vạn năng ăn bao nhiêu ăn ngon à. Có thể lấy lòng mấy xe thịt heo, Bình An, lần sau có loại này thời điểm tranh tài, ngươi đừng quên cho chị dâu báo cái tên. Nhưng chị dâu đi thấy chút việc đời. Vu Bình An nâng giọng tủi nói, chị dâu nếu như đi, chính là cái khác tuyển thủ dự thi từng trải. Giống chị dâu xinh đẹp như vậy, ưu nhã, tính cách tốt nữ nhân, mấy cái ước người bên trong đều tìm không ra tới một cái, ngoại trừ nhan chị bên ngoài, chị dâu thực lực cũng là tiêu chuẩn dọn, tức thánh tới đều phải cam bái hạ phong. Nếu như chị dâu đi tham gia trận đấu, cái khác tuyển thủ dự thi đều không cần đánh bại, trong mắt đều rơi chị dâu trên thân. Ha 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 ha. Mặc dù biết Vu Bình An đang trêu chọc nàng, nhưng Điền Lệ Phong vẫn như cũ rất vui vẻ, cất tiếng cười to, không chút nào làm ra vẻ, tiếng cười đã có lực xuyên thấu, lại có sức cuốn hút, liền mày ủ mặt đê Vu Đại Hổ đều nhịn cười không được. Nhìn xem Vu Bình An bên trong đầy mắt từ ái. Bình An dáng dấp xinh đẹp, nói chuyện càng xinh đẹp, nhà ta tốt ghen đều bị Bình An cho di chuyển. Điền Lệ Phong tốt ra một câu, người ta cùng ngươi cũng không phải một cái ghen a. Bầu không khí cứng đờ. Điền Lệ Phong ý thức được nói sai, vội vàng đổi giọng. Bình An di chuyển chính là xoáy ca ghen, ngươi di chuyển người quái dị ghen. Cho nên, hai người căn bản không phải một cái ghen. Không có cách nào đặt chung một chỗ so. Vu Đại Hổ lúng túng nở nụ cười, cho Vu Bình An kẹp một khối gan nướng ruột, cái này ruột có thể hương. Dừng lại bữa sáng ăn xong, còn chưa tới 7 giờ, Triệu Huyên Huyên đẩy cửa vào. Chương 172, đây là một giấc mộng sao. Chương 172, đây là một giấc mộng sao. U, Huyên Huyên tới a. Điền Lệ Phong thấy một lần Triệu Huyên Huyên, híp mắt lại tới, thanh âm cũng kẹp lên. Huyên Huyên ăn cơm chưa? Ta đến qua. Triệu Huyên Huyên nói. Đến qua cũng có thể ăn thêm chút nữa. Điền Lệ Phong lôi kéo Triệu Huyên Huyên tay, một bộ hảo tỷ muội bộ dáng. Ta bao hết dầu ẩm nhân bánh bánh bao lớn, đến ăn một cái. Tiểu Cửu ở một bên phụ họa, dầu ẩm nhân bánh bánh bao lớn ăn rất ngon đấy. Huyên Huyên tỷ ăn một cái à? Ta buổi sáng ăn 5 đâu. Nói chuyện công phu, Điền Lệ Phong đã lấy ra 2 cái bánh bao lớn, có Triệu Huyên Huyên 2 cái 5 đâm lớn. Nàng đối Tiểu Cửu hoảng sợ nói, lớn như thế bánh bao, ngươi ăn 5? Chắc không được ngươi vóc dáng dáng dấp nhanh như vậy, tiếp qua mấy tháng đều còn cao hơn ta. Tiểu Cửu xấu hổ cười. Tiểu Cửu đang lớn thân thể, đến ăn nhiều một chút. Ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Điền Lệ Phong một mực lôi kéo Triệu Huyên Huyên trò chuyện được nhà chúng ta khác không có, ăn bao no, bánh bao, sủi cảo, mì sợi, màn đầu, gạo cơm, thay phiên hoa văn ăn. Chờ sau này ngươi qua cửa, liền an tâm làm thiếu nãi mãi, ta cùng đại ca ngươi nấu cơm, cái gì sống đều không cần ngươi làm. Một bên Vu Đại Hổ cười ngây ngô phụ họa.
Đúng đúng, cái gì sống đều không cần ngươi làm.
Từ khi biết Triệu Viên Viên sau, Điền Lệ Phong cùng Vu Đại Hổ nhất định nàng, người xinh đẹp, thân cao, tính cách cũng tốt, dùng Đông Bắc lời nói rằng, thoải mái, một chút không kẹp cô. Triệu Viên Viên cũng không xấu hổ, hé miệng cười một tiếng, nói rằng, ta nhớ được Vu Bình An nói hắn có lão bà, còn có hai đứa bé, một trai một gái, lớn đều lên một trẻ, tiểu nhân mới 3 tháng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía ngay tại mang giày Vu Bình An. Hắn vẻ mặt xấu hổ. Lúc kia mới quen Huyên tỷ, lẫn nhau không hiểu rõ, thuận miệng nói, nhị lư cũng cả ngày miệng đẩy vợ ta hắn có cái dám nặng dâu, quan côn một cái. Không biết cũng không thể nói loạn lời nói a. Điền Lệ Phong lườm hắn một cái, quay đầu đối Triệu Huyên Huyên cười nói, Huyên Huyên ngươi yên tâm, Bình An không đối tượng, càng không hài tử, bất quá một trai một gái xác thực rất tốt, chờ ngươi gả sau khi đi vào, cũng sinh một trai một gái, ta cũng dự định sinh một trai một gái. Chúng ta một nhà góp thành 2 cái tốt chứ. Nói chuyện tới sinh con chuyện, Điền Lệ Phong liền ôm bụng lẩm bẩm, ta cái này bụng luôn luôn không có động tĩnh. Cái này đều hơn mấy tháng, hàng ngày bắn súng làm sao lại là đánh không trúng đâu. Phốc phốc. Tiểu Cửu nhịn không được cười phun ra. Triệu Viên Viên cũng là bật cười, một bên Vu Đại Hổ đỏ mặt đều thành đi khỉ, xấu hổ vô cùng giống lên Điền Lệ Phong một câu, ngươi thế nào cái gì đều nói lung tung vậy? Có cái gì thẹn thùng đâu? Ta nói sai sao? Cái này đều thời gian dài bao lâu? Theo Bình An trở về liền nói muốn hài tử, mấy tháng trôi qua, một chút động tĩnh không có. Điền Lệ Phong mỗi ngày trong đầu, suy nghĩ đều là hài tử, siêu thị, mua căn phòng lớn, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo. Không được, qua hết năm đến đi xem một chút. Thật tốt kiểm tra một chút, đến cùng chuyện ra sao, thế nào liền không có hài tử đâu. Vu Đại Hổ túi đầu không lên tiếng nhi. Đại ca cùng đại tẩu còn trẻ, hài tử sự tình không nội. Vu Bình An thay đổi giày mới, lại tại đế giày đệm một cái thật dày giày đệm, đứng lên thử một chút lòng bàn chân rất dễ chịu, lúc này mới đối Triệu Viên Viên cùng Tiểu Cửu nói, đi, đi thôi. Ba người khởi hành tiến về Xuân Thị, trận đấu thứ nhất thời gian tại 8 giờ đêm. Nguyên kế hoạch, Trương Ca tới đón Vu Bình An, cùng nhau đi Xuân Thị, bị Vu Bình An cự tuyệt, Xuân Thị lại không xa, 1 giờ đường xe, ba người lái xe đi là được rồi. Trước khi ra cửa lúc, Vu Đại Hổ đổi tới, Bình An, đợi lát nữa. Thế nào? Vu Bình An hỏi thăm. Vu Đại Hổ xuất ra một cái kim giới chỉ, đưa cho Vu Bình An, một gương mặt mo bên trên tràn đầy lo lắng, ngươi đem chiếc nhẫn này mang lên. Ta nghe người ta nói, mang vàng có thể may mắn, ta hôm qua đi trong tiệm mua cho ngươi. Chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, một vòng tròn nhì, phía trên có một cái đao hình khắc hoa. Vu Bình An đem nhẫn mang tại ngón giữa bên trên, cười nói, còn thật thích hợp. Yên tâm đi ca, ta liền đi tham gia một cái mạt trược tranh tài, 2 ngày nữa liền trở lại. Vu Đại Hổ tang thương mặt già bên trên hiện đầy ưu thương, hắn nhìn xem Vu Bình An muốn nói lại thôi, thẳng đến Triệu Viên Viên lái xe đi, lời nói cũng không nói ra miệng, nhìn qua Vu Đại Hổ càng ngày càng nhỏ thân ảnh nhi, Triệu Viên Viên nói, Đại Hổ ca giống như có lời gì muốn nói.
Đúng vậy. Tiểu Cựu khẳng định gật đầu, nhưng Đại Hổ ca thật không tiện nói, muốn không gọi điện thoại hỏi một chút. Hai người nhìn xem Vu Bình An, tay lái phụ bên trên, Vu Bình An nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trầm mặc. Từ khi bị Vu Đại Hổ phát hiện, hắn muốn báo thù sau, huynh đệ hai người liền có ngăn cách, lại thêm lần trước bạch ra chuyện, Vu Đại Hổ lo lắng mấy ngày mấy đêm không có chớp mắt, từ đó về sau, Vu Đại Hổ nụ cười thì càng ít. Hắn không muốn ta cược. Vu Bình An thanh âm bên trong lộ ra cô đơn, cô độc cùng khổ sở. Triệu Viên Viên nói, vậy ngươi liền không cá cược thôi. Ngươi có không phải cược không thể lý do. Vu Bình An đối ngoại xương chính mình muốn làm ra, nhưng Triệu Viên Viên biết, mục đích của hắn tuyệt không phải thành ra hắn tham gia đánh cược thời điểm, cũng không tranh cũng không tham hắn làm bất kỳ quyết định gì, đều có mục đích. Mà mục đích đến tuột cùng là cái gì? Đều biết ta ngồi sổm 10 năm ngục giam. Kinh nghiệm nhiều như vậy, Vu Bình An đã đem Triệu Viên Viên cùng Tiểu Cửu xem như người một nhà, có chút lời trong lòng có thể nói ra khỏi miệng. Các ngươi biết tội danh là cái gì không? Triệu Viên Viên cùng Tiểu Cửu liếc nhau, biết Vu Bình An ngồi sổm ngục giam, nhưng cụ thể nguyên do, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Giết người. Giết 2 cái. Vu Bình An mới mở miệng, hai người con ngươi chấn kinh, mà càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là câu nói tiếp theo. Giết 2 người không là người khác, là cha mẹ ta. T. Triệu Viên Viên hít sâu một hơi, hơi kém một cước sát xe dừng lại đến, Tiểu Cửu thì nắm chặt cây gậy, toàn thân căng cứng, hình thành trạng thái chiến đấu. Các ngươi tin tưởng sao? Vu Bình An thanh âm rất bình thản, phảng phất tại kể ra người khác cố ý, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thấy cha mẹ chết trong sân, đầy đất đều là máu, lúc ấy cũng là nhanh lúc sau Tết, ban đêm có lẽ hạ 35 độ, thi thể ở bên ngoài đông lạnh suốt cả đêm, liền cùng ven đường bán đông lạnh cá như thế, bang bang cứng rắn. À, đúng rồi, pháp y làm kiểm tra thi thể thời điểm, nói mẹ ta lúc ấy không chết, nếu như kịp thời đưa bệnh viện, có thể cứu sống, nhưng ta uống rượu, một mực tại trong phòng đi ngủ, nàng bị tươi sống chết rét. Trong xe băng lãnh, không khí ngưng trệ, chỉ có Vu Bình An thanh âm tại tự thuật. Cha mẹ ta chết, so cha mẹ ta chết càng đáng sợ chính là, hung thủ là ta. Hung khí bên trên toàn bộ là ta vân tay, còn có người chứng kiến. Ta liền ngủ một giấc, tỉnh lại cha mẹ không có, ta hoàn thành giết cha thí mẫu hung thủ, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, đây là một giấc mộng. Vu Bình An quay đầu lại hỏi hai người, các ngươi nói đây là một giấc mộng sao? Chương 173, lại gặp Trần Băng. Chương 173, lại gặp Trần Băng Kít. Tháng gấp, xe dừng ở khẩn cấp làn xe bên trên, Triệu Viên Huyên không có nói chuyện, mà là mở ra dây an toàn quay người ôm lấy Vu Bình An, chỗ ngồi phía sau Tiểu Cửu con mắt đỏ ngầu, ba người ai cũng không có nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc khoảng chừng 7, 8 phút. Triệu Viên Huyên buông ra Vu Bình An, tại trên mặt hắn hôn một cái, mỉm cười nói, thưởng ngươi. Ngươi Huyên tỷ nụ hôn đầu tiên. Vũ Bình An cười, là xuất sinh đến nay nụ hôn đầu tiên, vẫn là hôm nay nụ hôn đầu tiên. Triệu Huyên Huyên phát động xe, khôi phục bình thường. Thấy tốt thì lấy. Vũ Bình An xông tiểu Cửu thẻ lưỡi, ngươi Huyên tỷ hung phạm. Tiểu Cửu khó được không có lường nguy hắn, mà là nói một câu rất ấm tâm lời nói. Huyên Huyên tỷ chỉ hung chú ý người. Sau đó, trong xe một mực ở vào trạng thái yên lặng, bầu không khí cũng thập phần vi diệu, mãi cho đến vào xuân thị sau, Triệu Huyên Huyên mới mở miệng hỏi, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sao? Không sai biệt lắm. Vũ Bình An nói, nhìn Nhị Lư phát huy. Vừa nhắc tới Nhị Lư, Triệu Huyên Huyên cùng Tiểu Cửu đồng thời nhíu mày, hiển nhiên đối với hắn không tin lắm mặc cho. Hắn có thể làm sao? Vũ Bình An lắc đầu nói, khó mà nói. Nhị Lư ưa thích trang bức, tự xưng lão đại, thu tục hết bài này đến bài khác, mặt ngoài tùy tiện, trách trách hô hô, cho người ta một loại thiếu sợi dây cảm giác, nhưng hắn tuyệt không phải người ngu, đồng thời rất gà tặc. Còn có như vậy một chút nhi nghĩa khí giang hồ. Bạch gia xảy ra chuyện lúc, Vũ Bình An coi là Nhị Lư sẽ phản bội, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Nhị Lư không chỉ có không có phản bội, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều đứng tại Vũ Bình An bên này. Bận trước bận sau, gọi lên liền đến. Hắn đưa thích tiền, Vũ Bình An mỗi lần đưa tiền đều ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng không cho, hắn cũng không cần. Từ lúc mới bắt đầu chán ghét, phản cảm, thời gian dần qua cùng Vũ Bình An tạo thành đoàn đội, mạo xưng làm ngược lại đem sách đem thân phận, cũng có thể tạm thời xung làm giao đem. Nhị Lư ca hẳn là có thể. Tiểu Cựu buồn bã nói, Nhị Lư ca rất thông minh. Ngày đó đang xây tại nhà máy lúc, là Nhị Lư ca cho ta nháy mắt, gọi ta thật chặt đi theo người, để phòng những người kia bỗng nhiên động thủ, vào cửa lúc hắn còn đánh nghe cho kỹ đường chạy trốn. Ta cảm giác Nhị Lư ca rất thông minh, chính là mặt ngoài trách trách hô hô. Vũ Bình An nói, Tiểu Cửu phân tích đối, ta cũng tin tưởng Nhị Lư. Triệu Viên Viên nhíu môi, hy vọng hắn có thể tất cả thuận lợi. Lệ tỷ bên đó đây. Vũ Bình An nói, Lệ tỷ bên kia thì càng không cần lo lắng. Giữa chúng ta có cùng chung địch nhân, cùng cộng đồng lợi ích. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Vũ Bình An chỉ cần chuyên chú thiên thuật giải thi đấu là được rồi. 10 điểm. Xe dừng ở một gian khách sạn 5 sao cổng, giờ phút này, khách sạn bãi đỗ xe đã đổ đầy xe, Triệu Viên Viên lượn quanh một vòng lớn nhi cũng không tìm được chỗ đậu, có chút không nhịn được nói, các ngươi đi vào trước, ta dừng xe xong đi tìm các ngươi. Vũ Bình An cùng Tiểu Cửu xuống xe. Hai người vừa vào khách sạn, liền gặp được Trương Ca. Hắn người mặc một bộ tây trang màu đen, đeo một cặp mắt kiếng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, có phần có một loại quân nhân khí chất, tính mắt lại cho hắn bằng thêm một tia nho nhã. Bình An, ngươi đã đến. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Trương Ca nhìn thấy một bên Tiểu Cửu, hai mắt tỏa sáng, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, có linh khí. Đây là Tiểu Cửu, ta nhỏ Bảo Tiêu. Vũ Bình An mỉm cười hướng Trương Ca giới thiệu. Sau đó hỏi ra, thiên thuật giải thi đấu quy củ muốn hay không cụ thể nói một chút. Giảng, nhất định phải giảng. Trương Ca mỉm cười nói, nhưng giảng trước đó, ta phải hướng ngươi giới thiệu một người. Trương Ca móc ra một trương thẻ phòng đưa cho Tiểu Cửu, đối với hắn nói, cầm trương này thẻ phòng, có thể tùy ý tại trong tiểu điểm tiêu phí, ngươi đi ăn chút đồ vặt, mệt mỏi liền lên lâu nghỉ ngơi, gian phòng đã mở tốt. Ta cùng ngươi Bình An ca đi gặp mấy người bằng hữu. Tiểu Cửu không có nhận thẻ phòng, mà là nhìn về phía Vũ Bình An. Ngươi đi đi, trong tiểu điểm có giám sát, không có việc gì nhi. Vũ Bình An nói. Tiểu Cửu gật gật đầu, cầm thẻ phòng rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng nhi, Trương Ca cười nói, ngươi từ chỗ nào móc tới nhỏ Bảo Tiêu? Rất không tệ a. Ta một người bạn đệ đệ, cùng bên cạnh ta kiếm miếng cơm ăn. Vũ Bình An không có lộ ra quá nhiều Tiểu Cửu tin tức, bất cứ lúc nào đều muốn hiểu dấu rốt bất luận là thiên thuật, vẫn là nhân mạch. Trương Ca không có ở Tiểu Cửu vấn đề bên trên dây dưa, mang theo Vũ Bình An tiến vào đại đường. Vừa đi vừa giới thiệu. Lần này thiên thuật giải thi đấu là Bạch gia gánh vác, ngươi biết Bạch gia sao? Vũ Bình An mông lung có một chút ấn tượng, Lao Thiên Tứ đại gia tộc. Có thể như thế đánh giá. Trương Ca cười nói, trước mắt trong nước cấp cao nhất 4 cái gia tộc, Lưu, Thạch, Vương, Bạch. Lưu gia là thính đầu đảng, tập trung ở lĩnh Nam một vùng. Thạch gia chủ yếu chơi mặt trược, Thạch gia là tứ đại gia tộc bên trong đặc thù nhất, gia tộc khác đều mở sòng bạc, làm ăn, nhưng Thạch gia rất một lòng, từ đầu đến cuối như một chơi mặt trược, không mở màn tử, không làm công ty, không nuôi tiểu đệ, một nhà lao tiểu mỗi ngày tỉnh ngủ, ăn bữa sáng liền ra ngoài chơi mặt trược. Vương gia chơi bài bổ kệ rất lợi hại. Cái cuối cùng Bạch gia thiên thuật đồng dạng, chủ yếu là mở sòng bạc. Bạch gia sòng bạc cơ hồ khai biến cả nước các nơi, Đông Tam tỉnh ít nhất có 5 tràng tử, nhưng tràng tử đều không phải là rất lớn, bây giờ nghĩ mở một cái cỡ lớn, lần này thiên thuật giải thi đấu chủ yếu là vì mới sòng bạc kéo hợp tác. Tháng, liền có thể cùng Bạch gia hợp tác, cùng một chỗ mở sòng bạc. Toàn bộ Đông Tam tỉnh, tất cả tràng tử sẽ rách đầu muốn theo Bạch gia hợp tác, một cái cỡ lớn tràng tử đến đầu tư hơn 100 triệu, song phương hợp tác đến cộng đồng bỏ vốn, đến tiếp sau còn cần liên tục không ngừng ném tiền, nhỏ tràng tử căn bản ném không dậy nổi, cho nên đồng dạng nhỏ tràng tử Bạch gia căn bản trước mắt. Nguyên lai là vì mở mới tràng tử. Vũ Bình An đi theo Trương Ca tiến vào yến hội sảnh, đại môn đẩy ra, trong phòng yến hội rối bời, khắp nơi trướng khí mù mịt, lớn như vậy trong sảnh ít nhất có 100-200 người, đại gia nói chuyện trời đất, vô cùng náo nhiệt. Trong đám người, Vũ Bình An thấy được một người quen thuộc. Trần Băng người mặc một bộ váy trắng, tóc dài cuốn lên, cổ tay cùng trên cổ mang theo hồng ngọc dây xích, đông thai là một cái cùng màu hồng ngọc, cả người châu quang bảo khí, lại không rơi tụ. Tay nàng nắm một chén trà bệnh, đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, không gần không xa khoảng cách, duy trì hào phóng vừa vặn mỉm cười và không định đoạt không câu dẫn ánh mắt. Lúc này, nàng quay đầu nhìn thấy Vũ Bình An, hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái, Vũ Bình An cũng gật đầu một cái, xem như chào hỏi, Trương Ca ở một bên nhìn xem một màn này. Ý vị thâm trường cười nói, đừng nói,
chỉ từ ngoại hình đến xem, hai người các ngươi thật đúng là thật xứng. Tại Trương Ca dẫn đạo hạ, hai người tới xó xỉnh bên trong một cái trong đoàn thể nhỏ, vừa tiến tới, liền nhìn thấy Phát Ca ngay tại nước bọt bay loạn, hắn lời nói giảng tới một nửa bỗng nhiên nhìn thấy Vu Bình An, như bị nắm cổ con bịt, im bặt mà dừng. Chương 174, sát khí. Chương 174, sát khí. U, đây không phải Trương Ca sao? Phát Ca nhảy qua Vu Bình An, đem ánh mắt rơi vào Trương Ca trên thân, mấy ngày không thấy, Trương Ca nhìn càng đẹp trai hơn, không hổ là đã từng đi lính người, cái này thân thể nhi thật ngay ngắn à. Nói đến soái, còn phải là Bình An. Trương Ca lôi kéo Vu Bình An hướng đám người dẫn tiến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là huynh đệ của ta, Vu Bình An. Trương Ca nói huynh đệ mà không phải giúp đỡ hoặc nhân viên, cho thấy hai người chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là thuê. Bình An lần này đại biểu ta chẳng tự, tới tham gia thiên thuật giải thi đấu. Trương Ca tại các tỉnh địa vị vô cùng cao, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt đưa tới, thấy Vu Bình An bộ dáng tuổi trẻ, hết sức kinh ngạc, còn trẻ như vậy, từ cái kia chàng tử đi ra. Các tỉnh một đời mới lao thiên. Tiểu tử này lạ mà ta. Một cái địa trung hải, bụng lớn quắc quắc, mặt mũi tràn đầy bóng loáng đại thúc, cười tủm tỉm đối Vu Bình An hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi ở chỗ nào học thiên thuật?" "Nhà ta là mở ma tương quán, ở bên trong học." Vu Bình An tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Đám người nghe xong đều ngộp. Ma tương quán bên trong có thể học được thiên thuật. Đại thúc cười cười nói, "Đã tiểu hòa tử không muốn nói quên đi, ta chờ mong có thể ở cửa thứ ba nhìn thấy ngươi." Vu Bình An kinh ngạc. Vị đại thúc này một bộ lão bản khí chất, lại là lão thiên. Sau đó, các vị tiền bối bên trên hỏi Vu Bình An mấy vấn đề, hắn đều nhất nhất trả lời, không muốn trả lời liền mượn cớ lấp liếm cho qua. Đám người này bất quá là xem ở Trương Ca trên mặt mũi cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, vừa quay đầu liền sẽ coi như chưa từng thấy, không có gì tốt thổ lộ tâm tình. Nói chuyện phiếm một hồi sau, Trương Ca hỏi, "Bạch gia người đến sao?" "Tới, lần này tới hai vị." Một cái cùng Trương Ca quan hệ không tệ trung niên nói, trên biển sóng bạc chuyện, Bạch gia phi thường trọng thị, phái Bạch lao ra đại phòng nhà người tới. Từ xưa đến nay, có tiền người đều không chỉ một cái thế tử, Bạch lao ra có 6 phòng phu nhân, 20 mấy cái con cái, bây giờ xã hội mặc dù không giảng cứu chính thất cùng tiểu thiếp, nhưng Trung Hoa truyền thống, đại phòng vẫn như cũng là thủ vị. Đại phòng hài tử tự mình đến chủ trì thiên thuật giải thi đấu đủ để chứng minh Bạch gia đối trên biển sòng bạc coi trọng trình độ. Xem ra lần này là lớn đầu tư. Trương Ca lẩm bẩm nói. Lúc này, một đạo không đúng lúc nghi cười lạnh vang lên, đoạn thời gian trước Bạch gia sự tình, đại gia hỏa đều nghe nói à. Bạch gia bị một cái bọ ngựa tử chặt tay. Hán, chính là cái kia bọ ngựa tử. Phát Ca đưa tay chỉ hướng Vu Bình An, dường như Vu Bình An là ngàn người chỉ trỏ, làm nhiều việc các người xấu, dẫn tới đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Chính là hắn. Ngoa tạo. Hắn tính là thứ gì? Dám chặt Bạch ra tay. Nghe nói lao nhị sự tình cũng là hắn làm. Trương Ca mặt lộ vẻ không vui, đối Phát Ca tiểu nhân tiến hành có chút tức giận, nhưng lại không thể không giải thích, đây là một cái hiểu lầm, Bình An chặt tay trước đó, cũng không biết rõ Bạch ra thân phận, hắn chỉ là dựa theo chàng tử quy củ làm việc. A. Phát Ca trầm trọng nói, Bạch ra bị chặt tay cho lúc trước hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, đây là Bạch ra đời người lần thứ nhất cho người ta quỳ xuống, có thể hắn đâu. Không nể mặt mũi coi như xong, trực tiếp chặt Bạch ra tay, Bạch ra số tuổi chỗ nào gánh vác được hành hạ như thế, một đầu mạng già hơi kém gãy tại Vu Bình An trong tay. Mọi người ở đây, có 1/3 là Long Tỉnh người, mà Long Tỉnh Lao Thiên lại có hơn phân nửa đều sư thừa Bạch ra. Nghe xong Phát Ca lời nói, có mấy cái tráng hán đang theo Vu Bình An dựa đi tới, trên mặt sắc khí, một bộ muốn đem Vu Bình An xé nát bộ dáng. Bạch ra sự tình, kẻ đầu sỏ là ngươi đi. Vu Bình An mở miệng. Hắn nhìn xem Phát Ca nói, Trần Băng mời ta đi xem hai ngày chẳng tử, là ngươi bụng dạ hẹp hòi, cho là ta muốn cướp vị trí của ngươi, liền đem Bạch ra mời đi theo đập phá quán, không chỉ có lợi dụng chiêu bài làm khó dễ ta, còn đem chàng tử bí mật cáo chi Bạch ra, nhường hắn tìm cách gian lận. Sự việc đã bại lộ sau, lại đem bô phân chụp tại trên đầu của ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi lòng dạ hẹp hòi, Bạch ra sẽ xảy ra chuyện. Lão nhị sẽ xảy ra chuyện. Phát Ca không nghĩ tới Vu Bình An vậy mà lại phản bác, cắn răng nổi giận nói, chặt Bạch ra tay người là ngươi, đem lão nhị làm vào ngục giam người cũng là ngươi, còn muốn trả đũa. Ta là theo quy củ làm việc. Vu Bình An trầm ổn hữu lực, không chút nào hoảng nói, ta xem như chàng tử người quản lý, trơ mắt nhìn xem một cái lạ lẫm lao đầu gian lận thắng 1000 vạn. Chẳng lẽ ta không nên ra mặt ngăn cản, nhường hắn mang đi 1000 vạn. Ngươi Phát Ca còn muốn giảo biện. Vu Bình An trực tiếp cắt ngang hắn, đi, đừng bá bá. Đều là bởi vì ngươi tính toán chi ly, lòng dạ nhỏ mọn, tính toán cái này tính toán cái kia, ta chẳng qua là tạm thay ngươi thêm mấy ngày bàn, ngươi liền sợ hai đến cho là ta muốn cướp vị trí, khắp nơi kéo bè kết phái, đối ta tiến hành trả thù cùng nói xấu. Chơi ưng bị ưng mổ vào mắt. Hiện tại lại oán trách người khác, nếu không phải là bởi vì ngươi, có thể ra nhiều chuyện như vậy. Vu Bình An một phen, nhường mấy cái tới gần hắn tráng hán dừng bước, suy nghĩ cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, đám người cũng đưa ánh mắt theo Vu Bình An trên thân chuyển qua Phát Ca trên thân. Giờ phút này Phát Ca mặt đỏ tới mang hai, nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn Vu Bình An bộ dáng. Mắt thấy trong phòng trung bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, Trương Ca lập tức đứng ra xung làm hòa sự lão. Đi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Bình An làm mọi thứ đều là theo quy củ làm việc, cũng không một chút nhì vượt qua. Một tên tráng hán quát, sư phụ ta đều cho hắn quỳ xuống cầu tình, kết quả hắn không cho bất kỳ thể diện, đây cũng là theo quy củ làm việc. Vừa vặn tương phản. Trương Ca đẩy kính mắt nói, đây càng thêm đã chứng minh Bình An là theo quy củ làm việc, dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ, hàm đa khiếu nương cũng không thể có nửa chút thương hại. Bắt ngàn chặt tay, thiên kinh địa nghĩa. Bạch ra chuyện này, Vu Bình An có lý có cứ, tay cầm Bạch Gia gian lận chứng cứ, cho dù là lòng tỉnh người không phục, trên mặt cũng không thể nói gì hơn, nhưng Vũ Bình An còn là trở thành mấy người cái đinh trong mắt. Bị một đám người nhìn chằm chằm, hắn toàn thân không được tự nhiên, đối Trương Ca nói rằng, "Trương Ca, ta đi toilet." Trương Ca tiểu thanh nhi dặn dò một câu, không nên cùng người lên xung đột. "Ta minh bạch." Vũ Bình An gật gật đầu, rời đi trước đại sảnh hướng toilet. Trong đại sảnh người đến người đi, có ba người nam nhân đi theo phía sau hắn, ba người tướng mạo rất hùng, bên trong một cái sắc mặt vàng như nến, một bộ thân mắc bệnh nặng bộ dáng, để tay tại áo lông trong túi, đi đường mằng gió, ánh mắt hung ác. Vũ Bình An quay đầu nhìn thẳng hắn một cái, trên thân lên một lớp da gà. Sát khí, người này muốn giết hắn. Vũ Bình An tăng tốc bước chân, hắn nhanh đối phương cũng nhanh, phía trước chính là toilet, đúng lúc một người trải qua che kín đối phương ánh mắt, Vũ Bình An một cái lắc mình tiến vào toilet, cũng nhanh chóng tìm một cái hở khép cửa né đi vào. Ngoa tào. Vào cửa sau, Vũ Bình An giật mình kêu lên. Trong môn một nữ nhân đang ngồi ở phía trên buồn cầu liền, Vũ Bình An tiến vào đem nữ nhân cũng giật nảy mình, há to miệng đang muốn hô to, Vũ Bình An một cái tay bụng miệng nàng lại, làm im lặng động tác. "Suỵ không cần hô, ta không là người xấu." Chương 175, tiêu xài một chút chương 175, tiêu xài một chút nữ nhân cho mày, gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm lấy Vũ Bình An cổ tay, dùng móng tay gắt gao móc lấy thịt của hắn, đau Vũ Bình An mặt đỏ dần, nhưng lại không tốt dãy rủa, chỉ có thể cầu xin tha thứ. "Tiểu tỷ tỷ, ta là người tốt, ngươi đừng sợ, ta đang tránh né người xấu, cho ta 2 phút là được." "Người đi, ta lập tức ra ngoài." Vừa dứt lời, cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, đi một mình tiến đến, người này bước chân rất chậm chạp, chân phải hành tẩu lúc có chút kéo dài, xem như lão tiên, Vũ Bình An thuận phong nhị vô cùng lợi hại, cái này bộ pháp thanh âm cùng vừa rồi sát thủ giống nhau như lúc. Hắn đối với nữ nhân làm một cái thật có lôi thủ thế, sau đó vượt qua nữ nhân hai chân giẫm tại trên bồn cầu, vì bảo trì cân bằng, Vũ Bình An chỉ có thể tận lực đem thân thể dựa vào hướng nữ nhân. Hai người cơ hồ dán ở cùng nhau. Nữ nhân hai gò má đỏ lên, vô cùng bất mãn, nhưng ngoài cửa kéo dài tiếng bước chân nhường nặng cũng khẩn trương lên. 10 giây sau, kéo dài tiếng bước chân đi vào trước cửa, sau đó, một người đàn ông xoay người hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy được một đôi màu vàng nhạt giày cao gót. Sau đó, nam nhân lại đem những vị trí khác kiểm tra một lần, chờ không tìm được Vũ Bình An thân ảnh như sau, cũng nhanh bước rời đi. Nam nhân ra ngoài 10 giây sau, Vũ Bình An vẫn là không nhúc nhích. Nữ người nhịn không được, nổi giận nói, "Ngươi còn muốn ngồi xổm bao lâu? Ngươi đều đi, còn không đuổi mau dậy đi." Xác định ngoài cửa không có động tĩnh sau, Vũ Bình An theo trên buồn cầu nhảy xuống, đỏ lên một gương mặt mò, đối mỹ nữ liên tục làm bái chào, "Không cần ý tứ mỹ nữ, tình huống nguy cấp, ta cũng là bị bất đắc dĩ, không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cho ngươi đền bù." Vũ Bình An theo trong ví tiền móc ra một sấp tiền, đại khái 1000 khối tài hữu, bởi vì mỹ nữ không có mặc quần, hắn thật không tiện chăm chú nhìn, đem tiền hướng mỹ nữ trong ngực bị lại, đội bằng chạy. Không dám qua dừng lại thêm, hắn nhanh chóng trở lại Trương Ca bên người, đem sự tình vừa rồi trần thuật một lần. Trên người hắn sát khí rất nặng. Trương Ca biến sắc, ngẩng đầu bốn phía lục soát một vòng, sau đó liếc qua Phát Ca phương hướng, sâu kín nói, "Lần này thiên thuật giải thi đấu dính đến một khoản rất lớn chuyện làm ăn, phần lớn lao tiên đều rất thủ giang hồ quy củ, nhưng tránh không được một số người vì được làm ra không điểm mấu chốt sự tình. Hai ngày này ngươi tận lực chờ tại trong tiểu điếm, đừng đi ra ngoài. Ta sẽ để cho người loại bỏ trong tiểu điếm nhân vật khả nghi." Vũ Bình An gật gật đầu, hắn bản muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng sự tình vừa rồi nhường hắn lòng còn sợ hãi, vẫn là lưu tại khách sạn an toàn một chút. Toàn bộ buổi chiều hắn cùng Triệu Miên Miên, Tiểu Cửu ba người một mực trong phòng đợi, liền cơm tối đều là để cho người đưa đến gian phòng. 7 giờ đêm 30 điểm, Trương Ca điện thoại tới. Trận đấu thứ nhất lập tức bắt đầu, tại lầu 3 phòng họp. "Tốt, ta lập tức đi tới." Cúp điện thoại, Vũ Bình An thay đổi giày, cùng Tiểu Cửu, Triệu Huyên Huyên cùng đi ra cửa. Trương Ca an bài cho hắn hai cái bảo tiêu, tăng thêm Tiểu Cửu cùng Triệu Huyên Huyên, hết thảy 4 người đem hắn vây vào giữa, nhường Vũ Bình An cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần. Tới phòng họp, bên trong đã ngồi đầy người, Trương Ca đang cùng mấy người bằng hữu uống trà, nhìn thấy Vũ Bình An vào cửa sau, hắn đem một cái tấm thẻ nhỏ đưa cho Vũ Bình An. "Đây là ngươi số thứ tự, 108 hảo." "Nhiều người như vậy?" Triệu Huyên Huyên cả kinh nói. Trương Ca cười nói, "Hết thảy có 327 người tham gia trận đấu. Vòng thứ nhất so đấu chính là ký ức công. Bình An trước chuẩn bị cẩn thận lấy, dựa theo ngươi số thứ tự, khả năng phải đợi tới 9 giờ. Vũ Bình An gật gật đầu, ngồi ở một bên lấy điện thoại di động ra chơi lên tẹt tít, hắn cần đem đầu chạy không, chỉ có chạy không sau, trí nhớ mới sẽ tốt hơn. Trong tù 10 năm, Vũ Bình An mỗi ngày đều sẽ bị khảo thí một lần ký ức công. Sư phụ nói qua, thiên thuật là một môn tay nghề, được nhiều học luyện nhiều, một ngày không luyện thành lạnh nhạt. Ký ức công cũng là lao thiên kiến thức cơ bản. Bước đầu tiên, nhớ bài. Thời gian sử dụng càng ngắn càng tốt. Bước thứ hai, nghe bài. Cũng chính là thính đầu tự điểm số. Chỉ có hai cái này kiến thức cơ bản thông qua sau mới bắt đầu học tập thủ pháp. Cho nên, thiên thuật giải thi đấu cửa thứ nhất, khảo hạch là lao thiên kiến thức cơ bản. 8:55 tiến hành cùng lúc, người mặc áo sơ mi trắng, áo di lê đen tiểu võ đi ra, đối Vũ Bình An nói, "Bình An ca, ngươi phía trước còn có hai người, đại khái 10 phút thời gian, ngươi chuẩn bị một chút." Kinh nghiệm bạch ra chuyện sau, tiểu võ xem như đắc tội Phát Ca, mất việc. Vũ Bình An không chỉ có cho hắn 10 vạn xem như đề bù, còn an bài cho hắn công tác, tại Trương Ca chẳng tử làm cái tiểu lãnh đạo. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay hắn cũng tới. Tiểu võ giải thích nói, lần này tranh tài, theo Đông Bắc ba tỉnh ngẫu nhiên rút chia bài, ta là một cái trong số đó. Bất quá ta không chịu trách nhiệm ra bài, chỉ là làm việc vặt. Tiểu võ thần sắc cảm đạm, không thể giúp Bình An ca. Vũ Bình An không cần rút. Triệu Huyên Huyên nói, ký ức không chỉ là kiến thức cơ bản, liền kiến thức cơ bản đều muốn để cho người rút, còn làm cái gì lão thiên? Tiểu Võ nhếch miệng cười một tiếng, nói cũng đúng, ta tin tưởng Bình An ca thực lực. Đúng rồi, vụ trộm nói một câu, trận này ra bài chia bài là nữ, nàng dùng bài bổ kẹ cùng mặt trược cho 30 giây thời gian, bài bổ kẹ chỉ cấp 20 giây, chụp xuống sau 83 ngày lần, rút 8 cái bài, đoán đúng một nhiều hơn phân nửa coi là đạt tiêu chuẩn thông qua được. Còn có, nữ chia bài rất đẹp a. Tiểu Võ đối Vu Bình An nháy nháy mắt. Tại tranh tài hiện trường, gặp quen thuộc người, sẽ không hiểu an tâm, Vu Bình An cũng cười với hắn một cái, so xong thi đấu, uống rượu với nhau. Được rồi. Tiểu Võ nhếch miệng cười một tiếng. 10 phút sau, hắn lại chạy tới, Bình An ca, tới ngươi. Vũ Bình An đứng dậy, Trương Ca, Triệu Huyên Huyên, Tiểu Cửu ba người cùng nhau đứng lên, vì hắn cổ vũ động viên. Trương Ca vô vô bờ vai của hắn, ta chờ ngươi ở ngoài tin tức tốt. Tiểu Cửu hướng hắn gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Mà Triệu Huyên Huyên quanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, thất bại ngươi liền nhảy lầu tự sát ta. Ta nhảy lầu tự sát, ngươi chẳng phải là muốn thủ mặc quả? Vũ Bình An mở cho đùa, vừa dứt lời, hắn liền thấy Trần Băng đứng ở bên cạnh, sắc mặt có một ít mất tự nhiên hỏi thăm. Ván này kết thúc, chúng ta nói chuyện, có cần phải sao? Vũ Bình An tự nhận là cùng Trần Băng ở giữa đã tan vỡ, không lời có thể nói. Có. Trần Băng ngữ khí kiên định lại chăm chú, một bộ không cho kháng cự bộ dáng. Được thôi. Vũ Bình An chỉ có thể đồng ý, đi ra lại nói. Hắn muốn đem tất cả tâm tư đặt ở tranh tài bên trên, xuyên qua hội nghị đại sảnh, tiến vào bọc nhỏ ở giữa, nhỏ bên trong phòng bày ra một cái cự đại bàn đánh bài, phía trên có một bộ mặt trược, một bộ bài bổ kẻ. Bàn đánh bài sau, ngồi một vị mỹ nữ, nàng dáng dấp vô cùng xinh đẹp, tăng thêm một thân cao định cùng màu vàng nhạt giày cao gót, rất có hiện đại nữ lang cảm giác. Mỹ nữ ngẩng đầu, cùng Vũ Bình An đối mặt một cái mắt, hai người đồng thời sử xuất. Chương 176, cửa thứ nhất chương 176, cửa thứ nhất ngoài cửa. Trần Băng cùng Trương Ca như nhiều năm hảo hữu giống như, nói chuyện phía việc nhà, Tiểu Cửu đứng ở một bên, ngập nước con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Trần Băng. Một bên Triệu Huyên Huyên đẩy hắn một chút. Sư phụ ngươi không có nói ngươi, dưới núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn né tránh. Tiểu Cửu mặt đỏ lên, Huyên Huyên tỷ ngươi đang nói cái gì à, ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ta cũng muốn né tránh ngươi sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi, cùng những nữ nhân khác không giống. Triệu Huyên Huyên đối với hắn giáo dục nói, ngươi bây giờ chính là tuổi dậy thì thời điểm dễ dàng rơi vào nữ nhân hố bên trong, xem như tỷ tỷ của ngươi, ta cho phép ngươi yêu đương, đối mỹ nữ ưu ái, nhưng nữ nhân kia, Triệu Huyên Huyên chỉ vào Trần Băng, phủ định hoàn toàn, nàng không được. Tiểu Cửu mặt càng thêm đỏ, ta không có ý tứ kia, ta chính là cảm giác nữ nhân kia tướng mạo rất tốt. Tướng mạo? Triệu Huyên Huyên nháy nháy mắt, ngươi còn hiểu tướng mạo? Hiểu một chút xíu. Tiểu Cửu tấm lấy gương mặt nói, Phật nói, mệnh từ mình tạo, tướng do tâm sinh. Một con ngựa khí lực lớn nhỏ, đi nhanh chậm, chỉ cần nhìn lông của nó sắc, thần thái, khí tức liền có thể phán đoán lương ký vẫn là nô đài. Người cũng như thế, cùng nhau người đầu thất điểm, mặt ba phần, đầu của nàng hình mượt mà, đầu hiện lên chống cùng nhau, trọng yếu nhất là nàng có ngọc trầm xương. Triệu Huyên Huyên hỏi, ngọc trầm xương là cái gì? Tiểu Cựu sờ lấy cái hót vị trí, đại khái ở chỗ này, đằng sau thêm ra một khối xương, gọi ngọc trầm xương. Sư phụ nói ngọc trầm xương mang ý nghĩa an lộc 1.7 vạn thạch, tại cổ đại tương đương với một cái huyện thái gia phúc báo. Dù hiện ở đây, chính là huyện trưởng phúc lộc. Nàng dáng người cũng rất tốt, mập không cồng kềnh, gầy không lộ xương, toàn thân cao thấp đều là phúc tướng. Triệu Huyên Huyên nghe sửng sốt một chút, nghĩ không ra ngươi hiểu vẫn rất nhiều, vậy ngươi nói một chút, ngươi Huyên tỷ gương mặt ta như thế nào? Tiểu Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Huyên Huyên, có chút ngượng ngùng nói, Huyên Huyên tỷ là đại phú đại quý tướng mạo, so vị kia phiêu lượng tỷ tỷ tướng mạo còn tốt hơn. Huyên Huyên tỷ trên ánh mắt điển trạch cùng đại biểu điển trạch cùng tài phú, lỗ mũi không lộ, giải thích rõ có thể tồn được tiền. Hơn nữa Huyên Huyên tỷ rất có sân thế, thế núi nặng nghề, xương đầu cùng thịt đều sẽ đều đặn cân đối. Huyên Huyên tỷ xuất thân gia đình giàu sang a. Triệu Huyên Huyên vẻ mặt tối sầm lại, sơ soạn một chút Tiểu Cửu đầu trọng, tiểu tử ngươi hiểu còn không ít. Tranh tài một lát ra không được, ngươi có muốn hay không ăn kem? Tốt. Tiểu Cửu điềm điềm cười một tiếng, hai người kết bạn đi phòng ăn mua kem, vừa từ trong đám người gặp ra, Trần Băng liền đuổi tới. Huyên Huyên chờ một chút. Triệu Huyên Huyên nhíu mày quay người, lấy tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng về một câu, Băng tỷ có chuyện gì mau nói, chúng ta đang bận đâu. Trần Băng không có sinh khí, mà là cười khổ một tiếng. Chúng ta lúc nào thời điểm biến như thế lạnh nhạt? Triệu Huyên Huyên vẻ mặt tối sầm lại, ở đây tử đi làm lúc, Triệu Huyên Huyên vẫn luôn đem Trần Băng coi là thần tượng của mình, ngẫu nhiên còn cùng uống trà, tuy nói không nổi bằng hữu, nhưng vẫn là tôn kính nàng. Nhưng bây giờ hai người một bộ địch nhân dáng vẻ, nàng cũng rất khó chịu, nhưng trong lòng chính là đối Trần Băng mâu thuẫn, riêng phần mình lập trường khác biệt. Hơn nữa chúng ta trước kia cũng không phải bằng hữu, không có gì tốt nhiệt tình à? Nếu như ngươi muốn hỏi Vu Bình An sự tình, ta không thể trả lời. Trần Băng lắc đầu, không phải Vu Bình An sự tình, là Đình Đình. Ba ngày trước Đình Đình dạng sáng 3 giờ đánh cho ta qua một thông điện thoại, ta lúc ấy không có nhận tới, đằng sau gọi điện thoại cho nàng, nàng một mực không có nhận, ta có chút nhi lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ba ngày trước chính là Hoàng Đình Đình bị đánh đêm đó, nàng cho Trần Băng gọi điện thoại. Triệu Huyên Huyên tâm loạn như ma, theo biến trở về câu, Đình Đình xảy ra chút sự tình, nhưng vấn đề không lớn, chúng ta có thể xử lý tốt. Vậy là được. Trần Băng nhẹ nhàng thở ra, nếu là Đình Đình có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Triệu Huyên Huyên gật gật đầu, cảm ơn. Sau đó, nàng lôi kéo Tiểu Cửu đi vào phòng ăn, Tiểu Cửu mua kem, nhưng Triệu Huyên Huyên đã không thấy ngon miệng, cả người mất hồn mất vía, thấp thỏm lo âu. Tiểu Cửu lo lắng hỏi, Huyên Huyên tỷ, Đình Đình tỷ xảy ra chuyện gì?
đệ đệ của nàng lại tìm phiền phải sao?
A.
Triệu Viên Viên cười khổ một tiếng, nhi, là chồng nàng.
Lão công.
Tiểu Cửu con mắt chừng một cái, nàng lúc nào thời điểm kết hôn?
Không chỉ có kết hôn, còn bị bạo lực gia đình.
Triệu Viên Viên một trái tim bất ổn, cả người đứng ngồi không yên, muốn cho Hoàng Đình Đình gọi điện thoại, lại kéo không xuống mặt mũi. Tiểu Cửu, ngươi cho ngươi Đình Đình tỷ gọi điện thoại a.
Ân cần thăm hỏi một chút.
Tiểu Cửu a một tiếng nhi, móc ra hắn tiểu mới điện thoại, bấm Hoàng Đình Đình số điện thoại di động, vài giây đồng hồ sau điện thoại kết nối.
Uy.
Tiểu Cửu tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao?
Hoàng Đình Đình thanh âm nhẹ nhàng, dịu dàng, cùng bình thường không có gì khác biệt.
Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Triệu Viên Viên, tìm một cái lấy cớ nói, Bình An ca đi tham gia thiên thuật giải thi đấu ta một người nhàm chán, muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không, chúng ta tại Xuân Thị đi một vòng.
Ta hai ngày này không rảnh đâu.
Hoàng Đình Đình cương chiều nói, chờ thêm xong năm, làm xong trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ dẫn ngươi đi sân chơi có được hay không?
Vậy được rồi.
Tiểu Cửu muốn tắt điện thoại, nhưng Triệu Viên Viên điên cuồng đối với hắn nháy mắt. Hắn lại vội vàng tìm đề tài, Đình Đình tỷ đang bận cái gì nha?
Ta muốn đi nhà mẹ chồng.
Hoàng Đình Đình trầm mặc một chút nói, yên tâm đi, tỷ tỷ rất tốt.
Tiểu Cửu a một tiếng nhi, cúp điện thoại, nhìn xem Triệu Viên Viên nói, Đình Đình tỷ thanh âm nghe rất bình thường, bất quá nàng kết hôn với ai a?
Là cái kia gọi Ngô Vĩ sao?
Triệu Viên Viên gật gật đầu.
Tiểu Cửu mặt lộ vẻ không hiểu, anh của ta nói Ngô Vĩ không là đồ tốt, Đình Đình tỷ vì cái gì còn muốn cùng hắn kết hôn?
Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Viên Viên liền một ngụm lao huyết ngăn ở ngực, chờ thiên thuật giải thi đấu kết thúc rồi nói sau.
Đường cao tốc bên trên, Hoàng Đình Đình thu hồi điện thoại, trên mặt nàng sưng đỏ đã tiêu tan, tóc cắt ngang trán vừa vặn đem cái trán máu ứ đọng che lên, nhưng cả người trạng thái tinh thần vô cùng chênh lệch, sắc mặt trắng bệch, con ngươi không ánh sáng.
Ngô Vĩ ghét bỏ lườm nàng một cái.
Đi ra ngoài nhi gặp người sao không hóa trang a?
Cái dạng này nhìn nhân ra nhiều xấu.
Hoàng Đình Đình mặt không biểu tình, giống một cái không có tình cảm để tuyến con rối, Kỳ Lân bị nhốt ở đâu?
Yên tâm đi, Kỳ Lân không có chuyện.
Ngô Vĩ nói, chỉ cần ngươi có thể hài lòng hai Dương ca yêu cầu, Kỳ Lân liền an toàn, hắn khi dễ người ta khuê nữ sự tình cũng có thể giải quyết.
Tốt.
Hoàng Đình Đình gật gật đầu, nàng mắt thấy phía trước, thản nhiên nói, một lần cuối cùng.
Đây là ta một lần cuối cùng bước hắn đi ra, từ nay về sau, hắn đi hắn Dương còn nói, ta qua ta cầu độc buộc, chuyện của hắn cùng ta rốt cuộc không quan hệ.
Ngô Vĩ nở nụ cười, lung tung nói,
đừng nói loại này nói nhảm, Kỳ Lân vẫn còn con nít, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hắn mãi mãi cũng là đệ đệ của ngươi, cùng trong cơ thể ngươi chảy xuôi như thế máu, ngươi mặc kệ hắn ai quan tâm đến nó làm gì.
Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể ước hiếp ngươi.
Ngô Vĩ đưa tay muốn kéo Hoàng Đình Đình tay, nhưng Hoàng Đình Đình nắm tay thu vào, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Ngô Vĩ kéo không, trong mắt lóe hung quang, hung hăng chừng nàng một cái.
Chương 177, cực một ván a chương 177, cực một ván a khủng.
Vũ Bình An lung túng mặt đỏ dần, cô gái này chia bài không là người khác, chính là vừa rồi tại toilet gặp phải nữ nhân, nàng mặc vào một cái bong bóng tay áo sơ mi trắng, cổ áo mang viền hoa, hất lên một đầu tóc ăn, mang theo một đôi vòng lớn vòng hai, vẽ lấy môi đỏ cùng thải sắc nhãn ảnh. Có phần có một loại nhiệt tình, không bị cản trở nóng bỏng mỹ nữ cảm giác.
Giờ phút này, nàng đang giữ dằn trừng mắt Vũ Bình An.
Vừa rồi thật sự là thật không thiện, có người đang đuổi giết ta, dưới tình thế cấp bách né đi vào, như có đắc tội, ta lần nữa xin lỗi ngươi.
Vũ Bình An nói.
Mỹ nữ khoanh tay, trên dưới dò xét Vũ Bình An, hé mồm nói,
ngươi là nữ nhân?
Vũ Bình An.
Hắn buông tay hỏi, ta nhìn giống nữ nhân.
Ngươi không phải nữ nhân, vì cái gì trốn vào toilet nữ?
Nam sĩ bên kia không có toilet cho người tránh sao?
Ngươi có thể tìm trên thân nam nhân nằm sấp, vì cái gì nhất định phải tiến toilet nữ nằm sấp?
Ngươi là biến thái sao?
Hiển nhiên, mỹ nữ đối sự tình vừa rồi rất để ý dưới tình thế cấp bách.
Ngươi hiểu dưới tình thế cấp bách ta?
Vũ Bình An không nghĩ tới mỹ nữ này như thế hùng hổ doa người, mười phần bất đắc dĩ nói, ta nói xin lỗi cũng bồi thường, còn muốn thế nào?
Xin lỗi bồi thường là đủ rồi.
Mỹ nữ không muốn buông tha hắn.
Kia Vũ Bình An giang hai tay ra nói, vậy ta cởi quần ra cho ngươi xem.
Ngươi?
Mỹ nữ quả thực bó tay rồi, đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, đem một ngụm ác khí nén trở về, đem mặt trượng, bài bộ kệ đồng thời xốc lên, đối Vũ Bình An nói,
20 giây.
Chờ một chút, không phải một lần chỉ nhớ một loại.
Vũ Bình An hỏi,
thế nào bài bộ kệ cùng mặt trượng cùng đi?
Mỹ nữ khoanh tay, lạnh lùng nói, bản cô nương tâm tình không tốt, hai loại cùng một chỗ, ngươi có vấn đề gì không?
Ngươi còn lại 15 giây.
Vũ Bình An.
Lần này đổi Vũ Bình An bó tay rồi, hắn không có xoắn xuýt, đem tất cả lực chú ý toàn bộ rơi ở trên bàn mặt trượng cùng bài bộ kệ bên trên, trình tự đều là xáo trộn.
Đồng thời nhớ kỹ hai loại hoa sắc thật quá khó khăn.
Vũ Bình An nhớ bài lúc, mỹ nữ cầm điện thoại di động lên cho Trần Băng phát một cái tin tức, ngươi nói Vũ Bình An ta gặp được, hắn chính là một cái đại biến thái.
Đốt.
Ngoài cửa Trần Băng điện thoại di động băng lên, đến từ Hoa Hoa tin tức.
Nhìn xem tin tức nội dung, Trần Băng rơi vào trầm tư.
Vũ Bình An là biến thái.
15 giây sau,
bột một tiếng nhi, Hoa Hoa đem bài bộ kệ chụp xuống, lại cấp tốc đem mặt trượng toàn bộ cái tốt, ngẫu nhiên chọn lấy 8 bài, tức giận nhi nói, đoán đúng 6 tính hợp cách,
không phải đoán đúng 4 là được.
Vũ Bình An nhíu mày,
người khác đoán đúng 4 đạt tiêu chuẩn, nhưng ngươi muốn 6.
Hoa Hoa đôi mắt đẹp trừng một cái, như cái táo bạo tiểu lọ ly.
Vũ Bình An,
hắn nhẫn nhịn cả buổi, biện xuất một câu, trận đấu này chính quy sao?
Ngươi cái này chưa bài như thế không chính quy, bạch gia người mặc kệ.
Hoa Hoa cười lạnh một tiếng nhi, cao cao tại thượng nói, ta chính là bạch gia người, lại danh bạch mẫu đơn, ngoại hiệu Hoa Hoa, ngươi có vấn đề.
Bạch mẫu đơn.
Vũ Bình An trên dưới dò xét nàng, ngươi cùng tên này không quá phối a?
Bạch quả ớt còn tạm được. bớt nói nhảm, 10 giây. Quá hạn tính thua. Vũ Bình An nhìn xem 8 cái bài, từ trái sang phải, theo thứ tự nói ra, bạch bản, gió tây, nhị bạn, một ống, 9 bạn, 8 đầu, phát tải, yêu kê. Hoa Hoa mở ra 8 cái bài, một cái không kém, toàn bộ đoán đúng. A. Hoa Hoa cười lạnh một tiếng nhi, đem bài bổ kẹ cầm lấy, bắt đầu tẩy bài. Nàng dùng chính là vạn mỹ tẩy bài pháp, bạch ra mặc dù không phải thiên môn, nhưng sòng bạc chuyện làm ăn làm rất lớn, tránh không được tiếp xúc đến thiên thuật. Thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền học được. Vạn mỹ tẩy bài pháp dùng vô cùng trôi chảy. Tẩy 3 lần sau, nàng từ đó rút ra 3 tấm bài để lên bàn. Đối Vũ Bình An hỏi, đoán cái này 3 tấm bài, muốn 3 tấm bài toàn bộ đoán đúng mới coi như ngươi được. Đoán bài, bình thường ký ức công không làm khó được Vũ Bình An, nhưng vị này bạch mẫu đơn đại tiểu thư, rất rõ ràng không muốn như thế buông tha hắn. Tại tẩy bài lúc, nàng trong lòng bàn tay ẩn giấu một chương bài, 3 tấm bài nhất định phải toàn bộ đoán đúng mới tính vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, Vũ Bình An cho dù đoán đúng, nàng lại mở bài thời điểm, thay đổi một chương bài, Vũ Bình An cũng nhất định phải thua. A. Vũ Bình An một chút cười ra tiếng nhi. Hoa Hoa nhíu mày, ngươi cười cái gì? Liên là nghĩ đến một cái chuyện lý thú, trước đó không lâu ta mới dùng Di Hoa tiếp một thủ đoạn, thắng một ván, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến phiên mình bị Di Hoa tiếp một. Vũ Bình An lắc đầu cảm khái, đây chính là báo ứng sao? Hoa Hoa sững sờ. Nàng tàng bài bị Vũ Bình An phát hiện. Trước tiên là khẩn trương, dù sao gian lận bị bắt, là muốn chặt tay, nhưng nghĩ lại, hai người không phải đánh cược, tại tranh tài mà thôi, bị bắt ngàn cũng sẽ không chặt tay, huống chi, Hoa Hoa mới là bàn giám khảo, nàng định đoạn. Vậy ngươi đoán a? Hoa Hoa một bộ chế giễu bộ dáng, nhìn xem Vũ Bình An, đã ngươi ánh mắt lợi hại như vậy, vậy ngươi trực tiếp đoán không được sao? Ta có thể đoán đúng, nhưng ta không thắng được. Vũ Bình An cười khổ. Ba tấm bài theo thứ tự là A92. Nàng trong tay áo ẩn giấu một chương gì Vũ Bình An đoán A92, nàng ngẫu nhiên thay thế một chương gì, sai một chương vẫn là như thế thua. Nói một cách khác, nàng liền không muốn cho Vũ Bình An được. Các ngươi trận đấu này quá không công bằng a. Vũ Bình An buông tay, không công bằng tranh tài, muốn làm sao làm hạ thấp đi. Hoa Hoa khuynh tay, ngẩng lên nhọn bệnh lên cái cằm, mười phần khí phách nói, quy củ của ta chính là quy củ, ngươi có ý kiến? Ngươi ngu bức. Vũ Bình An đối nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, chúng ta cược một ván a. Hoa Hoa chọn lấy hạ lông mày, đánh cược gì? Vũ Bình An nói, nếu như ván này ta thắng, ngươi phải tiếp nhận trừng phạt, trái lại, ta thua, ta tiếp bị trừng phạt. Hoa Hoa hai mắt tỏa sáng, cái gì trừng phạt? Nếu như ngươi thua, ngươi từ nơi này nhảy cóc tới cửa chính quán rượu miệng, lại từ cửa chính nhảy cóc trở về, như thế nào? Vũ Bình An nói. Nhảy cóc? Hoa Hoa nhíu mày, nội tâm đối động tác này có chút mâu thuẫn, vậy ngươi thua đâu? Tùy ngươi xử trí. Vũ Bình An nói. Hoa Hoa nhãn châu xoay động, manh động một cái ý nghĩ, nếu như ngươi thua, liền cởi quần ra từ nơi này đi đến cửa tiểu điếm, lại từ cửa tiểu điếm đi về tới. Như thế nào? Vũ Bình An khỏe miệng nhi giật một cái, gật đầu nói, đi. Hoa Hoa khỏe miệng nhi giơ lên một vẻ tự tin, ngươi nhất định phải thua. Đoán bài a. Nhất định phải 3 tấm đều là đúng. Vũ Bình An không có vội vã đoán bài, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này, ngoài cửa sổ lại rơi ra tuyết, một mảnh trắng xóa, hắn cảm khái một câu, thật đẹp à. Hoa Hoa theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng quay đầu một mấy mắt, Vũ Bình An thật nhanh nói. 3 tấm bài là A92. Ván ra đứng dậy, thiểm điện ra tay, đem 3 tấm bài xúc lên. Chờ Hoa Hoa kịp phản ứng lúc đã chậm, A92 3 tấm bài, lặng lặng bày ở trước mặt nàng, nàng trong mắt đều muốn rơi tại 3 tấm bài lên, nửa giây sau, nàng đập bản hô to. Vương bắt trứng. Chương 178. Vương bắt đạn, vương bắt đạn, vương bắt đạn. Chương 178, vương bắt đạn, vương bắt đạn, vương bắt đạn. Trong đại sảnh, Triệu Huyên Huyên cùng Tiểu Cửu khẩn trương nhìn chằm chằm phòng họp đại môn, vẻ mặt lo nghĩ. Đều đi vào đã lâu như vậy, thế nào còn chưa có đi ra? Người khác đi vào 5 phút liền hiện ra, hắn cái này đều đi vào nửa giờ. Thời gian là có chút lâu. Trương Ca cũng ngồi không yên. Bởi vì tham gia trận đấu nhân số khá nhiều, bình quân mỗi người khống chế tại 8 phút trong vòng, Vũ Bình An đi vào đã gần nửa canh giờ, thế nào còn chưa có đi ra? Phát Ca lại gần, cười bị ổi nói, gian lận bị bắt ra. Lần này giám khảo thật là bạch mẫu đơn, nàng là cái gì tuyển thủ? Nói 102 đại tiểu thư. Giống Vũ Bình An loại này không đứng đắn tiểu lưu manh, đoán chừng nhìn bạch mẫu đơn xinh đẹp, đùa giỡn người ta, lại không phải liền là gian lận bị bắt, ha ha, lấy bạch mẫu đơn nóng bỏng tính cách, lúc này đoán chừng tại thu thập Vũ Bình An đâu. Triệu Viên Huyên nhíu mày nhìn về phía Phát Ca, ngươi cái này miệng uống mở nhét lộ sao? Thế nào suốt ngày phun phân đâu? Phát Ca con mắt chừng một cái, chỉ vào Triệu Viên Huyên cái mũi quá lớn, tiểu tiện nhân, ngươi thiên thuật vẫn là ta giáo, dựa theo giang hồ quy củ, phải gọi ta một tiếng nhi sư phụ, ngươi thế nào cùng sư phụ nói chuyện đây này? Sớm biết dạy dỗ ngươi như thế bạch nhã lang, ta lúc đầu liền một câu lời chưa nói hết. Triệu Viên Huyên tay nhỏ hướng cái gạt tàn thuốc bên trên một Phát Ca trong nháy mắt ngậm miệng lại. Hắn hiểu rõ Triệu Viên Huyên, nàng thật dám động thủ. Khác một bên, Trương Ca cao mày, liên tiếp hướng cửa phòng họp nhìn sang, sau đó đem ánh mắt rơi vào Trần Băng trên thân, thanh âm bên trong lộ ra chất vấn. Là ngươi làm a? Ta làm cái gì? Trần Băng vẻ mặt mờ mịt. Trương Ca cao mày nói, đừng giả bộ đốc. Người nào không biết ngươi cùng bạch mẫu đơn quan hệ tốt, tranh tài trước đó. Ngươi liền cùng Bạch Mẫu Đơn chào hỏi đúng không? Trần Băng sắc mặt tối sầm lại, trả lời một câu, trên biển sòng bạc hạng mục, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Quả nhiên là nàng. Trương Ca không hiểu nhìn xem Trần Băng. Trần Băng, ta không hiểu, ngươi vì cái gì nhất định phải đi theo Lão Hắc? Lấy năng lực của ngươi cùng nhân mạch, hoàn toàn có thể tự mình mở màn tử, Lão Hắc đến cùng trò chỗ tốt gì? Để ngươi như thế tận tâm tận lực giúp hắn. hắn cho ngươi bao nhiêu tiền?
Ta cho ngươi gấp 3.
Trần Băng mỉm cười lắc đầu, Trương ca ngươi hiểu lầm, ta Trần Băng cùng ai hợp tác, xưa nay đều không phải là vì tiền. Nếu như nhất định phải có cái lý do, vậy ta cho ngươi một cái. Lao Hắc từng cứu mạng của ta. Lý do này đủ đi. Nghe được cái này, Trương ca thở dài một hơi, sa sút tinh thần nói, ta bản nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở cửa thứ 3 kiếm chuyện, không nghĩ tới theo cửa thứ nhất lại bắt đầu thiên thuật giải thi đấu chúng ta thua. Tiểu Cửu nhìn lấy đóng chặt cửa, đối Trương ca lời nói không đồng ý, Bình An ca còn chưa có đi ra, không thể tùy tiện phán định hắn thua.
Vô dụng.
Trương ca cười khổ một tiếng nhi, Trần Băng cùng Bạch Mẫu Đơn chào hỏi, có thể hay không thông qua toàn bằng Bạch Mẫu Đơn một câu, nàng có thể tùy ý cải biến quy tắc, đồng thời, nàng sẽ thiên thuật, Bình An không có thắng khả năng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói. Thiên thuật giải thi đấu thua, liền mang ý nghĩa Vu Bình An mất đi Trương ca cái này chỗ dựa như vậy phát ca, Bạch ra một đoàn người sẽ không kiêng nể gì cả, Vu Bình An một đoàn người lại phải giống cống thoát nước chuột giống như trốn đông trốn tây, cũng hoặc đi xa thang hương, rời đi Đông Tam tỉnh. Liên tiểu Cửu lông mày đều chăm chú nhăn lại, là Vu Bình An tương lai cảm thấy lo lắng. Triệu Viên Viên sờ lên tiểu Cửu đầu. Tiểu Cửu đi qua lĩnh năm sao? Tiểu Cửu lắc đầu, ta 5 tuổi liền lên sơn, năm nay mới xuống núi, chỗ nào đều không có đi qua. Vậy thì thật là tốt, tỷ tỷ dẫn ngươi đi lĩnh nam ăn bạch cát gà. Triệu Viên Viên đã bắt đầu đánh giá lại đường chạy trốn. Lúc này, phòng họp đại môn mở ra. Đóng lại trọn vẹn 30 nhiều phút, không chỉ có Trương ca một đoàn người gấp, dự thi đám tuyển thủ cũng gấp, cửa có thể tính mở ra, tất cả mọi người nhìn về phía đại môn. Tiếp theo màn, tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân chối, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Bạch Mẫu Đơn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay thả ở trên đỉnh đầu, giống như xanh như thế từ trong phòng họp nhảy ra, nàng mỗi nhảy một bước đều mười phần gian nan, bởi vì nàng mặc vào một đôi mảnh giày cao gót. Vừa nhảy bảy bước, nàng ngã một phát. Thảo. Nàng mắng một câu cốt thúy, sau đó nổi giận đùng đùng đem trên chân giày thoát, chân trần hướng đại môn phương hướng nhảy qua đi. Tất cả mọi người đứng thành hai hàng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng từng bước một hướng phía cửa nhảy qua đi. Vu Bình An một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc, dựa khung cửa cười mỉm đối nàng trêu chọc hô to. Bạch tiểu thư trả lại ăn khuya sao? Vương Bắt Trứng. Vương Bắt Trứng, Vương Bắt Trứng, Vương Bắt Trứng, Vương Bắt Trứng. Bạch Mẫu Đơn muốn tức nổ tung, nàng cắn răng, âm thầm thể, Vương Bắt Trứng, ngươi chờ lão đường. Đám người, liền Trương ca đều ngộp, nhìn một chút Bạch Mẫu Đơn ra sức nhảy quắc bóng lưng nhì, lại quay đầu nhìn về phía Vu Bình An, chuyện gì xảy ra? Ngươi quá con sao? Qua. Vu Bình An gật gật đầu, giải thích nói, ta cùng Bạch tiểu thư cược một ván, ta thắng, nàng nhảy quắc tới cửa. Hiển nhiên, ta thắng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối cái này máy động phát tình trạng, biểu thị chúng mặt ngộp bức Trần Băng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Vu Bình An một cái. Sau đó hướng Bạch Mẫu Đơn đuổi tới. Hoa hoa. Nghe được hảo hữu thanh âm, Bạch Mẫu Đơn sắp khóc, nàng cắn răng nói, ta thua. Cái này Vương Bắt Trứng quá xảo trá. Nàng cắn răng, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ, từng bước nhảy đến khách sạn đại đường cổng, sau đó ngồi nghỉ ngơi tại chỗ vài giây đồng hồ, đầu đầy mồ hôi đối bên cạnh nẹn họng nhìn chân chối các người phục vụ quát, nhìn cái gì vậy, cho ta rót cốc nước. Nhân viên phục vụ đội vàng cho nàng cầm một bình nước, một bình dưới nước bụng sau, Bạch Mẫu Đơn lại bắt đầu trở về nhảy. Lớn như vậy đại sảnh, đám người tự giác đứng tại hai bên, nhường ra một cái thông đạo. Bạch Mẫu Đơn đi chân đất hướng phía trước nhảy, nàng đắt đỏ trang phục chật ních nếp uốn, tinh xảo trang dung cũng bị mồ hôi cho mơ hồ, biểu lộ dữ tợn, vẻ mặt thống khổ. Hắc, hắc, hắc. Mỗi nhảy một bước đều đã dùng hết toàn lực. Cái này náo cho kịch, đừng nói người dự thi, liền khách sạn các phục vụ viên đều trợn tròn mắt, mấy trăm người mắt lom lom nhìn Bạch Mẫu Đơn theo đầu này nhảy đến đầu kia, giống một cái vụng về lớn đế xanh. Bạch Mẫu Đơn ngày thường rất ít vận động, mấy cái con đế nhảy xuống, nàng mệt choáng váng, mắt thấy lập tức đến điểm cuối cùng. Vu Bình An thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng. Ta thắng. Nàng nhảy quắc một vòng, ta thua, cởi quần chạy một vòng nhi. Ta hoài nghi nàng chính là muốn nhìn ta cởi quần. Vương Bắt Trứng. Bạch Mẫu Đơn nhảy dựng lên dương nhanh múa vút hướng Vu Bình An tiến lên, ta đánh chết ngươi. Ai ta đi. Vu Bình An giật nảy mình lui về sau một bước, đám người cũng tranh thủ thời gian tới căn ngăn, trong lúc nhất thời, cảnh tượng loạn thành hỗn loạn. Chương 179, xin ngươi từ bỏ tranh tài. Chương 179, xin ngươi từ bỏ tranh tài. Trương ca cười nước mắt đều chảy xuống, nhìn xem Vu Bình An đã thưởng thức, vừa bất đắc dĩ. Trước kia không có phát hiện ngươi lại là loại tính cách này. Tâm nhãn tử so với ai khác đều nhiều, bình thường lại rất ra. Lần này tốt, gặp phải một cái không giảng đạo lý, bị thua thiệt ta. Tiểu Cửu che miệng cười trộm, Triệu Huyên Huyên thì nhiều hứng thú nhìn xem Vu Bình An, tại ba người nhìn soi mói, Vu Bình An giao phó cổ cùng trên trán thật dài vết cắt. Lúc đầu có thể tránh khỏi, nhưng ta né tránh nàng liền ngã sấp xuống. Nữ hài tử đi, nhường một chút nàng. Vu Bình An sờ lên đầu đinh, cảm khái nói, còn tốt tóc cạo ngắn, không phải tóc cũng phải bị nàng lột băng, cái này Bạch đại tiểu thư dù sao cũng là mấy cái chàng tử người phụ trách, tính tình thế nào cùng tiểu hài nhi dường như. Ha ha ha. Trương ca lại cười phun ra, cười một hồi lâu mới giải thích nói, hoa hoa cấp trên còn có một người ca ca tại quản lý. Nàng tính cách một mực quái đản, tại trong vòng nổi danh, người xưng tiểu bá vương, đến nuốt lông nuốt. Bất quá nàng ngoại trừ tính cách nóng nảy bên ngoài, năng lực vẫn là có thể, lớn một đôi hỏa nhãn kim tinh, lao thiên trình độ cao thấp như thế nào nàng một cái có thể nhìn ra, rất rằng nghĩa khí giang hồ, trong tay nàng có 4 vị lao thiên, năm đó ở cả nước đều là có tiếng đại lao, cam tâm vì nàng bán mạng. Ca ca của nàng đa mưu túc trí, trưởng không đại cục, nàng xông xáo giang hồ, kết giao cao thủ. Hai người lúc sáng lúc tối, cộng tác phi thường tốt. Hồi tưởng lại toilet một màn kia, nàng rõ ràng có thể đẩy ra Vu Bình An, cũng la to, nhưng nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân vang lên lúc, nàng lựa chọn ngậm miệng, bởi vậy có thể thấy được, Hoa Hoa tính cách mặc dù nóng nảy, nhưng thời điểm then chốt biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Nàng vẫn là Trần Băng tốt khuê mật. Triệu Huyên Huyên ở một bên bổ một đao, Trần Băng cùng với nàng bắt chuyện qua, tại cửa thứ nhất đào thải ngươi.
A. Vũ Bình An coi là bị Hoa Hoa nhằm vào là bởi vì toilet nguyên nhân, thì ra còn có Trần Băng sự tình. Mỗi lập trường của cá nhân khác biệt, có thể lý giải. Trương Ca nhàn nhạt trần thuật, nghe không ra hỉ nộ. Tiểu Cựu đột nhiên nói, nàng tới. Đám người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Trần Băng đổi một bộ trang phục bình thường, ống dài quần jean, phía trên một cái màu nâu nhạt cao cổ áo len, tóc rối tung mở, nhọn xảo trên cằm một vệt phấn môi, nàng vừa từ bên ngoài trở về, trên thân mang theo khí lạnh, cái mũi nhỏ nhọn nhi hồng hồng, nhìn xem có chút đáng yêu. Thật không tiện, quấy rầy một chút. Trần Băng xông Trương Ca gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vu Bình An, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Giờ phút này đã 11 giờ đêm, cửa thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, Vu Bình An nguyên kế hoạch sau khi ra cửa cùng Trần Băng nói, không nghĩ tới người nàng trực tiếp không thấy, lúc này mới trở về. Đi thôi. Vũ Bình An đứng dậy, Tiểu Cửu cũng đi theo đồng thời đứng dậy. Vũ Bình An đối với hắn nói, ngươi không cần đi, cùng ngươi Huyên Huyên tỷ trở về phòng chờ ta a. Như vậy sao được? Tiểu Cửu nhíu mày, vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Toa lẽ chuyện, nhường đám người lòng còn sợ hãi. Không cần lo lắng, chúng ta ngay tại trong tử điếm. Trần Băng nói. Thấy Tiểu Cửu không chịu từ bỏ, nàng thanh âm mềm nhũn, kia ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Trần Băng dẫn đường, Vũ Bình An cùng Tiểu Cửu đi ở hậu phương, hắn ôm Tiểu Cửu bả vai, cười hì hì hỏi, quan tâm ta như vậy, coi ta là người ca đi. Têu một tiếng nhi cà cà nghe một chút. Không gọi. Tiểu Cửu vẻ mặt lênh khốc, ta thu ngươi tiền, muốn kết thúc trách nhiệm của mình mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Vũ Bình An bĩu môi, ngươi tiểu hài này, một chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Têu một tiếng nhi cà cà, ta mời ngươi ăn kem ly. Không gọi. Tiểu Cửu đẩy ra Vũ Bình An đuổi kịp Trần Băng, cùng với nàng song song đi, cũng làm một cái tự giới thiệu, tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Tiểu Cửu. Ta gọi Trần Băng. Trần Băng nhìn xem Tiểu Cửu, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thích, tỷ tỷ biết một nhà ăn rất ngon kem ly, dẫn ngươi đi ăn thế nào? Tốt lắm. Tiểu Cửu điểm điểm cười một tiếng. Vũ Bình An nhả ránh, "Tiểu Cửu a Tiểu Cửu, ta xem như phát hiện, ngươi liền nữa thích mỹ nữ." Nhìn thấy mỹ nữ thanh âm đều gấp lên, mở miệng một tiếng tỉ tỉ. "Nhìn không ra ngươi còn có cặn bã nam tiềm lực." Tiểu Cửu nổi giận nói, "Ta mới không có. Ngươi nói đi, ban đêm có thể hay không bụng trộm ý y phiêu lượng tỉ tỉ?" Vũ Bình An cười hỏi. Tiểu Cửu mặt dọn đỏ lên, tức hồn hển hô to, "Ta không có, ngươi chớ nói lung tung." Nói liền phải đi đánh Vũ Bình An, Vũ Bình An vội vàng trốn đến Trần Băng sau lưng, hai người lấy Trần Băng xem như bên trong trục truy đánh. Trần Băng nhìn xem Vũ Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn không ra ngươi vẫn rất có tính trẻ con. Đừng làm rộn, tiến thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai người đình chỉ đùa giỡn, cùng nhau tiến vào. Trần Băng ấn 21 cái nút, cũng giới thiệu nói, 21 lâu có một nhà quán cà phê không tệ, phong cảnh cũng rất tốt. Trong quán cà phê rất ít người, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy bàn, Trần Băng cùng Vũ Bình An ngồi trong góc vị trí, Tiểu Cửu ngồi quầy ba, Trần Băng cho hắn điểm một lớn phần kem ly cùng một phần hoa phu bánh, còn có Tiểu Hải Nhi thích ăn gà rán. Uống chút gì không? Nhớ tới lần trước uống mùi vị cà phê, Vũ Bình An yên lặng điểm một chén đồ uống, Trần Băng thì điểm một chén nóng kiểu Mỹ. 21 tầng độ cao, có thể quan sát gần phân nửa thành thị, Xuân Thị nhà ga tiêu chí tính kiến trúc tại đêm khuya đen nhánh bên trong, lóe màu da cam vàng, có thần hy sinh cơ, cũng có thừa vị trầm ổn. Hai người trầm mặc một lát. Vũ Bình An mở miệng, có cái gì muốn nói? Đầu tiên, ta muốn nói lời xin lỗi. Trần Băng quấy nhiễu lấy trong chén nóng kiểu Mỹ, thanh âm đau thương, bạch ra đến ngày đó, ta không nên rời khỏi bước xuống một mình ngươi, là ta ép buộc ngươi đi chẳng tự đi làm, lẽ ra nên cùng ngươi đứng tại cùng một bên, nhưng ta tại thời khắc mấu chốt rời đi. Nhường một mình ngươi đối mặt bạch ra, phát ca, đám người kia. Là lỗi của ta. Thật xin lỗi. Trần Băng đứng lên, cho Vũ Bình An nhẹ nhàng bái, thành ý tràn đầy. Vũ Bình An không có lên tiếng âm thanh nhi. Trần Băng ngồi xuống tiếp tục nói, đã sớm muốn xin lỗi ngươi, cho ngươi đánh mấy lần điện thoại, ngươi cũng không có nhận, tăng thêm trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cho nên một mực kéo đến bây giờ. Chuyện đã qua đi qua. Vũ Bình An nhíu nhíu mày, nhưng ta nghe nói ngươi an bài bạch mẫu đơn tại cửa khẩu thứ nhất ta.
Đúng vậy. Trần Băng trực tiếp điểm đầu. Chúng ta lập trường khác biệt, vị trí cũng khác biệt, lần này tới, công việc của ta là tranh thủ là chàng tử cầm xuống tiên thuật giải thi đấu, ngươi là chúng ta chàng tử duy nhất địch nhân. Đêm nay gọi ngươi qua đây cũng là vì chuyện này. Ta muốn xin ngươi từ bỏ tranh tài.